Chương 81, người áo đen chương 81, người áo đen một ngày trong đêm, Hứa Trường Sinh ngay tại không gian dưới đất tu luyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Trong lòng hắn siết chặt, không phải là kia giặc cướp tới. Hắn lập tức kích hoạt lên liễm tức phủ, giấu kỹ thân hình, xuyên thấu qua địa động nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy cái bóng đen đang giấu ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài trong linh điện. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên vẫn là tới, lúc này trong tay của hắn nắm thật chặt một trường kim cương phủ, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Đại ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt? Một tên người áo đen hiển nhiên có chút do dự, hắn nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấy nấy. Tam đệ, ngươi phải biết tại cái này tu tiên giới chính là tranh với trời, đấu với người. Nếu như chúng ta không thể hạ quyết tâm, kiếm đủ linh thạch, trăm năm về sau chờ đợi chúng ta chính là hóa thành một đống đất vàng. Cầm đầu cái kia người áo đen ngữ khí kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên quyết. Hắn biết rõ con đường tu tiên gian nan, chỉ có không ngừng tranh đấu khả năng sinh tồn được. Thế nhưng là, người áo đen kia còn muốn nói gì, nhưng bị một người khác cắt ngang. Đúng vậy a, đại ca nói đúng cực kỳ. Tại người này ăn người, quỷ ăn quỷ tu tiên giới, nếu như không đủ tàn nhẫn, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cái chết thảm hạ trạng. Tên thứ hai nam tử áo đen phụ họa. Nói tiếp đi, hơn nữa trải qua ta một phen tìm hiểu, phát hiện người này chỉ là một cái nhất giai tán tu, tu vi bất quá là luyện khí trung kỳ, trên người tài phú lại có ít nhất mấy trăm khối linh thạch nhiều. Nếu như chúng ta có thể thành công đoạt được những tài vật này, mỗi người đều có thể phân đến hơn 100 khối linh thạch. Huống chi, người này bằng hữu duy nhất Lâm Vân đã mệnh tang giặc cấp chi thủ, cho nên dù cho chúng ta giết hắn, cũng sẽ không có người báo thù cho hắn rửa hận. Nghe đến đó, lúc đầu cái kia người áo đen rốt cục bị thuyết phục, ánh mắt biến kiên định. Ha ha, tốt tam đệ, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo sát lấy ca ca, cam đoan để ngươi thừa dịp lần này Linh Khâu Phường thị đại loạn kiếm một món lớn. Cầm đầu nam tử nhẹ giọng cười nói. Ngay sau đó, hắn phất tay ra hiệu, ba người thân ảnh cấp tốc hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng di động. Hứa Trường Sinh ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Cầm đầu người áo đen cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, động tác nhẹ giống một con mèo. Phía sau hắn hai cái người áo đen thì nắm thật chặt trong tay lưỡi dao, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Bọn hắn tựa hồ đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy lòng tin, lại không chút nào phát giác được xa xa dưới mặt đất có một đôi mắt đang toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên bọn hắn hành động. Vào phòng về sau, ba hắc y nhân bắt đầu bốn phía tìm kiếm Hứa Trường Sinh thân ảnh. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, cơ hồ không phát ra một chút thanh âm. Đại ca, không ai. Một người áo đen nói. Làm sao lại không ai? Cái này bên ngoài loạn như vậy, còn dám nửa đêm ra ngoài chạy loạn, xem ra người này không còn sống lâu nữa. Cầm đầu người áo đen nhíu mày, nghi ngờ nói. Có lẽ hắn trốn đi đâu? Khác một người áo đen suy đoán nói. Không có khả năng, cái này phá phòng ở cứ như vậy lớn, có thể tránh đi đâu? Cầm đầu người áo đen lắc đầu. Có thể hay không đã chạy rời mất? Khác một người áo đen hỏi. Sẽ không, hắn như thế nào biết chúng ta hôm nay sẽ tìm đến hắn? Cầm đầu người áo đen trả lời khẳng định nói. Vậy hắn đến cùng đi đâu? Thật chẳng lẽ biến mất không còn tăm hơi phải không? Một người áo đen thầm nói. Tính toán, mặc kệ hắn, chúng ta trước tìm xem nhìn, nói không chừng có thể tìm tới một chút thứ đáng giá. Cầm đầu người áo đen quyết định cải biến sách lược. Thế là ba hắc y nhân bắt đầu ở trong phòng lục tung, tìm kiếm bất kỳ khả năng có dấu tài bảo địa phương. Bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái góc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà trải qua một phen tìm kiếm sau, bọn hắn phát hiện trong phòng này cũng không như trong tưởng tượng bảo tàng hoặc vật phẩm quý giá. Kỳ quái, thế nào không có cái gì? Trong đó một người áo đen nhịn không được phàn nàn nói. Đúng vậy a, cái này quỷ nghèo trong nhà có thể có thứ gì đáng tiền a? Khác một người áo đen phụ hòa nói, trong giọng nói để lộ ra thất vọng. Ghê tởm, khẳng định đều bị thả trong túi chứa vật, người này thật sự là tuyệt không cẩn thận. Tất cả thân gia toàn thả trên thân, nếu là bị người giết, chẳng phải là toàn giúp địch nhân. Cầm đầu người áo đen trong mày, một mặt bất mãn nói. Hắn vốn cho là lần này sẽ dễ dàng tới một bút tài phú. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Một tên người áo đen lo lắng hỏi. Ừ, tới đều tới, há có thể tay không mà về, chúng ta trốn trước. Chờ hắn trở về, lại cho hắn một kích chí mạng. Cầm đầu người áo đen hung tợn nói rằng, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Ý kiến hay, đại ca, anh minh. Hai gã khác người áo đen nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, thế là bọn hắn quyết định ở chỗ này mai phục, chờ đợi Hứa Trường Sinh trở về. Mà lúc này Hứa Trường Sinh đang núp ở địa động bên trong, khẩn trương quan sát đến tình huống bên ngoài. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình sớm có chỗ chuẩn bị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy, ngược lại chính mình tích cốc đan tương đối nhiều. Cho dù ở cái này dưới đất nghỉ ngơi nửa năm cũng vô sự, liền để ba tên kia người áo đen chậm rãi chờ chờ a. Ba hắc y nhân mai phục tại trong nhà gỗ nhỏ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng thủy chung không thấy Hứa Trường Sinh bóng dáng. Bọn hắn bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn. Đại ca, tiểu tử này có thể hay không không trở lại? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Chờ một chút, hắn khẳng định sẽ trở lại. Cầm đầu người áo đen cắn răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Ba hắc y nhân trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng mà tiến đến cũng không phải là Hứa Trường Sinh, mà là một cái lang thang mèo con. Nó tò mò trong phòng người tới người lui, hoàn toàn không biết tồn tại nguy hiểm. Đáng chết mèo! Người áo đen chửi rồi nói, lãng phí thời gian của chúng ta. Nói xong, hắn liền đem đáng yêu mèo con tại chỗ lớn cắt bốn khối. Đại ca, nếu không chúng ta rút lui a? Tiểu tử này khả năng thật không tại. Khác một người áo đen đề nghị. Cầm đầu người áo đen suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Thôi ta, lần sau nhất định phải bắt hắn lại. Hắn tức giận nói, dẫn đầu hai người rời đi nhà gỗ nhỏ. Hứa Trường Sinh trên mặt đất trong động nhẹ nhàng thở ra, hắn quyết định ngay tại dưới mặt đất nghỉ ngơi mấy tháng, chờ phường thị hoàn toàn an toàn lại đi ra. Sau một ngày, ba tên người áo đen lần nữa quỷ quỷ túy đi vào Hứa Trường Sinh nhà gỗ nhỏ trước. Bọn hắn khẩn trương trái phải nhìn quanh, xác nhận chung quanh không có những người khác sau, mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, rón rén đi vào. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yếu ớt ánh trăng xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất. Gia hỏa này sẽ không thật chết ở bên ngoài a, uổng phí chúng ta thời gian lâu như vậy. Trong đó một tên người áo đen bất mãn đoán trách, lại lục soát cẩn thận một chút, đừng dò cái gì. Cầm đầu người áo đen thấp giọng dặn dò. Bọn hắn bắt đầu bốn phía lục lọi lên, nhưng qua một hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra tiểu tử này thật đem thứ đáng giá đều mang ở trên người. Khác một người áo đen thất vọng nói rằng, ghê tởm. Cầm đầu người áo đen hung hăng đá một cước cái bàn, coi như hắn gặp may mắn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang. Chương 82, tiếp tu chương 82, tiếp tu ba người lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh từ ngoài cửa tràn vào đến, những người này ăn mặc cùng lúc trước ba hắc y nhân giống nhau như lúc, đều là quần áo màu đen cùng mặt nạ. Không nghĩ tới, còn có người dám giả mạo chúng ta. Cầm đầu tiếp tu lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lập tức ba tên người áo đen sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Cầm đầu tiếp tu đi lên trước một bước, chất vấn ba hắc y nhân. Đại nhân chúng ta chỉ là muốn tìm một chút đồ vật. Trong đó một người áo đen lắp bắp hồi đáp. Hừ. Cầm đầu kiếp tu cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ sau lưng độc thủ. Ba tên người áo đen trong lòng thầm kêu không tốt, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải chân chính kiếp tu. Đại nhân, chúng ta thật chỉ là tìm một chút đồ vật. Cầm đầu người áo đen ý đồ giải thích. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối vị này kiếp tu tràn đầy sợ hãi. Tìm đồ. Kiếp tu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi lời nói? Hiện tại giao ra toàn bộ của các ngươi thân gia, nói không chừng còn có thể lưu lại các ngươi một mạng. Ba tên người áo đen nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn biết lần này chọc tới phiền phải lớn, đối mặt cường đại như thế kiếp tu, phản kháng sẽ chỉ làm chuyện biến càng hỏng bét. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu những này kiếp tu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thế là nhao nhao ngoan ngoãn đem chính mình túi chứa vật giao ra. Đại nhân, đây là chúng ta toàn bộ đến tài sản. Một tên người áo đen cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Kiếp tu tiếp nhận túi chứa vật, dùng thần thức quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thử, liền những vật này, xem ra các ngươi là không thấy trần trường không rơi lệ. Nói xong, hắn đem túi chữ vật ném qua một bên, chuẩn bị động thủ. Đại nhân, đây quả thật là chúng ta toàn bộ thân gia a. Người áo đen còn muốn giải thích, hy vọng có thể được đến một chút đồng tình. Nhưng mà, tiếp tu căn bản lười nhắc lại nghe bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay công kích. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng ba hắc y nhân quét sạch mà đi, mang theo sát ý vô tận. Ba tên người áo đen đội vàng ứng chiến, nhưng thực lực của bọn hắn xa xa không kịp tiếp tu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị kiếm khí đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Bọn hắn miễn gắng gượng chống cự thân thể, mong muốn chạy trốn, nhưng Kiếp Tu lại không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy Kiếp Tu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên người áo đen sau lưng, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp đem nó chém giết. Hai gã khác người áo đen thấy thế, vạn phần hoảng sợ, liều mạng mong muốn thoát đi hiện trường. Nhưng Kiếp Tu như bóng với hình, xuất thủ lần nữa, đem một tên khác người áo đen cũng chém giết tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại có cầm đầu người áo đen, hắn nhìn trước mắt thảm trạng, hoàn toàn đã mất đi đấu trí. Kiếp Tu lạnh lùng nhìn xem hắn, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Đại nhân tha mạng a. Người áo đen quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta đi. Tiếp tu trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn lạnh lùng nhìn về người áo đen, phảng phất tại nhìn một con run rế. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, đã ngươi như thế sợ chết, vậy thì do ta kết thúc sinh mệnh của ngươi à. Dạng này ngươi về sau cũng sẽ không lại sợ chết. Nói xong, tiếp tu đem cuối cùng cái kia người áo đen giết chết tại nguyên chỗ. Hứa Trường Sinh trốn ở dưới mặt đất, trong lòng âm thầm may mắn lấy, còn tốt lao tử thông minh, một mực trốn ở địa động bên trong. Phía trên tiếng đánh nhau cùng tiếng hô hoán dần dần lắng lại, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, phía trên truyền đến đám tiếp tu thanh âm, phi, tăng ca ba người này thật mẹ hắn là quỷ nghèo, ba người cộng lại không tới 100 linh thạch. Bọn hắn hiển nhiên đối lần này ăn cướp đoạt được cũng không hài lòng. Một người trong đó nói rằng, sớm biết liền không lãng phí thời gian, trực tiếp giết bọn hắn xong việc. Một tên khác tiếp tu phụ hòa nói, chính là, những tán tu này mỗi một cái đều là quỷ nghèo. Cái kia được xưng là tăng ca tiếp tu cười lạnh nói, thử, ta đã sớm đoán được, những tán tu này trên thân có thể có bao nhiêu đồ tốt. Bất quá thịt muối cũng là thịt, dù sao cũng so không có mạnh. Nói xong, hắn đột nhiên làm thủ thế, ra hiệu những người khác an tĩnh lại. Hứa Trường Sinh thấy thế, lập tức ý thức được tình hình không ổn, tranh thủ thời gian sử dụng trong tay liễm tức phủ, đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp đi. Qua một hồi lâu, rốt cục có kiếp tu nhịn không được mở miệng hỏi, Tam ca, thế nào? Tam ca nhíu mày hồi đáp, ta vừa mới cảm giác dường như có ánh mắt tại xem chúng ta. Đám người nghe xong đều hơi kinh ngạc, nhao nhao biểu thị, không thể nào. Nơi đây chỉ có chúng ta tại a. Tam ca trầm mặc một lát, nói, có lẽ là ta cảm giác sai đi. Đi thôi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Sau đó, một đoàn người cấp tốc rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một thân ảnh xuất hiện tại nơi vừa nãy, người này chính là bị những cái kia tiếp tu gọi là Tam ca người. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chung quanh, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Xem ra thật sự là ta tính sai. Tam ca tự lẩm bẩm. Hắn nhíu mày, tựa hồ đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất trong đêm tối. Nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, Hứa Trường Sinh thở dài một hơi. Hắn âm thầm may mắn chính mình không có đi ra dự định, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một canh giờ sau, Tam Ca thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn lần nữa xác nhận một lần hoàn cảnh xung quanh, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi khả năng phán đoán của mình phải chăng xuất hiện vấn đề. Nơi đây thật không có người. Mà thôi, thật sự là ta cảm ứng sai. Tam Ca tự đủ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy mình có thể là khẩn trương thái quá. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn vẫn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ nội tâm lo nghĩ. Hứa Trường Sinh trông thấy thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, người này thật sự là một cái lão lục à, may mắn chính mình vận khí tốt, căn bản không có đi ra dự định, không phải mệnh tang tại chỗ. Sau 3 canh giờ, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Lúc này khoảng cách nhà gỗ bên ngoài một chỗ ẩn nút, đang ẩn giấu đi một thân ảnh. Chính là tối hôm qua nhiều lần đi mà quay lại cái kia tiếp tu Tam Ca. Hắn một mực tại nơi này chờ đợi, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối hoặc chứng cứ đến chứng thực phán đoán của mình. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía như cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu. Thật chẳng lẽ là cảm giác của ta sai? Tam Ca nhíu mày, bắt đầu hoài nghi trực giác của mình phải chăng có sai. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm như vậy bỏ qua, quyết định chờ một lần nữa. Đúng lúc này, mặt trời dần dần dâng lên, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất. Tam Ca nhìn qua mảnh này yên tĩnh tường hòa nhà gỗ nhỏ, trong lòng thở dài một tiếng, tính toán, tính là ngươi hảo vận. Hắn rốt cục ý thức được chính mình khả năng thật quá nhạy cảm, có lẽ đây chỉ là một lần tình cờ ảo giác. Thế là, hắn lặng yên rời đi nơi đây, thân ảnh dần dần biến mất tại ánh nắng sáng sớm bên trong. Mà giờ khắc này, đang núp ở dưới mặt đất Hứa Trường Sinh không chút nào không biết mình đã thành công trốn qua một kiếp. Hắn thật chỉ là dự định chờ một tháng lại đi ra dò xét một chút tình huống, cũng không biết tối hôm qua có một kiếp sửa đổi ôm cây đợi thỏ đợi hắn một đêm. Chương 83, Nô gia cùng Mạnh gia chương 83, Nô gia cùng Mạnh gia Linh Khâu Phường thị, Nô gia trong hành lang bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Mấy tên Nô gia trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, trên mặt đều lộ ra lo nghĩ cùng thần sắc tức giận. Trong đó một vị trưởng lão đội vàng đối ngồi ở chủ vị Ngô gia gia chủ nói, "Gia chủ, nhanh đi mời lão tổ ra tay đi. Nếu không, chúng ta Ngô gia tại Linh Khâu Phường thị khổ tâm kinh doanh mấy chục năm tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát." Ngô gia gia chủ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Trước hồi báo một chút tình huống thương vong a." Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo một tia bất đắc dĩ. Một tên trưởng lão đứng dậy, cung kính hướng Ngô gia gia chủ bẩm báo gia chủ, lần này nhà ta gặp kiếp tu tập kích, tổn thất nặng nề. Linh Khâu Phường thị đội hộ vệ tử vong hơn phân nửa, tộc nhân cũng tử thương không ít. Hơn nữa, nhà ta cửa hàng bị cướp sạch không còn, tổn thất gần vạn linh thạch. Một tên trưởng lão khác nói tiếp, càng nghiêm trọng hơn chính là, trong phường thị cửa hàng cơ hồ toàn bộ bị cướp sạch không còn, lại gặp kiếp tu đổ sát. Những cửa hàng này đều là chúng ta Ngô gia căn cơ, nếu như không nhanh chóng khai thác hành động, sợ là chúng ta khổ tâm kinh doanh Linh Khâu Phường thị sẽ đối mặt với giải tán nguy hiểm. Ngô gia gia chủ nghe xong, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận mắng, ghê tởm a. Những này đáng chết kiếp tu cũng dám lớn mật như thế, quả thực chính là khinh người quá đáng. Lúc này, một tên trưởng lão khác mở miệng nói, "Gia chủ, ta cho rằng cái này rất có thể là gia tộc khác trả thù. Chúng ta Ngô gia tại Linh Khâu Phường thị phát triển đưa tới bọn hắn ghen ghét, cho nên mới sẽ lọt vào lần này tập kích." Ngô gia gia chủ nghe xong, nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó kiên định nói, "Bất kể là ai, dám can đảm tổn thương ta Ngô gia người, ta định để bọn hắn trả giá đắt. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức khởi động khẩn cấp dự án, toàn diện tăng cường để phòng biện pháp. Mặt khác, liên quan tới lão tổ, lão nhân gia ông ta tự nhiên có tính toán của mình, chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ." Đám trưởng lão nghe nói như thế, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, cùng kêu lên đáp, "Vâng, gia chủ." Sau đó, Ngô gia gia chủ phất tay ra hiệu các vị trưởng lão rời đi, chính mình thì một thân một mình tiến về Ngô gia cấm địa. Ngô gia gia chủ đứng bình tĩnh tại cấm địa ngoài cửa, trong tay nắm chặt lệnh cấm, thần tình nghiêm túc vào bên trong la lớn, "Ngô gia gia chủ Ngô Thừa Trạch có việc hướng chư vị lão tổ báo cáo." Vừa dứt lời, cấm địa bên ngoài pháp trận đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, tiếp lấy xuất hiện một lỗ hổng. Từ lỗ hổng bên trong đi ra một người, người này vậy mà nắm giữ trúc cơ kỳ tu vi. Hắn bước nhanh đi đến Ngô gia gia chủ trước mặt, nói rằng, "Đại ca, ngươi vào đi. Gia gia cùng phụ thân đang chờ ngươi ở bên trong đâu." "Tốt." Ngô Thừa Trạch trông thấy người tới, trong lòng vui mừng, đội vàng theo hắn đi vào. Rất nhanh, hai người liền tới một chỗ linh khí nồng đậm chỗ. Tại trung ương ngồi xếp bằng hai vị trúc cơ đại tu. Nếu có người bên ngoài ở đây, chắc chắn hết sức kinh ngạc, Ngô gia không phải chỉ có một tên trúc cơ sao? Tại sao có thể có ba vị trúc cơ đại tu? Chỉ thấy một người trong đó chính là Ngô Thừa Trạch phụ thân Ngô Minh, ở bề ngoài duy nhất vị trúc cơ tu sĩ. Một người khác thì là Ngô gia lão gia chủ đồng dạng cũng là Ngô Thừa Trạch gia gia Ngô Phong. Ngô Thừa Trạch hướng về trước mắt cách đó không xa hai người quỳ lại nói, "Bái kiến gia gia, bái kiến phụ thân." Qua hồi lâu, một giọng dàn mua truyền ra, "Ai, đứng lên đi." Thế nhưng là Mạnh gia độc thủ. Nói chuyện chính là vị kia tu vi có được trúc cơ 6 tầng lão giả, Ngô Phong. Hồi bẩm gia gia, tạm chưa phát hiện Mạnh gia người động thủ vết tích. Ngô Thừa Trạch cung kính hồi đáp. Bất quá từ khi phụ thân thụ thương tin tức truyền ra, phường thị gặp kiếp tu nhóm người ngấp nghé. Bây giờ kiếp tu tại phường thị càng là to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Ngay cả ta Ngô gia đều tổn thất nặng nề, ta hoài nghi đây hết thảy đều là Mạnh gia ở sau lưng trợ giúp." Ngô Thừa Trạch tiếp tục nói, "Mạnh gia người có thể thật sự chính là chịu được tính tình. Đúng lúc này, Ngô Minh mở miệng nói, đã Mạnh gia còn không có động thủ vậy thì tiếp lấy chờ. Sau đó hắn lần nữa mở miệng nói, ngữ khí kiên định, nhưng là, phụ thân, nếu là lại để cho kiếp này tu tại cái này trong phường thị cướp bóc đốt giết xuống dưới, sợ là chúng ta Ngô gia mấy chục năm tâm huyết thật không có. Đến lúc đó cho dù giết Mạnh gia người, đoạt được bọn hắn phường thị, chúng ta cũng biết nguyên khí đại thương. Ngô Thừa Trạch lo lắng nói, gia gia, phụ thân ta cảm thấy đại ca nói không sai, cứ theo đà này Mạnh gia sụp đổ không có sụp đổ ta không biết rõ, ta chỉ biết là chúng ta Ngô gia sẽ trước đả thương căn cơ. Một cái khác trúc cơ tu sĩ Ngô Nhận Vũ cũng mở miệng khuyên đủ. Trạch Nhi cùng Vũ Nhi nói đến không phải không có lý. Kia Vũ Nhi ngươi liền ra tay đem kiếp này tu đủ hết bộ chém giết ta. Ngô Phong nhíu mày, lâm vào trầm tư. Phụ thân, lần này là diệt Mạnh cơ hội tốt thời cơ. Ta tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Mạnh gia chắc chắn sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó Ngô Minh nói rằng, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Hắn còn muốn nói gì, lại bị phụ thân của hắn Ngô Phong cắt ngang, nếu là Mạnh gia không xuất thủ làm sao bây giờ, giống Trạch Nhi nói như vậy đến. Ta Ngô gia tâm huyết của mấy đời người liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi đánh cược lên sao? Phụ thân. Ngô Minh muốn định cãi lại vài câu, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tốt, chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi không cần nói nữa. Trạch Nhi ngươi dưới mắt việc cấp bách là xử lý tốt bên trong gia tộc sự vụ, tăng cường phòng bị, phòng ngừa kiếp tu lần nữa đột kích, thời khắc mấu chốt ta lại phái đệ đệ ngươi hiệp trợ ngươi đánh giết kiếp tu. Ngô Phong đánh nhịp quyết định nói. Ngô Thừa Trạch đành phải túi đầu xưng là, thối lui ra khỏi cấm địa. Tại trong những ngày kế tiếp, Ngô gia toàn lực chỉnh đốn, tăng cường lực lượng thủ vệ, cũng cùng Linh Khâu phường thị bên trong thế lực khác liên hợp, cộng đồng đối kháng kết tu. Mà đổi thành một bên, Bách Thảo phường thị Mạnh gia bên trong. Gia gia, Linh Khâu phường thị Ngô gia thụ trọng thương, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này ra tay? Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ Mạnh Dương một mặt đội vàng nhìn xem nhà mình gia gia Mạnh Viêm, hắn trong lòng suy nghĩ lần này thật sự là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể mượn cơ hội này chiếm đoạt Ngô gia, kia đối Mạnh gia tới nói chính là một lần lớn bay vào mạnh. Mạnh Viêm ngồi tại trên ghế bành, có chút nheo mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, trước không đợi nhìn xem tình huống lại nói. Mạnh Dương có chút nóng nảy, tiếp tục khuyên đủ, ra ra, hiện tại Ngô gia thực lực giảm lớn, đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ qua cơ hội này, chờ Ngô gia khôi phục lại, chúng ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy đắc thủ. Mạnh Viêm lắc đầu, bị cười an ủi Mạnh Dương nói, Dương Nhi à, ngươi còn trẻ, làm việc không thể chỉ trước mắt mặt ngoài. Ngô gia mặc dù thụ trọng thương, nhưng chúng ta không thể xác định bọn hắn phải chăng còn có những hậu thủ khác. Hơn nữa, coi như chúng ta bây giờ ra tay, cũng không nhất định có thể tùy tiện cầm xuống Ngô gia. Mạnh Dương nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, ra ra, ngài là không phải lo lắng thế lực khác sẽ nhúng tay. Mạnh Viêm lắc đầu, thầm thì nói rằng, Dương Nhi a, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá mức đơn giản. Ngươi thật cho rằng Ngô gia vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài vị kia trúc cơ tu sĩ sao? Mạnh Dương trong lòng giật mình, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này, không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ Ngô gia còn có cái khác gần giấu trúc cơ tu sĩ? Mạnh Viêm cười cười, tiếp tục hỏi, ta lại hỏi ngươi, nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi cùng nhị thúc, tam thúc bọn người bất tranh khí, như vậy bây giờ chúng ta Mạnh gia đem sẽ có bao nhiêu tên trúc cơ tu sĩ đâu? Mạnh Dương trầm tư một lát sau hồi đáp, nếu như phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn đều có thể thành công đột phá, như vậy chúng ta Mạnh gia sẽ nắm giữ 5 tên trúc cơ tu sĩ. Mạnh Viêm nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, đúng là như thế. Đã chúng ta Mạnh gia có thể có được 4 viên trúc cơ đan, như vậy đồng dạng xem như trưởng khống một phường chi địa Ngô gia, bọn hắn lại làm sao có thể không chiếm được 1-2 cái trúc cơ đan đâu? Đến nay còn chỉ có 1 tên trúc cơ tu sĩ. Mạnh Dương bừng tỉnh hiểu ra nói, gia gia, ý của ngài là nói, Ngô gia cố ý thiết hạ cả bẫy, dẫn dụ chúng ta tiến đến. Mạnh Viêm khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định, không sai. Chúng ta Mạnh gia muốn có được kia một phường chi địa, mà Ngô gia sao lại không phải như thế đâu. Cho nên đối đãi bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng, càng không thể khinh thị những cái kia có thể tại cái này hiểm ác trong tu tiên giới sống sót thế lực. Hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mạnh Dương cung kính đáp, ta hiểu được, gia gia. Mạnh Viêm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, bất quá, Ngô gia đã tỉ mỉ bố cục, chúng ta nếu là không đưa lên một phần hậu lễ, chẳng phải là quá thất lễ sao? Mạnh Dương kinh ngạc hỏi, kia kiếp tu chẳng lẽ là gia gia ngài? Mạnh Viêm vui mừng mà nhìn mình cháu trai, nhẹ gật đầu. Chính mình cái này cháu trai nắm giữ lục phẩm linh căn, tư chất chắc tuyệt, hắn không tiếc hao phí to lớn một cái giá lớn giúp đỡ hoàn thành hoàn mỹ nói trúc cơ, thậm chí tương lai có hy vọng kết thành kim đan. Nhưng là hắn từ nhỏ đã tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, thiếu đi vài tia tâm trí, đây chính là Mạnh Viêm lo lắng. Tại tu tiên giới cái này ăn người không nôn xương thế giới, một khi bị người mưu hại vậy thì vạn kiếp bất phục. Chương 84, nhân tính bản ác chương 84, nhân tính bản ác ban đêm, Linh Khâu phường thị bên trong hỗn loạn không chịu nổi, cướp đường hành hành. Ngày xưa đường phố phồn hoa cửa hàng lúc này lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tuyệt đại đa số cửa hàng đều đóng chặt đại môn. Trong bóng tối, vô số bóng đen thừa dịp màn đêm lặng lẽ hành động lấy. Những bóng đen này lúc trước đại đa số đều là trong phường thị cư dân, nhưng lúc này lại đã hóa thành ăn người ác ma. Vô số trong viện nhao nhao truyền ra từng đạo thanh âm tức giận. Vương Minh, ngươi đây là ý gì? Ngày bình thường ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn tự tiện xông vào nhà của ta? Chỉ thấy kia bị hỏi thăm người, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một Minh, ta đối với ngươi tự nhiên là 10 phần cảm kích. Nhưng là muốn trách chỉ có thể trách trên tay ngươi linh thạch nhiều lắm. Ngươi một cái chỉ là cựu phẩm linh căn muốn nhiều như vậy linh thạch cũng là uổng phí, không bằng giúp ta đột phá luyện khí hậu kỳ. Ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Mơ tưởng, linh thạch này chính là ta mấy chục năm tích xúc, ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, chỉ thấy người kia cầm trong tay trường kiếm, đâm thẳng hướng họ Mộc nam tử. Mà kia họ Mộc nam tử thì cấp tốc nghiêng người né tránh, cũng từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm, cùng đối phương triển khai cuộc chiến. Hoàng đạo hữu ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Lâm đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng họ Hoàng nam tử mở cửa, nhìn xem ngoài cửa họ Lâm nam tử, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hoàng đạo hữu, gần nhất cái này phường thị có chút loạn, khắp nơi là kiếp tu hoành hành, không bằng chúng ta tạo thành một cái liên minh, dạng này cho dù gặp gỡ một chút không cường đại kiếp tu chúng ta cũng có nhất định đến sức tự vệ. Họ Lâm nam tử nói rằng. Ân, chủ ý không sai, không có vấn đề, ta đồng ý gia nhập. Lâm đạo hữu, ngươi trước tiến đến a. Họ Hoàng nam tử trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng mời họ Lâm nam tử vào nhà nói chuyện. Nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị nhường họ Lâm nam tử tiến đến. Nhưng ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác bên hông đau đớn một hồi đánh tới, cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cây dao găm đang cắm ở thận của mình bên trên. Ngươi, Lâm đạo hữu, ngươi vì sao? Họ Hoàng nam tử mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem họ Lâm nam tử. Lúc này họ Lâm nam tử cũng lộ ra một mặt dữ tợn cùng cười gian, còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì ta tốt chị dâu rồi. Chị dâu như vậy phong vận, một mực đi theo ngươi tên phế vật này, thật sự là bạo ngược của trời, ta già đã sớm muốn nếm thử hương vị, chỉ là đáng tiếc trở ngại tìm không thấy cơ hội, kiệt 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 ngươi an tâm đi thôi. Chị dâu về sau giao cho ta. Nói xong câu đó sau, họ Lâm nam tử trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, dao găm trong tay đột nhiên đâm ra, liên tục thập năm, sáu lần. Thẳng đến họ Hoàng nam tử hoàn toàn đã mất đi khí tức mới bỏ qua. Nhìn trước mắt đã chết đi nam nhân, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười bị ổi, sau đó nhanh chóng đóng kỹ cửa phòng, hướng phía trong phòng đi đến. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, họ Hoàng nam tử thê tử hoảng sợ trốn ở trong góc, run lẩy bẩy. Nàng ôm thật chặt thân thể, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhìn thấy họ Lâm nam tử đi tới, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, nước mắt không ngừng mà tuôn ra hốc mắt. "Đừng sợ, chị dâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tổn thương ngươi." Họ Lâm nam tử đi đến nữ tử trước mặt, vươn tay mong muốn phủ sờ mặt nàng bàng. Nữ tử dọa đến hét lên một tiếng, liều mạng co rụt về đằng sau, ý đồ tránh đi hắn đụng vào. Nhưng mà, họ Lâm nam tử cũng không hề từ bỏ, hắn từng bước một tới gần, trong ánh mắt để lộ ra một loại để cho người ta sợn hết cả gai ốc dâm ế. "Hóa ra là ngươi cái này Bạch Nhã Lang, ta dưỡng dục ngươi mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại liên hợp người ngoài đến hại ta." Nam tử dưỡng phụ tức giận chỉ vào nam tử mắng: "Lão già chết tiệt, ngươi đồ vật đều để lại cho ngươi nhi tử, mà ta đây không có cái gì, dựa vào cái gì? Đã ngươi không cho ta, vậy ta liền tự mình tới bắt." Nam tử không chút gì yếu thế phản bác: "Xuất sinh a, ta lúc đầu liền không nên đem ngươi từ kia đất tuyết bên trong cứu trở về." Họ Hoàng nam tử phụ thân tức giận đến toàn thân phát run. Cùng lúc đó, Linh Câu phường thị bên trong cái khác trong viện cũng phát sinh những chuyện tương tự. Những người này ngày bình thường đều là quen biết bằng hữu hoặc là hàng xóm, nhưng giờ phút này lại bởi vì tham lam cùng dục vọng mà lẫn nhau chém giết. Toàn bộ phường thị đều lâm vào một mảnh máu tanh trong hỗn loạn, vô số người bởi vậy mất mạng, chỉ có số ít thực lực khá mạnh người khả năng may mắn còn sống sót. Một chỗ ẩn nấp trong sân, thật tiếp tu chỗ. Ha ha ha, đại ca bên ngoài hoàn toàn loạn cả lên. Một tên kiếp tu hướng về cầm đầu đại hán nói. Cái kia đại hán nghe vậy cũng là một hồi cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng hưng phấn. Không có nghĩ tới những người này ngày thường nhìn qua nguyên một đám đường đường chính chính, không nghĩ tới cái này phường thị một hỗn loạn lên, làm sự tình so với chúng ta những này thật kiếp tu còn xuất sinh không bằng. Một tên khác kiếp tu cảm thán nói, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng xem thường. Cầm đầu đại hán cười lạnh một tiếng, nhân tính bản ác mà thôi. Ngày xưa có Ngô gia trói buộc không có phóng xuất ra bản tính. Bây giờ cái này Ngô gia đều tự lo không xong, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần đang áp chế chính mình nội tâm tà ác. Hắn nhìn về phía hỗn loạn phường thị, trong mắt lóe ra tham lam cùng giảo hoạt quan mang, trong lòng âm thầm tính toán. Không sai biệt lắm, Ngô gia lúc này còn không có ra tay, xem ra Ngô gia trúc cơ đại tu là thật bị trọng thương, như vậy là thời điểm bắt đầu. Thông chi các minh đệ, đêm nay chuẩn bị lại làm sóng lớn, sau đó lập tức rút khỏi Linh Khâu phường thị. Cầm đầu đại hán nói rằng, trong giọng nói mang theo kiên quyết cùng quả quyết. "Đại ca, ngươi làm muốn?" Một tên đồng dạng là luyện khí viên mãn tu vi tiếp tu nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. "Không sai, chúng ta muốn thành tựu trúc cơ đoạt những thế lực nhỏ này tài nguyên còn thiếu rất nhiều, nếu là có thể đoạt một đợt Ngô gia, như vậy." Cầm đầu tiếp tu lộ ra ánh mắt tham lam, dường như đã thấy vô số bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. "Có thể hay không quá nguy hiểm, đại ca?" Một tên khác luyện khí viên mãn tiếp tu nhíu mày, lo âu nói rằng, "Nếu là cái này Ngô gia còn có khác trúc cơ hay là?" Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. "Nhị đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, tu tiên vốn là cùng thiên tranh quá trình, nào có cái gì 100% an toàn chuyện." Cầm đầu kiếp tu trầm giọng nói. "Lại nói ngươi nhìn cái này phường thị bây giờ đều nhanh hủy, liền xem như nị dạ rùa sợ là cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình kinh doanh mấy đời phường thị hủy ai, cho nên ta kết luận lúc này Ngô gia trúc cơ khẳng định xuất hiện chủ quan bên ngoài. Nếu như lúc này không hành động, vậy sẽ bỏ lỡ cái cơ hội tốt này." Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Thế nhưng là, một tên khác luyện khí viên mãn kiếp tu vẫn còn có chút do dự. "Nhị ca, đừng thế nhưng là, bình thường ngươi cũng không phải như vậy, hôm nay thế nào như thế do dự dự." Bên cạnh một tên khác luyện khí viên mãn tiếp tu không kiên nhẫn nói rằng: "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Sau nửa canh giờ xuất phát Ngô gia." Cầm đầu kiếp tu vung tay lên, làm ra quyết định. "Vâng, lão đại." Cái khác số luyện khí viên mãn tiếp tu đáp, sau đó quay người rời đi. đám kiếp tu thu đến mệnh lệnh, động tác mau lẹ mà có thứ tự, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Nhưng mà, vị kia lão nhị kiếp tu lại lưu lại ngay tại chỗ, hắn nhìn qua đêm đen như mực hùng, trong lòng dâng lên một hồi không hiểu bất an. Hắn âm thầm cầu nguyện, chỉ mong tối nay tất cả thuận lợi. Chương 85, đều có quỷ kế chương 85, đều có quỷ kế rất nhanh thời gian trôi qua nửa canh giờ, màn đêm thâm trầm, như là mực đậm đồng dạng, đem toàn bộ Linh Khâu phường thị bao phủ trong đó. Mặt trăng bị nặng nề mây đen che chắn, không cách nào lộ ra một chút ánh sáng, khiến cho phường thị lâm vào một mảnh âm trầm kinh khủng không khí. Tại này quỷ dị trong bóng tối, một đám thân mang áo đen thân ảnh lặng yên xuất hiện, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Ngô gia phủ đệ tiềm hành mà đi. Ngô gia trước cửa phủ đệ, hai tên thủ vệ thần sắc cảnh giác, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt qua, hai tên thủ vệ thậm chí không kịp phát ra một tiếng la lên, liền đã ngã xuống trong vũng máu. Giết a, các huynh đệ, đầy trời phú quý đang ở trước mắt. Trong hắc y nhân có người hô to, sau đó bọn hắn giống như thủy triều tràn vào Ngô gia phủ đệ. Ngô gia các đệ tử nhao nhao bừng tỉnh, đội vàng ứng chiến, nhưng rất nhanh liền bị người áo đen ngăn chặn. Trong chốc lát, trong phủ đệ ánh lửa ngút trời, kêu giết tiếng biết hai nhức óc. Ngô gia tộc trưởng ở trong phòng của mình lo nghĩ đi qua đi lại. Khi hắn biết được có địch nhân tập kích lúc, lập tức triệu tập trong gia tộc cao thủ đến đây trợ giúp. Lê Tẩm Kiếp Tu, Phản Thiên, dám tiến công ta Ngô gia. Ngô gia tộc trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt quan mang. Lúc này, một tên Ngô gia tử đệ xông tới báo cáo, "Tộc trưởng, gia cướp đã tấn công vào trong phủ, nhân thủ của chúng ta ngăn cản không nổi a." Ngươi lập tức thông chi ra ngoài Ngô gia đệ tử chạy về Ngô gia. Ngô gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc dặn dò nói. Tiếp lấy, hắn xoay đầu lại, đối với những người khác hô, "Tất cả những người khác cùng ta cùng đi ra ngoài lên chiến." Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn một đám Ngô gia đệ tử cấp tốc liền xông ra ngoài, hướng về bên ngoài phủ chiến trường nội bắt đi. "Thiên Lan Kiếp Tu, quả nhiên là các ngươi." Ngô gia chủ Ngô Thừa Trạch trông thấy phía ngoài Kiếp Tu khuôn mặt sau, không khỏi tức sủi bọt mép, tức giật quát. "Thật không tiện Ngô gia gia chủ, giết các ngươi Ngô gia tử đệ cũng không phải là ta bản ý, hôm nay đến đây không còn việc khác, chỉ là muốn mượn Ngô gia một ít linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Không biết Ngô gia chủ ý như thế nào?" Cầm đầu Kiếp Tu lộ ra một bộ giảo hoạt đủ cười, nhếch răng trợn mắt đối Ngô Thừa Trạch nói rằng: "Thằng ngại danh, thật coi ta Ngô gia dễ khi dễ. Ta khuyên các ngươi lập tức thả ta ra Ngô gia tử đệ, không phải chờ ta Ngô gia lão tổ xuất quan, các ngươi chắc chắn nhận nghiêm trị." Ngô Thừa Trạch thanh sắc câu lệ cảnh cáo nói: "Ngô gia chủ, có thể đừng làm ta sợ a. Không phải ta đau này, liền sẽ nhịn không được." Cái kia Kiếp Tu còn chưa có nói xong, chỉ thấy đao trong tay của hắn vung lên, một tên bị bắt lại Ngô gia đệ tử trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Ngô Thừa Trạch mắt thấy một màn này, ánh mắt lập tức trừng lớn như trung đồng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, hắn khàn cả giọng hô: "Dừng tay!" Ngô Thừa Trạch gầm thét một tiếng: "Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?" Thanh âm của hắn mang theo không đè nén được phẫn nộ, quên quần tại cái này Ngô gia trong đại viện. "Không muốn như thế nào, chỉ là muốn chút linh thạch cùng tài nguyên tu luyện." Cầm đầu Kiếp Tu hài hước cười nói, trong ánh mắt lóe ra tham lam qua mang. Ngô Thừa Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, những này Kiếp Tu lớn lối như thế, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn âm thầm nghĩ ngợi ứng đối ra sao cục diện trước mắt, đồng thời cũng đang lo lắng gia tộc đệ tử an nguy. "Ta có thể cho các ngươi linh thạch cùng tài nguyên, nhưng các ngươi nhất định phải thả ta Ngô gia đệ tử." Ngô Thừa Trạch cắn răng nói rằng, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt. Kiếp Tu thủ lĩnh cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường: "Ngô gia chủ, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có kẻ mặc cả chỗ trống sao?" Ngô Thừa Trạch chau mày, sắc mặt tâm trầm: "Ngươi mong muốn nhiều ít?" "10 vạn linh thạch cộng thêm 5 cây địa đạo trúc cơ linh vật." Kiếp Tu thủ lĩnh công phu sư tử ngẩng nói: "Cái gì? Đây không có khả năng, ngươi tại sao không đi đoạt?" Ngô Thừa Trạch mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem đối phương. Yêu cầu này quả thực chính là thiên văn sổ tự, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. "A, Ngô gia chủ đây là không đồng ý rồi." Kiếp Tu thủ lĩnh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ngô Thừa Trạch hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết không thể tùy tiện thỏa hiệp, nhưng cũng minh bạch trước mắt tình thế gây bất lợi cho bọn họ. Hắn suy tư một lát sau, chậm rãi nói rằng: "Nhiều nhất 3 vạn linh thạch cộng thêm 1 gốc địa đạo trúc cơ linh vật, không có khả năng lại nhiều." Kiếp Tu thủ lĩnh nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được thôi, kia lấy ra à." "Đại trưởng lão, người đi trong bảo khố lấy 3 vạn linh thạch cùng 1 gốc địa đạo trúc cơ linh vật." Nô Thừa Trạch kêu to lấy bên cạnh một vị luyện khí viên mãn lao giả, đối với nó sử một ánh mắt. "Vâng, gia chủ." Được đến gia hiệu, Nô gia đại trưởng lão lập tức rời đi nơi đây. Nô Thừa Trạch nhìn xem rời đi đại trưởng lão, lập tức làm bộ yếu thế đối với cầm đầu Kiếp Tu nói: "Hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không phải ta Ngô gia liền xem như nâng toàn tộc cũng muốn giết hết các ngươi." Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh: "Giết ta Ngô gia tử đệ, hủy ta phường thị, bại ta Ngô gia danh dự, chờ ta Ngô gia đội chấp pháp chạy về Ngô gia chính là các ngươi tử vong thời điểm, đến lúc đó định để các ngươi cầu muốn sống cũng được, muốn chết không xong, nhường tất cả mọi người biết phạm ta Ngô gia hạ trạng." "Kia là tự nhiên, dù sao ta cũng không muốn hoàn toàn đắc tội một cái trúc cơ gia tộc." Cầm đầu Kiếp Tu nhìn xem Ngô Thừa Trạch ngoài miệng trả lời lấy, đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng là nghĩ đến: "Hừ, trúc cơ Ngô gia không gì hơn cái này. Nếu không phải muốn hấp dẫn các ngươi Ngô gia chú ý lực, đã sớm đem các ngươi Ngô gia tử đệ giết sạch. Chờ ta đột phá trúc cơ chính là các ngươi Ngô gia diệt tộc thời điểm, hiện tại không biết nhị đệ tam đệ bên kia tiến triển như thế nào." Lúc này trên trận giằng co song phương, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, trong lòng đều có chính mình tính toán cùng tính toán. Mà đổi thành một bên, Ngô gia bảo khố nội bộ, mấy đạo bóng đen dễ như trở bàn tay vòng qua thủ vệ, lặng lẽ đi tới bảo khố trước cửa. Cầm đầu bóng đen trong tay cầm lấy một thanh đặc chế trận kỳ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trận kỳ cắm vào mặt đất, cũng trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, bảo khố đại môn bắt đầu từ từ mở ra, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Các bóng đen trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, bọn hắn không kịp chờ đợi vọt vào bảo khố. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông đi vào trong nháy mắt, vô số đạo hào quang chói sáng từ trong bảo khố bắn ra, cấp tốc xen lẫn thành một cái trận pháp. Các bóng đen bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người, bọn hắn ý đồ tránh thoát trận pháp, nhưng lại phát hiện mình bị vây ở trong đó, không cách nào đào thoát. Nguyên lai, Ngô gia sớm đã có đề phòng, tại trong bảo khố thiết hạ một cái trận pháp. Ghê tởm a. Cái này Ngô gia vậy mà tại trong bảo khố thiết trí một cái khốn người pháp trận. Nhị ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên luyện khí viên mãn kiếp tu lo lắng hỏi. Chớ nóng đội, bất quá là cái nhất giai trận pháp mà thôi, cho ta thời gian một nén nhang liền có thể phá giải nó. Kia cầm đầu bóng đen tỉnh táo quan sát bốn phía một cái, phát hiện trận pháp này vẹn vẹn nhất giai trình độ sau, không khỏi thở dài một hơi nói rằng. Chương 86, trúc cơ ra tay, tiếp tu tận thế. Chương 86, trúc cơ ra tay, tiếp tu tận thế. Thời gian một nén nhang đi qua, trận pháp rốt cục được thành công phá giải. Các bóng đen hưng phấn hoan hô, không kịp chờ đợi phóng tới trong bảo khố linh thạch cùng linh vật. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lam bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, như ưu linh trôi lơ lửng trên không trung. Trúc cơ cường giả, ngươi là ai? Các bóng đen hoảng sợ nhìn qua trước mắt người áo xanh, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi. Người áo lam ánh mắt băng lãnh như sương, mang theo sát ý vô tận. Hắn lạnh lùng nói, "Phạm ta Ngô gia, giết ta nhà ta tử đệ, hủy ta Ngô gia phường thị, các ngươi cho dù chết một vạn lần cũng khó có thể chu tội." Lời còn chưa dứt, người áo xanh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo sắc bén kiếm mang tựa như tia chớp hướng các bóng đen kích xạ mà đi. Các bóng đen thất kinh ý đồ né tránh, nhưng kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có mấy người bị kiếm mang đánh trúng, ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kết trận. Cầm đầu bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác các bóng đen lập tức kịp phản ứng, cấp tốc làm thành một cái chặt chẽ vòng tròn, đồng thời thi triển ra một loại thần bí phòng ngự pháp môn. Người áo xanh thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Kiếm quyết trong tay của hắn lần nữa biến hóa, một thanh to lớn trường kiếm chống rông hiện hiện, lóe ra hào quang chói sáng, hướng phía các bóng đen hung hăng đập tới. À, các bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại cự kiếm trọng áp hạ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng mà, ngay tại người áo xanh coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một đạo thần bí trận pháp đột nhiên hiện ra đến, đem hắn cự kiếm ngăn trở. Người áo xanh kinh ngạc nhìn xem một màn này, a, không nghĩ tới ngươi lại còn là một tên trận pháp sư. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Người áo lam trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng. Hắn chậm rãi nói rằng, nếu là bình thường, ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một mạng, nhưng hôm nay phạm ta Ngô gia người, một cái cũng không thể lưu lại. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến băng lãnh vô tình. Người áo xanh hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, linh khí chung quanh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong chớp mắt, mấy chục đạo to lớn kiếm ảnh chống rông xuất hiện, mỗi một đạo đều lóe ra hào quang chói sáng, tản ra sắc bén khí tức. Những này cự kiếm ảnh quanh quẩn trên không trung bay múa, sau đó cùng nhau đâm về trận pháp phía trên. Trận pháp tại tiếp nhận mấy đạo cự kiếm công kích sau, rốt cục không thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại, lập tức sụp đổ ra. Không, đừng có giết ta, tha cho ta đi. Ta bằng lòng nam tử hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy, nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền bị vô số kiếm ảnh đâm xuyên, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Người áo xanh nhìn xem đầy đất bã vụn, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy hài lòng. Sau đó, hắn quay người rời đi bảo khố, thân hình lóe lên, hướng phía Ngô gia đại viện phương hướng bay đi. Trong phường thị một đường đi chỗ. Nhanh, gia chủ có lệnh, nhanh chóng chạy về Ngô gia tiếp viện. Nói xong thân ảnh của bọn hắn không ngừng mà tại trong phường thị lấp lóe, cực tốc hướng lấy Ngô gia chạy đi. Phanh phanh. Mấy đạo nhân ảnh trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, nương theo mà đến là bành mình tiếng nổ tại bọn hắn vang lên bên tai. Cẩn thận, có mai phục. Cầm đầu Ngô gia chấp pháp đường trưởng lão biến sắc, la lớn. Vừa dứt lời, một đám kiếp tu từ bốn phương tám hướng đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Người nào dám tại cái này Linh Khâu phường thị mai phục ta Ngô gia, các ngươi là muốn được ta Ngô gia diệt tộc sao? Ngô gia chấp pháp đường trưởng lão tức giận quát. Hừ, các ngươi Ngô gia khẩu khí thật lớn. Bản sự không lớn, khẩu khí rất lớn. Một tên kiếp tu cười lạnh nói. Hóa ra là các ngươi bọn này chuột, hủy ta phường thị sổ sách ta Ngô gia còn không có tính với ngươi, không nghĩ tới ngươi dám chủ động khiêu khích. Ngô gia chấp pháp đường trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sát ý giết, giết sạch những này tạp bái. Hắn ra lệnh một tiếng, Ngô gia đám người nhao nhao ra tay, hướng phía kiếp tu đánh tới. Nhìn xem năm sáu cái luyện khí viên mãn Ngô gia tu sĩ như hổ đói bổ mồi giống như hướng phía chính mình đánh tới, đám kiếp tu cũng là không dám kinh thường, bọn hắn ánh mắt nghiêm trọng, nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trong đó một tên kiếp tu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, chung quanh đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại trận pháp chi lực, đem Ngô gia người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không tốt, những này kiếp tu lại sớm đã ở chỗ này thiết hạ trận pháp chờ đợi chúng ta. Ngô gia người sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Ha ha ha, để các ngươi nếm thử ta nhị ca bố trí địa sát trận. Đám kiếp tu trông thấy trận pháp thành công vây khốn Ngô gia đám người, vui vẻ đến cười lên ha ha. Đáng chết, nhanh chóng phá trận. Ngô gia chi người ý thức được tình hình không ổn, sắc mặt của bọn hắn biến hết sức khó coi, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như bị vây ở trận pháp này bên trong quá lâu, không cách nào kịp thời trở về Ngô gia trợ giúp, hậu quả khó mà lường được. Trong trận pháp, Ngô gia người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn phía trước trận pháp, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Cầm đầu Ngô gia chấp pháp đường trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong tay hắn bay ra, mạnh mẽ bổ về phía trận pháp. Cùng lúc đó, cái khác Ngô gia tu sĩ cũng nhao nhao ra tay, các loại pháp bảo cùng pháp thuật như là như mưa rơi đánh tới hướng trận pháp. Ngô gia đám người nhao nhao thi triển nhà mình pháp bảo, pháp thuật, hy vọng có thể tìm ra trận pháp sơ hở, một lần hành động đem nó đánh tan. Trong lúc nhất thời, vô số quang mang cùng năng lượng tại trận pháp bốn phía xen lẫn lấp lóe. Nhưng trận pháp lực phòng ngự cường đại dị thường, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn ở trong trận chờ hơn mấy canh giờ à. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết sạch các ngươi Ngô gia người, chỉ có thể cướp đi các ngươi Ngô gia bảo khố mà thôi. Ha ha ha, đám kiếp tu càng phát ra tùy tiện làm cản, tùy ý cười to. Bọn hắn tới đây mục đích đúng là muốn vây khốn Ngô gia chấp pháp đường, để bọn hắn không cách nào kịp thời hồi viên Ngô gia. Hiện tại nhiệm vụ đã đạt thành, bọn hắn bắt đầu huyễn tưởng hành động lần này về sau có thể được tới nhiều ít tài nguyên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ngô gia bên trong bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Ngô gia bên trong Ngô gia gia chủ cùng tiếp tu hai người càng là hai mặt nhìn nhau. Một người lo lắng chờ đợi chấp pháp đường trở về, nhưng từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh của bọn hắn. Một người khác cũng không thu đến chính mình nhị đệ tam đệ phát ra cái gì đắc thủ hoặc tín hiệu rút lui. Trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên một tia lo nghĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hai người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lo âu và bất an. Mà lúc này, một cỗ cường đại khí tức đống nhiên từ phương xa truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Không tốt, trúc cơ cường giả, mau rút lui. Cầm đầu kiếp tu đại hán cảm nhận được cỗ khí tức kia sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cái khác đám kiếp tu nhao nhao thi triển ra thân pháp của mình, như là chim sợ cảnh cong giống như cấp tốc thoát đi hiện trường. Bọn hắn biết rõ, chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ cường giả khả năng ngắn ngủi tầng trời thấp phi hành, mà luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể ngự vật phi hành, tuyệt không có khả năng giống như vậy chống rông đồng bền. Bởi vậy, làm nhìn người tới có thể treo lơ lửng giữa trời lúc, bọn hắn lập tức ý thức được người này thực lực cường đại, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Sợ hãi bao phủ trong lòng, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Chương 87, Phường thị trùng kiến, trường sinh xuất động. Chương 87, Phường thị trùng kiến, trường sinh xuất động. Nhị đệ, ngươi đã đến. Nô Thừa Trạch trông thấy thân ảnh màu xanh lam cũng là trong lòng vui mừng. Áo lam trúc cơ tu sĩ đối với Ngô Thừa Trạch gật gật đầu, trầm giọng nói, đại ca, tiếp xuống liền giao cho ta. Vừa dứt lời, áo lam trúc cơ tu sĩ tay kết pháp quyết, từng đạo linh khí tự một trong tay phun ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng về chạy trốn đám kiếp tu đuổi theo. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, thoáng qua liền đuổi kịp đám kiếp tu. A a a! Đám kiếp tu bị kiếm khí đánh trúng, phát ra từng tiếng kêu thảm, ngã xuống đất không dậy nổi. Áo lam trúc cơ tu sĩ nhìn xem ngã xuống đất đám kiếp tu, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Cứ như vậy để các ngươi chết, thật sự là tiện nghi các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa còn sót lại ba tên luyện khí kiếp tu, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Tiếp xuống tới các ngươi. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải vung kiếm, lập tức vô tận linh khí phun lên trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Không giấu vết kiếm pháp theo hắn quát to một tiếng, chỉ thấy một đạo to lớn kiếm quang chém về phía ba tên kia luyện khí kiếp tu. Ba tên luyện khí kiếp tu sắc mặt đại biến, bọn hắn mong muốn tránh né, nhưng kiếm quang quá nhanh, bọn hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Cầm đầu đại hán thấy thế, cắn răng nghiến lợi mắng, đáng chết Ngô gia, lại còn có ẩn giấu trúc cơ tu sĩ. Lê Thượng, không còn sớm ra tay, giấu giấu giếm giếm làm gì? Hắn vừa mắng, một bên cấp tốc từ trong ngực móc ra một trương chân quý nhị giai phù lục, kim trùng tiên che đậy. Tờ phù lục này thế nhưng là hắn hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực mới đến, một mực không nỡ dùng. Nhưng bây giờ đối mặt cường đại như thế đối thủ, cũng chỉ có thể lấy ra khẩn cấp. Phốc phốc, kiếm quang tựa như tia chớp đánh tới, trong nháy mắt đem ba tên luyện khí viên mãn kiếp tu bao phủ trong đó. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một hồi bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ cảnh tượng biến hỗn loạn không chịu nổi. Chờ bụi mù tan đi, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, mà ba tên kia luyện khí viên mãn kiếp tu, giờ phút này chỉ còn lại có một tên kiếp tu còn đứng tại chỗ, lảo đảo muốn ngã, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn lại hai tên kiếp tu thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí liền một chút cho tàn đều không có lưu lại. Hôm nay phải chết tại cái này sao? Không, ta còn chưa có báo thủ, ta còn không thể chết. Kiếp tu lão đại trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn truyền ra. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản bình thường thân thể bỗng nhiên bành trướng, làn da biến xích hồng, mạch máu nhô lên, phảng phất có vô tận lực lượng tại thể nội phun trào. Đúng lúc này, kiếp tu lão đại hét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, như là mũi tên rời cung đồng dạng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Áo lam trúc cơ tu sĩ thấy thế, nhíu mày, trường kiếm trong tay nổi lên một tầng hàn quang, một đạo kiếm khí bén nhọn bạch phá bầu trời đêm, đuổi sát mà đi. Thời khắc mấu chốt, cầm đầu đại hán đem hết toàn lực, vung ra một đao, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng đao khí đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Nhưng mà, bởi vì thực lực cách xa, cầm đầu đại hán hổ khẩu trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn vẫn cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục chạy trốn. Áo lam trúc cơ tu sĩ cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, lại một đường sáng chói kiếm khí xẹt qua bầu trời đêm. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật, trong nháy mắt đuổi kịp chạy trốn kiếp tu lão đại. Phốc thử. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Tiếp tu lão đại thân thể bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi. Đến tận đây, nô gia bên trong tiếp tu đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Áo lam trúc cơ tu sĩ nhìn xem thi thể đầy đất, thử nhẹ một tiếng, tiện nghi các ngươi. Dứt lời, hắn xoay người lại, nhìn về phía Ngô Thừa Trạch nói rằng, đại ca, nơi đây tiếp tu đã toàn bộ giải quyết, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi xử lý. Ta đi xem một chút chấp pháp đường bên kia xảy ra chuyện gì tình huống. Ngô Thừa Trạch nhẹ gật đầu, làm phiền nhị đệ. Sau đó áo lam trúc cơ tu sĩ thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thừa Trạch nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một tên Ngô gia đệ tử nhịn không được mở miệng nói, gia chủ, đây không phải sớm đã biến mất nhị gia sao? Nhị gia vậy mà đột phá tới trúc cơ kỳ. Ngô Thừa Trạch mỉm cười, giải thích nói, không sai, vũ đệ tại mấy năm trước đột phá tới trúc cơ kỳ, bất quá vì tốt hơn phát triển gia tộc, chúng ta cũng không đối ngoại tuyên bố tin tức này. Đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có người kích động nói, quá tốt rồi, ta Ngô gia hiện tại có hai vị trúc cơ đại tu. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy à, ý vị này chúng ta Ngô gia thực lực lại tăng lên rất nhiều. Ngô Thừa Trạch ra hiệu đám người an tĩnh lại, chậm chạp nói rằng, tốt, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm, lập tức phái người tiến về phường thị các nơi đem phường thị một lần nữa khống chế lại. Nếu là có người còn dám tại trong phường thị nhiễu loạn trật tự, ngay tại chỗ đánh giết. Vâng, gia chủ. Ngô gia người cấp tốc hành động, bọn hắn biết rõ giờ phút này tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhanh khôi phục phường thị trật tự, vãn hồi gia tộc danh dự. Ngô Thừa Trạch ánh mắt lạnh lùng, quay người nhìn về phía nằm trên đất kiếp tu lão đại thi thể. Sau đó, hắn gỡ xuống kia kiếp tu lão đại chứa vật giới chỉ, dùng thần thức dò xét trong đó. Tê lại có gần 10 vạn linh thạch cộng thêm vô số tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, Ngô Thừa Trạch cũng là hít sâu một hơi. Đây thật là một khoản tài phú kết sủ, đủ để bù đắp được nhà hắn mấy năm ít lợi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn này kiếp tu cơ hồ đem hắn cái này linh khâu phường thị cấp sạch không còn, có thể có nhiều như vậy tài nguyên cũng thuộc về bình thường. Nhưng mà, mặc dù lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng chỉ là vừa vặn đền bù Ngô gia tổn thất. Dù sao linh khâu phường thị trải qua này một lần, thanh danh đã bị hao tổn, hơn nữa đông đảo tán tu đều gặp tổn thất to lớn, mong muốn khôi phục nguyên khí, tối thiểu đến thời gian 10 năm. Linh khâu phường thị ban đêm, như là một trận nhân tính vở kịch lớn. Đầu hôm, nơi này còn tràn ngập nhân tính ghê tởm cùng hỗn loạn. Nhưng mà tới sau nửa đêm, hết thảy đều thay đổi, dường như nhân tính thiện lương bị tỉnh lại, trật tự một lần nữa sáng tạo lên. Một đêm này qua đi, Ngô gia bắt đầu chữa trị linh khâu phường thị bên trong gặp phá hư kiến trúc cùng công trình, cũng cố gắng giữ gìn trong phường thị trật tự. Bởi vì Ngô gia xuất hiện một tên tân trúc cơ đại tu, khiến cho trong phường thị không còn có người có can đảm ngược gây án, đại gia nhao nhao tuân thủ trong phường thị quy tắc. Cùng lúc đó, Ngô gia ban bố một hệ liệt chính sách ưu đãi, như trong phường thị cửa hàng tiền thuê bớt 20 phòng ở tiền thuê đánh chiết khấu 70%, thậm chí đối mới vào ở tán tu cung cấp mua phòng phụ cấp chờ một chút. Những này chính sách hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây, nhường linh khâu phường thị dần dần khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Càng quan trọng hơn là, Ngô gia ở bề ngoài có hai tên trúc cơ cường giả, cái này không nghi ngờ gì tăng lên bọn hắn uy vọng cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà, trốn ở địa động bên trong Hứa Trường Sinh cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn vẫn đắm chìm trong chính mình tu luyện thế giới bên trong, ngày đêm lĩnh hội lôi chú thuật cùng linh vũ thuật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi hắn rốt cục đi ra địa động lúc, đã qua dòng dã một tháng. Chương 88, một lần nữa thuê linh điền chương 88, một lần nữa thuê linh điền một tháng sau, địa động bên trong. Hứa Trường Sinh tinh chuẩn bóp lấy một tháng kết thúc đối thuật pháp tiếp tục tu luyện. Trong lúc này, bởi vì địa động bên ngoài mười phần yên tĩnh, có mấy lần hắn đều kém chút nhịn không được ra ngoài. Nhưng cuối cùng, hắn đều cầu ở bởi vì hắn minh bạch, nếu như mình tùy tiện ra ngoài, có thể sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Hôm nay chính là hắn rời núi thời gian, á không xuất động thời gian. Tại cái này địa động bên trong chờ đợi gần hơn một tháng, hắn đều nhanh tự bế. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cố gắng lĩnh hội pháp thuật. Mặc dù mặc kệ là linh vũ thuật vẫn là lôi chú thuật đều không có tính thực chất đột phá, nhưng vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá. Thông qua không ngừng mà lĩnh hội, hắn đối với pháp thuật lý giải cùng nắm giữ trình độ có tăng trưởng rõ rệt. Khi hắn từ trong địa động đi tới một phút này, cảm thụ được dương quang vẩy lên người, tâm tình phá lệ thư sướng. Dương quang ấm áp mà nhu hòa, dường như cho hắn rót vào sức sống mới. Hắn hít một hơi thật sâu, thưởng thụ lấy không khí mát mẻ mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nghĩ thầm, tiếp tu hẳn là được giải quyết ta. Ừm, đi trước phường thị tìm kiếm tình huống, hy vọng đã được giải quyết, không phải lại chỉ có thể trở về địa động. Nếu như kiếp tu còn chưa giải quyết, hắn nhất định phải lần nữa trở lại địa động bên trong bảo toàn tính mệnh. Hắn quyết định đi trước nhìn xem linh khâu phường thị tình huống, tìm hiểu một chút gần nhất động thái. Hứa Trường Sinh đi vào trong phường thị, phát hiện nơi này mặc dù đã không còn trước đó cảnh tượng phồn hoa, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Tương phản, phường thị bên trong trật tự rành mạch, trên đường phố vẫn như cũng là người đến người đi, chỉ là thiếu đi mấy phần sinh khí. Hai bên đường phố cũng có mấy nhà mới khai trương cửa hàng, bọn tiểu nhị ngay tại mời chào lấy khách hàng. Hứa Trường Sinh tùy tiện tìm khách sạn đi vào, điểm một chút thịt rượu, thuận tiện hướng hỏa kế hỏi thăm một chút gần nhất tình huống. Hỏa kế cũng là thông khoái, đem biết chuyện một năm một mười nói ra. Nguyên lai, liền một tháng trước, Ngô gia uy tín lâu năm trúc cơ cường giả bản thân bị trọng thương bị người truyền ra, biến cố này làm cho cả phường thị lâm vào hỗn loạn. Bởi vì đã mất đi vị cường giả này uy hiếp, những cái kia kiếp tu bắt đầu ở trong phường thị không kiêng nể gì cả cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bọn hắn không chỉ có cướp bóc cửa hàng cùng cư dân, thậm chí liền Ngô gia chấp pháp đường thành viên cũng bị đầu thủ, bị giết không ít. Những này kiếp tu căn bản không đem Ngô gia để vào mắt, hoàn toàn không thấy trong phường thị quy củ. Theo thời gian trôi qua, trong phường thị hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. không có Ngô gia đối trong phường thị quản chế, trong phường thị rất nhiều người nhao nhao lộ ra bản tính, hóa thân thành ăn người ác mà. Giết cha, thí sư, cưỡng chiếm tẩu nương chờ việc gác nhìn mãi quen mắt, trong lúc nhất thời trong phường thị dường như biến thành nhân gian luyện ngục. Mà vừa lúc này, những cái kia cả gan làm loạn tiếp tu cũng dám tiến công Ngô gia, ý đồ đem Ngô gia linh thạch cùng tài nguyên tu luyện cướp sạch không còn. Cuối cùng đám kia tiếp tu cuối cùng bị áo lam trúc cơ tu sĩ, cũng chính là Ngô gia nhị gia toàn bộ chém giết. Từ đây, Ngô gia nắm giữ hai tên trúc cơ đại tu tin tức cấp tốc truyền khắp phụ cận ngàn dặm chi địa, nhường Ngô gia danh tiếng vang xa. Ngay sau đó, Ngô gia bắt đầu tích cực ban bố một hệ liệt chính sách, tận sức tại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục linh khâu phường thị phồn vinh. Sự thật chứng minh, Ngô gia quyết sách vô cùng chính xác. Nếu như không có những ngày cử động, linh khâu phường thị muốn khôi phục phồn hoa của ngày xưa, tối thiểu còn cần thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ, bởi vì những ngày chính sách áp dụng, dự tính có thể rút ngắn 3 năm phát triển thời gian. Hứa Trường Sinh nghe xong hỏa kế giảng thuật, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn ý thức được, tại cái này tu tiên thế giới bên trong, thiện ác thường thường khó mà dự đoán. Một khi đã mất đi ước thúc, nhân tính bên trong ghê tởm liền sẽ không giữ lại chút nào bày ra. Hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước cơ trí ẩn nấp lên. Nếu không chỉ sợ hiện tại liền mộ phần bên trên thảo đều đã dáng dấp rất cao. Cùng lúc đó, khi hắn nghe được Ngô gia ban bố một hệ liệt chính sách mới lúc, trong lòng càng là mừng rỡ như điên. Trong đó lại có một đầu quy định, linh điền thuê giá cả tại năm thứ nhất từ lúc đầu 2 khối 1 mẫu đổi thành 1 khối 1 mẫu, bất quá cần ký kết 2 năm trở lên khế ước thuê mướn. Đối với giống Hứa Trường Sinh dạng này tán tu tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Ngô gia vì hấp dẫn tán tu cũng là bỏ hết cả tiền vốn a, phải biết một khối linh thạch 1 mẫu đất vô luận là ở đâu bên trong đều đã là giá thấp nhất, cái này cùng lúc trước so sánh thế nhưng là trực tiếp đem lợi nhuận chém đứt một nửa đâu. Hứa Trường Sinh trong lòng nỉ nó nói, hắn biết rõ cái giá tiền này đối với tán tu tới nói có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng cùng lúc cũng minh bạch Ngô gia làm như vậy khả năng có thật sâu cấp độ nguyên nhân. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao lần này kiếp tu sự kiện nhường trong phường thị vượt qua 6 thành tán tu mất mạng, hiện tại Ngô gia vô cùng cần thiết đầy đủ sức lao động cùng người lưu lượng để đền bù trong phường thị nhân viên thiếu. Hứa Trường Sinh sau khi cơm nước xong đi tới Ngô gia linh thực đường trước cửa, nhìn xem trên cửa dán thiết báo cáo, trong lòng cảm thấy càng thêm an tâm. Hắn cất bước đi vào linh thực đường bên trong, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, liếc mắt liền thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, Ngô Chấn Hưng, hắn là Ngô gia linh thực đường phụ trách thuê linh điền quản sự. Ngô đại ca, đã lâu không gặp a. Hứa Trường Sinh mang trên mặt mỉm cười, bước nhanh đi ra phía trước chào hỏi. Hứa lão đệ, quá tốt rồi, ngươi vậy mà còn sống. Ngươi cũng không biết, lão ca ta một mực lo lắng đến ngươi đây. Ngô Chấn Hưng nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Trường Sinh sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhắc tới cũng là vận khí tốt, lúc ấy ta tìm tới một cái ẩn nấp chỗ trốn 1 tháng, trong lúc đó không có bất kỳ người nào phát hiện ta. Cái này không, vừa ra tới ta liền lập tức tìm đến Ngô đại ca ngài. Hứa Trường Sinh cười hồi đáp. Ha ha ha, Hứa lão đệ thật sự là có đại khí bọn người. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngô Chấn Hưng nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Hắn hỏi tiếp, Hứa lão đệ thế nhưng là đến một lần nữa thuê linh điền. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, biểu thị khẳng định, sau đó dong dặc nói, ta nghe nói Ngô gia ban bố một hệ liệt chính sách mới, chỉ tại nhanh nhất khôi phục phường thị phồn hoa của ngày xưa. Tiểu đệ nghe được tin tức này sau, lập tức chạy đến, bằng lòng là Ngô gia khôi phục trong phường thị phồn vinh cống hiến một phần của mình ít ỏi lực lượng. Thanh âm của hắn tràn đầy nhiệt tình cùng quyết tâm, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Ngô Chấn Hưng nghe xong, thâm thụ cảm động, liên tục thắng dương, Hứa lão đệ đại nghĩa a. Ta đại biểu Ngô gia ở chỗ này cảm tạ Hứa lão đệ đối với chúng ta Ngô gia duy trì. Trên mặt của hắn lộ ra chân thành lòng cảm kích. Tiếp đấy, Ngô Chấn Hưng tiếp tục nói, bất quá, Ngô mộ vẫn là phải nhắc nhở một chút, hiện tại thuê linh điền cần ký kết 2 năm trở lên hợp đồng, đồng thời nhất định phải giao nạp năm thứ nhất tiền thuê. Nửa năm sau, còn cần giao nạp năm thứ 2 tiền thuê. Hứa Trường Sinh nghe xong, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại lộ ra kiên định biểu lộ, nói rằng, không có vấn đề, ta có thể tiếp nhận. Ngô Chấn Hưng nhìn xem Hứa Trường Sinh biểu hiện, trong lòng âm thầm gật đầu. Loại người này, đúng là bọn họ Ngô gia cần có hợp tác đồng bạn. Thế là, hắn khẽ cười nói, "Tốt, đã như vậy, Hứa lão đệ ngươi muốn mướn nhậm nhiều ít mẫu linh điền?" Hứa Trường Sinh không chút do dự hồi đáp, "15 mẫu, thời hạn mướn 2 năm." Chương 89, giao nạp linh thạch, đấu giá hội tin tức chương 89, giao nạp linh thạch, đấu giá hội tin tức cái số này nhường Ngô Chấn Hưng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh sẽ điên cuồng như vậy. Ngay sau đó, Ngô Chấn Hưng nhíu mày, lo âu nói, "15, lão đệ ngươi xác định sao?" Ngươi dạng này nhưng liền không có cái gì thời gian tu luyện. Hắn biết rõ trồng trọt linh thực cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực, lo lắng Hứa Trường Sinh quá lòng tham, ảnh hưởng tới tự thân tu hành. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhẹ nói, "Lão ca, thứ không dám giấu giếm, ta người này có chút thích cơ bạc, thiếu một cái trúc cơ gia tộc mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu là trong 3 năm, không thể trả hết cái này tiền nợ đánh bạc, cái này trúc cơ gia tộc liền muốn đem ta giết nuôi cá, ta cũng là có chút bất đắc dĩ a." Nói xong, hắn bụng trộm quan sát đến phản ứng của đối phương, trong lòng âm thầm cầu nguyện lấy cớ này có thể có hiệu quả. Ngô Chấn Hưng có chút nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, thì ra là thế, Hứa lão đệ đánh bạc cũng không phải chuyện tốt, về sau vẫn là bớt làm loại sự tình này. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khuyên nhủ chi ý, ai, Ngô lão ca ta cũng là bị lừa, hiện tại ta đánh chết cũng sẽ không đụng vào vật kia, chỉ muốn đem thiếu nợ trả, sau đó thật tốt tu tiên. Hứa Trường Sinh liền đội vàng gật đầu xưng là, biểu thị mình đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm, cũng cam đoan không còn đặt chân đánh bạc. Một lát sau, hắn đứng dậy, nói rằng, ngươi đi theo ta đem hợp đồng ký a nói. Hắn dẫn lĩnh Hứa Trường Sinh đi hướng một gian nhã gian. Tiến vào nhã gian sau, Nô Chấn Hưng từ trong ngực lấy ra một phần hợp đồng, đưa tới Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa lao đệ, đây là thuê hợp đồng, cất bước 2 năm, cần ngươi bây giờ giao nạp năm thứ nhất tiền thuê linh thạch, sau đó trong vòng nửa năm giao nạp năm thứ hai tiền thuê linh thạch. Nô Chấn Hưng đem hợp đồng đưa cho Hứa Trường Sinh rồi nói ra. Đồng thời nhắc nhở, gia chủ của chúng ta nói, nếu như không thể đúng hạn giao phó tiền thuê, liền là trái với điều ước, đã giao tiền thuê cũng không lùi à. Hứa Trường Sinh tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận đọc. Hắn phát hiện phía trên đúng là như Ngô Chấn Hưng nói tới, cần đầu tiên giao năm thứ nhất nguyệt thuê, sau đó nửa năm sau giao năm thứ hai nguyệt thuê. Bất quá Ngô gia làm như vậy cũng là hợp lý, dù sao bọn hắn cũng muốn cân nhắc tới ích lợi của mình. Nếu như ngươi nửa năm sau không có giao nạp năm tiếp theo tiền thuê như vậy, trước đó chỗ giao linh thạch cũng sẽ không trả lại cho ngươi, như vậy tương đương với ngươi bình thường thuê linh điền thuê nửa năm, chỉ có chân chính thuê 2 năm trở lên mới có thể hưởng thụ được năm thứ nhất thuê linh điền nửa giá. Cứ như vậy là có thể đem một cái tán tu một mực buộc tại Linh Khâu Phường thị 2 năm trở lên. Tốt, không có vấn đề. Hứa Trường Sinh điểm một cái, ra hiệu chính mình đồng ý những này điều khoản. Tiền hứa lao đệ cần sớm thanh toán năm thứ nhất tiền thuê, dựa theo mỗi mẫu một khối linh thạch, mỗi tháng là 15 khối linh thạch, hết thảy 180 khối. Ngô Chấn Hưng nói rằng. Hứa Trường Sinh từ trong túi chứa vật xuất ra 180 khối linh thạch giao cho Ngô Chấn Hưng, nhưng trong lòng đang dị máu. Nguyên bản căng phòng túi, trải qua một phen tiêu xài về sau, bây giờ chỉ còn lại có 460 khối linh thạch. Ngô Chấn Hưng cười tiếp nhận linh thạch, đối Hứa Trường Sinh nói rằng, "Hứa lao đệ, lần này hợp tác thật sự là vui sướng á, về sau nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, tùy thời đều có thể tìm ta a, mặt khác đừng quên, nửa năm sau còn phải lại đến một chuyến, đem sang năm thuê linh điền linh thạch giao. Bằng không linh thực đường thế nhưng là sẽ phái người đến thu hồi linh điền nha." Hứa Trường Sinh liên tục gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó cầm lấy kia phần hợp đồng, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi Ngô gia linh thực đường. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chờ về đến liền phải lập tức bắt đầu trồng trọt linh dược. Dù sao, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng kiếm được đủ nhiều linh thạch, khả năng tiến về Huyền Linh Tiên Thành. Trở lại nhà gỗ nhỏ sau Hứa Trường Sinh, không có chút nào trì hoãn, ngựa không dừng vó bắt đầu trồng trọt lên hắc linh đạo. Trải qua mấy ngày cần mẫn khổ nhọc, Hứa Trường Sinh rốt cục thành công đem 15 mẫu linh điền tất cả đều trồng đầy hắc linh đạo. Nhìn trước mắt một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Thân ảnh mệt mỏi chậm rãi đi vào phòng nhỏ, đơn giản thu thập một chút, liền không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội pháp thuật. Hắn biết chỉ cần có thể vượt qua gian nan nhất giai đoạn trước, thành công đột phá tới trúc cơ kỳ. Như vậy hắn liền có thể mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình bản tay vàng công hiệu thần kỳ, càng không ngừng kiếm lấy linh thạch, sau đó sinh em bé, sáng tạo vạn cổ trưởng thanh gia tộc. Thời gian thấm thoát, 2 tháng thoáng qua liền mất. Ngày này, Hứa Trường Sinh đi vào linh điền, chuẩn bị đem trong linh điền thành thục hắc linh đạo thu hoạch cũng vận chuyển về Ngô gia. Mỗi khi nghĩ đến muốn vận chuyển về Ngô gia lúc, hắn tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn đi vào cái này Linh Khâu Phường thị sau cái thứ nhất hảo hữu, Lâm Vân. Trước kia, có Lâm Vân tại, những này linh đạo căn bản không cần hắn thu hoạch cùng vận chuyển về Ngô gia, chỉ cần an tâm bán cho Lâm Vân là được. Mà bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. "Ai, Lâm Minh, vận mệnh của ngươi thật sự là long đong a. Nhưng cũng may, những cái kia sát hại ngươi kiếp tu đã bị Ngô gia hoàn toàn tiêu diệt, tin tưởng ngươi trên trời có linh tiên cũng có thể được yên nghỉ đi." Hứa Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, sau đó yên lặng bắt đầu thu hoạch hắc linh đạo, cũng đưa chúng nó vận chuyển về Ngô gia. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền từ Ngô gia trở về, đồng thời trong túi chứa vật nhiều hơn 300 linh thạch. 460-300, thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Trường Sinh mỗi ngày không biết mệt mỏi quản lý linh điền cùng lĩnh hội pháp thuật. Thời gian rất nhanh, liền đến cần giao nạp năm thứ 2 tiền thuê thời gian. Ngày này Hứa Trường Sinh sớm đi vào Ngô gia linh thực đường, chuẩn bị giao nạp năm thứ 2 tiền thuê. Tiến vào linh thực đường sau, Hứa Trường Sinh tìm tới Ngô Chấn Hưng. Ngô Chấn Hưng nhìn thấy hắn tới, khẽ cười nói, "Hứa lao đệ, ngươi tới được rất đúng giờ a." Hứa Trường Sinh cười cười, từ trong túi chứa vật lấy ra 306 khối linh thạch, đưa cho Ngô Chấn Hưng. 463-300-360-1000, Ngô Chấn Hưng tiếp nhận linh thạch, đến, sau đó hài lòng gật gật đầu, "Hứa lao đệ chúc mừng ngươi, tiếp xuống 1 năm rưỡi bên trong linh điền đều không cần giao nạp người thuê. Đây đều là nắm Ngô đại ca phúc." Hứa Trường Sinh đáp lại nói. Hiền Hòa hắn cùng Ngô Chấn Hưng chào từ biệt sau, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Ngô Chấn Hưng thanh âm, "Hứa lao đệ, chờ một chút." Hứa Trường Sinh dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn xem Ngô Chấn Hưng. Ngô Chấn Hưng thần thần bí bí nói, "Hứa lao đệ, ta chỗ này có cái tin tức phải nói cho ngươi. Chúng ta Ngô gia gần nhất dự định tại trong phường thị cử hành một buổi đấu giá, mục đích đúng là muốn đề cao một chút phường thị nổi tiếng, thuận tiện đem một chút chân quý vật phẩm lấy ra đấu giá. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi tham gia cuộc bán đấu giá này." Hứa Trường Sinh nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn biết, đấu giá hội bên trên thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều hi hữu bảo vật. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể đập tới đối với mình vật hữu dụng đâu. Bất quá, hắn vẫn còn có chút do dự, bởi vì hắn vừa mới còn đối Ngô lão ca nói đúng bên ngoài gánh vác lấy mấy ngàn linh thạch nợ bên ngoài, nếu như trực tiếp bằng lòng lời nói chẳng phải là lộ tẩy. Thế là, hắn tiếc nuối thở dài, nói, "Ai, Ngô đại ca, ta cũng rất muốn đi à, nhưng là ta hiện tại còn thiếu mấy ngàn linh thạch nợ bên ngoài, thực sự không dám dùng linh tinh linh thạch a." Ngô Chấn Hưng nghe xong, vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, an ủi, "Không có chuyện gì, có thể đi đấu giá hội được thêm kiến thức, lại không ai quy định đi liền nhất định phải vật phẩm bán đấu giá. Ngươi cứ nói đi." Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Chương 90, đấu giá hội tin tức chương 90, đấu giá hội tin tức Hứa Trường Sinh nhìn xem Ngô Chấn Hưng bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy tin tức này. Hắn dự định tại cái này Linh Khâu Phường thị bên trong lại nghỉ ngơi 2 năm, 2 năm sau hắn thì sẽ tiến về Tử Dương thành, sau đó cưỡi tiên chu tiến về Huyền Linh Tiên thành. Hắn biết rõ, trong đoạn thời gian này, hắn không chỉ có muốn kiếm lấy đầy đủ linh thạch, còn chỉ có thể là tăng lên thực lực bản thân, để phòng bị trên đường khả năng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Trước mắt, hắn chỉ có thể thi triển hai loại pháp thuật, mà trong đó duy nhất có tính công kích chính là lôi chú thuật. Thủ đoạn như vậy thực sự quá mức đơn điệu. Ngoài ra, trong tay hắn chỉ có một cái nhất giai hạ phẩm pháp khí, Lôi Đình Châu, bất luận là trang bị vẫn là pháp thuật, đều lộ ra 10 phần thiếu thốn. Pháp khí cũng chỉ có một cái nhất giai hạ phẩm pháp khí Lôi Đình Châu, trang bị cùng thuật pháp quá mức keo kiệt. Đối với pháp khí, Hứa Trường Sinh vẫn là càng có khuynh hướng mua một cây trường thương loại pháp khí, phẩm giai đi, nhất giai trung phẩm liền có thể. Dù sao hắn ở thế tục giới thời điểm dùng mấy chục năm trường thương, đồng thời đấu giá hội bên trên nếu có thể đập đến một bản thương pháp vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên cũng không thể ôm hy vọng quá lớn, không đi qua đến một chút náo nhiệt, thêm chút kiến thức cũng tốt à. Bất quá muốn tham gia loại trường hợp này, nhất định phải đổi một thân trang phục mới được. Rời đi Ngô gia linh thực đường về sau, Hứa Trường Sinh cấp tốc trở lại nhà gỗ nhỏ. Tiến vào trong phòng, hắn đóng cửa kỹ càng. Đầu tiên, hắn cho mình làm một cái đơn giản thuật dịch dung, để cho mình nhìn không dễ dàng như vậy bị nhận ra. Tiếp lấy, hắn đeo lên một cái mặt nạ, cuối cùng, hắn đổi lại một bộ màu đậm quần áo. Bộ quần áo này không chỉ có nhan sắc thâm trầm, có thể đưa đến rất tốt ẩn nấp tác dụng. Khi hắn từ nhỏ nhà gỗ đi lúc đi ra, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hứa Trường Sinh đi ra nhà gỗ nhỏ, đi vào lúc trước hắn đào địa động bên trong, từ địa động một chỗ khác tiến về phường thị. Tiến vào phường thị sau, Hứa Trường Sinh bắt đầu bốn phía nghe ngóng liên quan tới đấu giá hội tin tức. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục được đến một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai, cuộc bán đấu giá này chính là Ngô gia vì khôi phục nhanh hơn phường thị phồn hoa mà tỉ mỉ bày kế. Bọn hắn cố ý cử hành cuộc bán đấu giá này, lấy hấp dẫn càng nhiều tu sĩ cùng thương gia tham dự trong đó. Thời gian ổn định ở 3 ngày sau ban đêm, địa điểm cùng lần trước giống nhau. Không chỉ có như thế, lần này đấu giá hội quy cách cũng chưa từng có long trọng. Bất luận là vật phẩm số lượng vẫn là phẩm chất đều có rõ rệt tăng lên. Căn cứ bản tin, đây là Ngô gia hao tốn đại lượng ân tình quan hệ, liên hợp 4 nhà phường thị cộng đồng cử hành một buổi đấu giá. Đến lúc đó, sẽ có đến từ ít ra 4 cái phường thị tu sĩ đến đây tham gia, cạnh tranh các loại chân quý vật phẩm. Hứa Trường Sinh biết được tin tức này sau, trong lòng hơi động, quyết định lại tìm hiểu một chút liên quan tới 3 ngày sau đấu giá hội bên trên cụ thể vật phẩm bán đấu giá tin tức. Cuối cùng Hứa Trường Sinh chỉ tìm hiểu Ngô gia thả ra manh lưới, nhất giai cực phẩm luyện thể công pháp, nhị giai hạ phẩm pháp khí cùng một gốc địa đạo trúc cơ linh vật, bất quá nghe nói còn có một cái áp trục chi vật, tạm chưa công khai cần tới cuối cùng một phút này mới có thể công bố. Đến mức cái khác cụ thể đấu giá hội vật phẩm, Hứa Trường Sinh hoàn toàn không có nghe ngóng tin tức. Bởi vì hắn minh bạch những tin tức này không phải người bình thường có thể biết được, đoán chừng chỉ có những cái kia có linh thạch có thế lực nhân tài sẽ biết buổi đấu giá này cụ thể vật phẩm bán đấu giá. Hắn cảm thấy linh thực đường Ngô Chấn Hưng khả năng biết một chút, thế nhưng là chính mình lại không thể cho hắn biết chính mình cũng sẽ đi đấu giá hội. Cho nên, Hứa Trường Sinh quyết định vẫn là không nên mạo hiểm, bảo trì điệu thấp. Tính toán, đến lúc đó đi đấu giá hội hiện trường liền biết. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Thế là hắn lặng lẽ trở về nhà gỗ nhỏ, tại trong 2 ngày sau đó, hắn đem tinh lực đều đặt ở chiếu cố linh điền cùng buổi đầu tu tập pháp thuật thư tịch bên trên. Rốt cục, đấu giá hội thời gian tiến đến. Màn đêm buông xuống, toàn bộ phường thị trở nên náo nhiệt. Trong phường thị người đông nghìn nghìn, những này đa số đều là hướng về phía tối hôm nay đấu giá hội mà đến. Hứa Trường Sinh thân mang một bộ trường bào màu đen, đầu đội mặt nạ, lặng lẽ rời đi trụ sở, tiến về đấu giá hội hiện trường. Khi hắn đến đấu giá hội hiện trường lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều tu tiên giả. Bọn hắn có đến từ từng cái gia tộc, có thì là tán tu. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy mong đợi thần sắc, hiển nhiên đối lần hội đấu giá này tràn đầy chờ mong. Đấu giá hội bên trong người người nhộn nháo, chen vai thích cánh. Tiếng huyên náo bên tai không dứt. So sánh lần trước đấu giá hội, lần này tham dự nhân số càng là nhiều hơn nhiều gấp mấy lần. Không chỉ có như thế, đấu giá hội sân bãi cũng đã nhận được xây dựng thêm, càng lộ vẻ đường hoàng đại khí. Tại đấu giá hội trên đài cao, sắp đặt mấy tầng tinh xảo phòng, những này phòng số tầng càng cao, mang ý nghĩa phía sau địa vị cùng thế lực càng cường đại. Mà thu được phòng con đường chủ yếu có 2 loại, một là nhận đấu giá phương đặc biệt mời, hai là thanh toán cao linh thạch phí tổn. Đến mức dưới đài cao bốn phía thì là lưu cho những cái kia không quyền không thế đám tán tu vị trí. Hứa Trường Sinh thân mang một bộ mạc áo bào đen, điệu thấp qua lại rộn ràng trong đám người. Hắn yên lặng tìm kiếm lấy một cái tương đối ẩn nấp chỗ ngồi, cuối cùng lựa chọn một chỗ tới gần phía sau chỗ ngồi xuống. Giờ phút này, hắn lặng lặng chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông du dương vang lên, toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại trên đài cao. Đấu giá hội rốt cục chính thức kéo ra màn che. Một vị người mặc hoa lệ trường bào, khí chất cao nhã đấu giá sư nhẹ nhàng đi đến chính giữa sân khấu. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối tràn đầy mỉm cười mê người. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy vô tận mị hoặc. Vị này đấu giá sư chính là lần trước đấu giá hội nhân vật chính, Tịch Tịch. Tịch Tịch đầu tiên là ưu nhã hướng dưới đài khán giả hành lễ ra hiệu, sau đó kỹ càng giới thiệu hôm nay đấu giá hội quy tắc cùng quá trình. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là một dòng suối trong chảy xuôi tại mỗi người bên tai. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, ra hiệu đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật sắp đăng tràng. Một vị thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái xinh đẹp tinh xảo khay đi đến sân khấu, trên khay bao trùm lấy một khối màu đỏ tơ lụa. Đây là một cái nhất giai trung phẩm pháp khí, tên là Thanh Vân kiếm. Chính là chúng ta Linh Khâu Phường thị đoàn đại sư tỉ mỉ đánh chế mà thành, có uy lực cường đại cùng linh tính, sử dụng nó có thể nhường công kích của ngươi càng có lực sát thương. Tịch Tịch để lộ màu đỏ tơ lụa, lộ ra một thanh trường kiếm sắc bén, thân kiếm lóe ra thanh sắc quang mang, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa chân quý bảo thạch. Nàng đem thanh vân kiếm giơ lên cao cao, hướng dưới đại biểu hiện ra, lập tức gây nên một hồi tiếng thán phục. "Tốt, lời không nói nhiều, giá khởi đầu 300 linh thạch." Tịch Tịch nói rằng. Dưới đại đám người nhao nhao ra giá, giá cả một đường kéo lên. 400 linh thạch. Có người hô. 450 linh thạch. Một người khác không cam lòng yếu thế tăng giá. 500 linh thạch. Lại có một người gia nhập cạnh tranh. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem kịch liệt đấu giá. Hắn đối thanh vân kiếm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, mặc dù nó nhìn rất không tệ, nhưng hắn cảm thấy mình cần chính là thích hợp hắn hơn pháp khí. Cho nên hắn chỉ là lặng lặng quan sát lấy, chờ đợi càng cơ hội thích hợp. 500 linh thạch một lần, 500 linh thạch hai lần, 500 linh thạch ba lần. Thành giao. Theo Tịch Tịch cao giọng tuyên bố, thanh vân kiếm bị lấy 500 linh thạch giá cao bán cho một người trung niên tu sĩ. Chúc mừng vị đạo hữu này thu được thanh vân kiếm. Tịch Tịch khẽ cười nói. Chương 91, Long Đàm Thương, chúc cơ đan. Chương 91, Long Đàm Thương, chúc cơ đan. Tiếp xuống, mấy món vật phẩm lần lượt đăng tràng, bao quát đan dược, phù lục cùng pháp bảo trợ, mua kiện đều vô ra không sai giá cả. Rốt cục, Hứa Trường Sinh chờ mong đã lâu pháp khí ra sân. Sau đó phải giới thiệu kiện pháp khí này là một cây trường thương, nó thế nhưng là nhất giai trung phẩm pháp khí, a tên là Long Đàm Thương. Thanh này trường thương cũng là từ chúng ta Đoàn đại sư tỉ mỉ chế tạo thành, đây này nó dùng thượng đẳng vật liệu. Không chỉ có cứng cỏi vô cùng, hơn nữa lực công kích còn vô cùng kinh người, a hiện tại bắt đầu đấu giá đi, giá khởi đầu 400 linh thạch. Tịch Tịch khẽ cười nói, 400 linh thạch. Dưới đài có người dẫn đầu ra giá, 410. Một người khác ngày sau đó hô, 450. Lại có người tăng giá nói, giá cả tăng lên không ngừng, Hứa Trường Sinh nhịp tim cũng dần dần gia tốc. Trong tay hắn nắm chặt thẻ số, chuẩn bị ra giá, 600 linh thạch. Hứa Trường Sinh không chút do dự hô lên cái giá tiền này, toàn trường lập tức an tĩnh lại. 600 linh thạch một lần, 600 linh thạch hai lần, 600 linh thạch ba lần. Thành giao. Tịch Tịch trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc tuyên bố kết quả, chúc mừng vị đạo hữu này thành công vỗ xuống Long Đàm Thương. Theo Long Đàm Thương bị đánh ra, từng kiện chân quý vật phẩm lần lượt đăng tràng, đã dẫn phát mọi người tại đây kịch liệt đấu giá. Nhưng mà, tự Long Đàm Thương về sau, Hứa Trường Sinh vẫn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có lần nữa ra giá. Cũng không phải là bởi vì phía sau vật phẩm bán đấu giá không đủ hấp dẫn hắn, mà là hắn thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không thể thừa nhận giá tiền cao hơn. Tỷ như phía trước có một bộ tên là Xích Diễm Thương Pháp, chính là nhất giai thượng phẩm thương pháp, dẫn tới hắn 10 phần đỏ mắt. Nhưng cũng tiếc chính là, bộ này thương pháp giá khởi đầu liền cao đến 500 khối linh thạch, mà cuối cùng giá sau cùng vậy mà vượt qua 800 khối, hắn còn sót lại 400 linh thạch căn bản không có cơ hội tham dự cạnh tranh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt mấy cái canh giờ trôi qua, đấu giá hội cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Lúc này, Tịch Tịch hưng phấn cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, tiếp xuống sắp nên đón lần này đấu giá hội nhất làm lòng người triều mênh mông thời khắc, chúng ta tứ đại áp trục vật phẩm sắp long trọng ra sân. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, bốn tên người hầu đẩy bốn cái che kín vải đỏ khay chậm chậm leo lên đài cao. Dưới đài khán giả trong nháy mắt sôi trào lên, từng cái ma quyền sát trưởng kích động, không kịp chờ đợi muốn thấy một lần cái này bảo vật cuối cùng phong thái. Đầu tiên, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm chính là nhất giai cực phẩm luyện thể công pháp Minh Ngọc Công. Tịch Tịch cẩn thận từng ly từng tí để lộ cái thứ nhất trên khay vải đỏ, một bộ cổ pháp mà thần bí quyển trục hiện ra ở trước mặt mọi người, phía trên mơ hồ tản mát ra yêu ớt sóng linh khí. Tục truyền có người đem công pháp này tu luyện đến đại viên mãn sau, trúc cơ phía dưới cơ hồ vô địch, lại liền xem như trúc cơ cường giả cũng có thể ngạnh kháng vài chiêu mà bất tử. Tịch Tịch lời còn chưa dứt, toàn bộ hội trường liền đã sôi trào lên. Đây là sự thực sao? Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là vô địch tại trúc cơ trở xuống? Có người sợ hãi thán nói, nếu thật là dạng này, kia cái giá tiền này tuyệt đối đáng giá. Có người khác phụ họa nói, theo Tịch Tịch tuyên bố giá khởi đầu 1000 linh thạch, không khí hiện trường trong nháy mắt đạt tới cao trào. Vô số người nhao nhao ra giá, giá cả một đường tiêu thăng, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Cuối cùng, Minh Ngọc Công bị một cái tán tu gần hơn 3000 linh thạch giá cả thành công cầm xuống. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh chú ý tới, tên này tán tu cầm tới công pháp sau cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là lập tức vụng trộm rời đi đấu giá hội. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng lần lượt rời đi phòng đấu giá, thậm chí liền trên đài cao phòng đều có người rời đi. Không cần nghĩ, Hứa Trường Sinh cũng biết những người này đi làm cái gì. Bọn hắn khẳng định là muốn cướp đoạt Minh Ngọc Công, dù sao môn công pháp này thực sự quá mức trân quý, nhường rất nhiều người đều sinh lòng tham niệm. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có tham dự những này áp trục chi vật cạnh tranh. Nếu không khả năng cũng sẽ trở thành đám người tranh đoạt mục tiêu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, sẽ không ta cũng bị để mắt tới đi. Trong lòng của hắn âm thầm nhíu mày, hồi tưởng lại chính mình vừa mới đi ra giá cầm xuống một thanh nhất giai trung phẩm pháp khí Long Đàm Thương, trôi này pháp khí mặc dù không bằng Minh Ngọc Công chân quý, nhưng đối với một số người tới nói cũng là rất có lực hấp dẫn bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tại đấu giá hội kết thúc lúc nhất định phải đề cao cảnh giác, để tránh tao ngộ phiền toái không cần thiết. Ngay sau đó, Tịch Tịch mở ra cái thứ hai khay vải đỏ, đập vào mi mắt là một gốc địa đạo trúc cơ linh vật, nó tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Này linh dược tên là Địa Nguyên Sen, chính là địa đạo trúc cơ linh vật. Đối với sắp trúc cơ tu sĩ tới nói, giá trị không cần ta nhiều lời a. Tịch Tịch mỉm cười giới thiệu nói, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 2000 linh thạch. Tịch Tịch vừa dứt lời, hiện trường lần nữa nhấc lên gợn sóng. Đám người nhao nhao ra giá, giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền vượt qua 3000 linh thạch. 3500 linh thạch. Một thanh âm từ lầu 2 truyền đến. 4000 linh thạch. Một thanh âm khác từ lầu 3 vang lên. Cuối cùng, Địa Nguyên Sen bị tầng cao nhất phòng người lấy 4000 linh thạch giá cao bỏ vào trong túi. Tiếp xuống, Tịch Tịch phô bày kiện thứ 3 áp chụp vật phẩm, một thanh nhị giai hạ phẩm pháp khí, tên là Viêm Lang kiếm. Thân kiếm khắc rõ phủ văn thần bí, hỏa diễm quấn quanh, tản mát ra khí tức nóng bỏng, xem xét liền biết là một cái uy lực kinh người pháp bảo. Viêm Lang kiếm, nhị giai hạ phẩm pháp khí, thân kiếm có khắc họa hỏa thuộc tính trận pháp, có thể tăng cường người sử dụng lực công kích. Tịch Tịch giới thiệu nói, giá khởi đầu 8000 linh thạch. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, Viêm Lang kiếm lấy 10000 linh thạch giá cả thành giao. Cuối cùng, Tịch Tịch đi tới cái thứ tư khay trước mặt, trong mắt lóe lên một tia thần bí nụ cười. Nàng chậm rãi để lộ vải đỏ, một đạo hào quang chói sáng xông thẳng tới chân trời. Đây là? Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt vật phẩm. Không sai, vật này chính là đại gia tha thiết ước mơ trúc cơ đan, đan này đến từ Thượng Tông Huyền Linh Tông, vì chuẩn bị chủ bị tốt lần này đấu giá hội, bốn nhà trúc cơ lão tổ đồng thời liên danh hướng Huyền Linh Tông xin, mới xin tới một cái trúc cơ đấu giá. Tịch Tịch lớn tiếng nói. Nghe được câu này, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Trúc cơ đan? Vậy mà thật là trúc cơ đan. Dưới đài một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kích động không thôi. Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới sau cùng áp chụp vật phẩm lại là trúc cơ đan. Phải biết trúc cơ đan có thể nói là có tiền mà không mua được, bởi vì nó là tu tiên giả bước vào trúc cơ kỳ thiết yếu đan dược. Trúc cơ đan có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Đối với tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Theo Hứa Trường Sinh biết, Huyền Linh Tông để cho tiện quản lý dưới trướng thế lực, đối trúc cơ đan cùng luyện chế trúc cơ đan tài liệu chạy ra số lượng tiến hành nghiêm ngặt bà khống. Thêm nữa trúc cơ đan độ khó luyện chế cực lớn, chính là thuộc về nhị giai đan dược, chỉ có nhị giai luyện dược sư khả năng luyện chế, cần đại lượng dược liệu quý giá cùng cao siêu luyện đan kỹ xảo. Nhưng mà nhị giai luyện dược sư cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được, chỉ có những cái kia kim đan thế gia cùng trăm năm trúc cơ đại tộc mới có năng lực bồi dưỡng được nhị giai luyện dược sư. Hơn nữa những gia tộc này tự thân cũng gặp phải dược liệu thiếu vấn đề, bọn hắn luyện chế ra tới trúc cơ đan thường thường đều không đủ thỏa mãn trong gia tộc mình bộ nhu cầu, gần như không có khả năng bán ra cho cái khác người. Cái này khiến trúc cơ đan càng bổ trợ hơn là một loại cực độ khan hiếm tài nguyên. Cái này một lần dẫn đến những tán tu kia cùng bình thường trúc cơ gia tộc đối trúc cơ đan điên cuồng tranh đoạt. Bởi vậy, trúc cơ đan giá cả bị xào đến cực cao, thậm chí có người bằng lòng dùng toàn bộ gia sản đem đổi lấy một khoản. Có khi dù cho ngươi có linh thạch cũng mua không được. Lấy trong phường thị Ngô gia làm thí dụ, độc chiếm một phường chi địa cũng muốn hơn 10 năm mới có thể mua được một cái trúc cơ đan, không phải Ngô gia 10 năm khả năng xuất ra mấy vạn linh thạch, mà là căn bản tìm không thấy mua con đường. Giá khởi đầu 2 vạn linh thạch. Tịch Tịch thanh âm vang lên, giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ không khí của hội trường. Chương 92, thoát khỏi truy tung. Chương 92, thoát khỏi truy tung. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn rất muốn cái này mai trúc cơ đan. Nhưng hắn cũng biết rõ, lấy hắn thực lực trước mắt cùng tài lực, căn bản là không có cách cùng cái khác người cạnh tranh. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện rất nhiều người giống như hắn, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng thất lạc thần sắc. Bọn hắn mặc dù khát vọng được đến trúc cơ đan, nhưng đối mặt kịch liệt như thế cạnh tranh, chỉ có thể chùn bước. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, "Bà bạn linh thạch." Thanh âm này dường như mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng, nhường toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía lên tiếng phương hướng, muốn nhìn một chút là ai như thế tài đại khí thô. Hứa Trường Sinh cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc áo bào đen người thần bí lặng lặng ngồi ở trong góc. Hắn thấy không rõ người thần bí khuôn mặt, nhưng từ kia dưới hắc bào phát ra khí tức, nhường Hứa Trường Sinh cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. 3001000. Một thanh âm khác ngay sau đó hô. Giá cả không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đột phá 40000 linh thạch. Hứa Trường Sinh yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, đây chính là tu tiên giới tàn khốc hiện thực, chỉ có nắm giữ đủ thực lực cùng tài phú, khả năng trong thế giới này đứng ở thế bất bại. Mà hắn hiện tại còn lâu mới đủ tư cách. Theo giá cả tiêu thăng, càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái đại gia tộc tại lẫn nhau tranh đoạt. Cuối cùng, tầng cao nhất một bao ở giữa người lấy 4500000 linh thạch giá cả thành công cạnh đến trúc cơ đan, cái này một giá cao dẫn tới toàn trường một hồi sợ hãi thán phục. Cái giá tiền này cơ hồ đồng đẳng với trước đó tất cả vật phẩm giá sau cùng, có thể thấy được viên đan dược kia chân quý trình độ. Theo kiện vật phẩm cuối cùng thành giao, đấu giá hội cũng chính thức hạ màn kết thúc. Mọi người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu có thứ tự rời đi phòng đấu giá. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí đem long đảm thương cất kỹ, sau đó lẫn trong đám người, tận lực cùng cái kia áo bào đen tán tu giữ một khoảng cách. Hắn biết rõ, cứ việc tán tu kia chưa thể thành công đập tới trúc cơ đan, nhưng hắn chỗ cho thấy tài lực lại để cho rất nhiều người đối với hắn sinh ra lòng mơ ước. Chính mình đến ở cách xa một chút, miễn cho thay bay vạ gió. Hứa Trường Sinh đi ra phòng đấu giá, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía kia áo bào đen tán tu rời đi phương hướng, chú ý tới rất nhiều người âm thầm phụ trào, trong lòng cảm thán không thôi. Mục đích của những người này không cần nói cũng biết, đều là hướng về phía kia áo bào đen tán tu đi, mong muốn từ trên người hắn kiếm bộ chỗ tốt. Dù sao, một cái có thể xuất ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch tới mua trúc cơ đan tán tu, chỉ là trên người linh thạch đều đủ để đa số luyện khí viên mãn tu sĩ động tâm. Huống chi trên người hắn khả năng còn có cái khác chân quý vật phẩm. Hứa Trường Sinh không khỏi may mắn chính mình may mắn cũng không đủ đi tham dự những cái kia áp chụp vật phẩm cạnh tranh, nếu không chỉ sợ cũng phải trở thành đám người ngấp nghé. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ, bởi vì hắn biết, tại cái này trong tu tiên giới, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Nhất là giống dạng này đại hình đấu giá hội kết thúc sau, thường thường sẽ có một chút lòng mang ý đồ xấu người mà thực lực không đủ chuyên môn tìm những cái kia cạnh tranh vật phẩm bình thường người hạ thủ. Mặc dù hắn không xác định phải chăng có người thật nhớ thương hắn, nhưng hắn quyết định trước tìm người nhiều địa phương náo nhiệt, vụ trộm đổi một thân trang phục lại về nhà gỗ nhỏ, ổn thỏa một chút tóm lại là tốt. Thế là, hắn quay người dung nhập đám người, hướng phía nhiều người địa phương náo nhiệt đi đến. Hứa Trường Sinh bước nhanh, nhưng trong lòng thì nhớ tới Lam Tinh bên trên những cái kia nhân vật chính là như thế nào thoát khỏi truy tung, có lẽ mình có thể bắt chước một chút. Rất nhanh một cái to gan ý nghĩ tràn vào đầu góc của hắn bên trong. Hắn đầu tiên là đi vào Linh Khâu phường thị bên trong náo nhiệt nhất Bách Hoa lâu bên trong, thừa dịp nhiều người thời điểm tiến vào Bách Hoa lâu bên trong. Vừa tiến vào Bách Hoa lâu, bên trong bầu không khí liền vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là hoan thanh tiểu ngữ, tiểu trì nhục lâm. Vị công tử này nhìn xem lạ mặt, chắc hẳn khẳng định là lần đầu tiên đến chúng ta Bách Hoa lâu à. Lúc này một vị mụ mụ tang đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt, giơ trong tay khăn. Hứa Trường Sinh cười cười, kín đáo đưa cho mụ mụ tang 10 linh thoái, mụ mụ hảo nhãn lực, ta mới đến, còn mời mụ mụ chiếu cố nhiều hơn. Mụ mụ tang thu linh phái sau, cười đến càng vui vẻ hơn, công tử yên tâm, tại chúng ta Bách Hoa lâu, cam đoan nhường ngài chơi đến tận hứng. Ngài là đến uống rượu nghe hát vẫn là tìm cô nương nha? Hứa Trường Sinh nhẹ giọng nói, tới một cái tướng mạo thượng giai cô nương, bản đại gia phải thật tốt tiết tiết lửa. Mụ mụ tang mặt lộ vẻ khó xử, công tử này, chúng ta cái này cô nương cũng không phải tùy tiện như vậy a. Hứa Trường Sinh lại móc ra 20 linh thoái, còn mời mụ mụ tạo thuận lợi, sau khi chuyện thành công còn có số này. Mụ mụ tang nhãn tình sáng lên, lập tức sửa lời nói, ha ha, đã công tử có thành ý như vậy, vậy ta liền là công tử phá lần lệ, mời công tử đi trước trong phòng chờ lấy. Nói, nàng dẫn Hứa Trường Sinh hướng trên lầu một căn phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, mụ mụ tang liền dẫn tới một vị dáng người thướt tha nữ tử. Hứa Trường Sinh đánh giá một phen, mừng thầm trong lòng, lập tức cùng nữ tử uống lên rượu điều lên tình đến. Tiên sư, chúng ta. Sau đó không lâu nữ tử lộ ra mỹ thái, tay không ngừng hướng Hứa Trường Sinh trên thân sờ lấy. Tốt. Nói xong Hứa Trường Sinh làm bộ say rượu, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Nữ tử thấy thế, đội vàng tiến lên nâng, lo lắng mà hỏi thăm, công tử, ngài không có sao chứ? Hứa Trường Sinh hàm hàm hồ hồ lên tiếng, ra hiệu nữ tử tới gần chút. Chờ nữ tử túi người đến, hắn đông nhiên ra tay, điểm trúng nữ tử huyệt đạo, khiến cho không thể động đậy. Sau đó, hắn cấp tốc thay đổi nữ tử quần áo, đeo lên tóc giả, ra vẻ nữ tử bộ dáng. Tiếp lấy, hắn đem chính mình dịch dung sau mặt bôi đến càng hoa một chút, lại tại khóe miệng điểm một khoảng nốt ruồi, khiến cho chính mình coi trọng đi càng thêm xấu xí. Làm tốt những này chuẩn bị sau, Hứa Trường Sinh mở cửa phòng, ra vẻ xinh đẹp bốn éo người đi ra ngoài. Đi ra Bách Hoa lâu sau, hắn cố ý lựa chọn một đầu ngõ hẻm vắng vẻ, sau đó một đường bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng đi tới hắn đào địa động phía kia. Tại xác định bốn phía không người sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào địa động bên trong. Nhưng mà Hứa Trường Sinh không biết là hắn phỏng đoán không sai. Từ khi hắn đi ra đấu giá hội sau xác thực có người âm thầm để mắt tới hắn. Người kia tại nhìn thấy hắn tiến vào Bách Hoa lâu sau, liền tại Bách Hoa lâu bên ngoài một mực chờ đợi hắn đi ra, thậm chí kêu lên mấy tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ liền chờ Hứa Trường Sinh đi ra, liền đem giết người đảm bảo. Cho đến sáng ngày thứ hai, kia mấy tên luyện khí trung kỳ tu sĩ đang chờ đợi suốt cả đêm sau cũng là hiểu được, biết mục tiêu của bọn hắn nhân vật khả năng đã vụng trộm rời đi. Người đứa ngu này, bảo ngươi theo dõi một người đều theo dõi không tốt, hại chúng ta uổng phí hết cả đêm thời gian. Một người trong đó đối với lúc đầu theo dõi Hứa Trường Sinh người kia đoán giận nói, nhưng là ta rõ ràng là tận mắt nhìn thấy hắn đi vào Bách Hoa lâu sau đó điểm một nữ tử tiến vào trong phòng. Sau đó hắn liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Hơn nữa ta có thể cam đoan hắn hẳn là không có phát hiện ta. Người kia ủy khuất nói, "Ừ, vậy hắn làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ lại hắn sẽ biến mất không còn tăm hơi phải không? Khẳng định là người mất dấu." Một tên tu sĩ khác cũng đi theo chỉ trích lên. "Tốt, chớ ồn nào. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Đã người đã chạy, vậy thì lại đi tìm xem cái khác dê béo a." Cầm đầu tu sĩ cắt ngang bọn hắn cái lột, quyết định đi tìm những người khác ra tay. Chương 93, Nô Chấn Hưng tính toán chương 93, Nô Chấn Hưng tính toán một bên khác Hứa Trường Sinh trở lại nhà gỗ nhỏ sau, liền không kịp chờ đợi đem chính mình đập đến long đạm thương đem ra. Hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này trường thương, cẩn thận chu đáo lấy nó. Chỉ thấy thân thương toàn thân lóe ra hàn quang, giống như một đầu ẩn nút cự long, mơ hồ có linh khí lưu động. Hứa Trường Sinh càng xem càng ưa thích, quả thực yêu thích không buông tay. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt long đạm thương thân thương, cảm thụ được kia băng lãnh mà cứng rắn xúc cảm. Dường như có thể đụng chạm đến ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, quyết định thử trước một chút cái này lòng đảm thương uy lực. Thế là, hắn bước nhanh đi vào ngoài phòng trên đất trống, hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội linh khí, chậm rãi rót vào lòng đảm thương bên trong. Theo linh khí rót vào, lòng đảm thương đột nhiên run rẩy lên, phát ra một hồi trầm thấp tiếng ông ông. Đầu mũi thương càng là lóe ra một vệt hào quang chói sáng, như là sao trời giống như sáng chói chói mắt. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, biết cái này lòng đảm thương quả nhiên không tầm thường. Tay hắn nắm lòng đảm thương, dựa theo sở học thương pháp chiêu thức, bắt đầu thi triển ra. Chỉ thấy thân hình hắn linh động, thương pháp như giao long xuất hải, khí thế bằng bạc. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang sắc bén khí tức, để cho người ta không dám khinh thường. Một bộ thương pháp diễn luyện xong, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy thể nội linh khí thông suốt, thực lực bản thân dường như lại có tăng lên. Hắn hài lòng gật gật đầu, đem long đảm thương thu vào. Có cái này lợi khí, ngày sau nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chỉ là khá là đáng tiếc, không có thể đem đấu giá hội bên trên quyển kia nhất giai thượng phẩm thương pháp cho vô số đến. Nếu không mình tập được bộ kia thương pháp lại phối hợp thêm trong tay Long Đàm Thương, như vậy hắn hẳn là không sợ tại tất cả cùng là luyện khí trung kỳ tán tu. Bất quá cũng đúng, đồng dạng luyện khí trung kỳ tán tu cũng không có hắn như thế giàu có, bọn hắn không chỉ có phải tốn đại lượng thời gian tu luyện, còn muốn sử dụng linh thạch đi mua sắm tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy bọn hắn so sánh Hứa Trường Sinh không chỉ có thu nhập yếu, chi tiêu còn lớn hơn, bình thường trong túi có thể có 100 linh thạch đều tính tương đối giàu có. Quả nhiên, trong tu tiên giới tài, lữ, pháp, mỗi một hạng đều là cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh sinh hoạt lại trở nên buồn tẻ không thú vị lên, mỗi ngày lại trở lại hai điểm tạo thành một đường thẳng trạng thái. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong bất chi bất giác, Hứa Trường Sinh đã ở Linh Khâu Phường thị vượt qua mấy năm thời gian. Mà lúc này, cách hắn cùng Ngô gia thuê linh điền khế ước đến kỳ chỉ còn lại không tới một tháng. Tại quá khứ trong mấy ngày này, Hứa Trường Sinh khắc khổ tu luyện, rốt cục đem lôi chú thuật đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành cảnh giới, mà đệ nhị trọng thì đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đến mức đệ tam trọng, hắn cũng thành công từ Ngô gia trong cửa hàng mua hàng, cũng tu luyện đến cấp độ nhập môn đường. Ngoài ra, hắn linh vũ thuật mặc dù chưa tu luyện tới tinh thông, nhưng hắn đã cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá cảnh giới này đã không xa. Càng quan trọng hơn là, hắn tại trong phường thị phát hiện một bộ vô cùng tương đối thương pháp của mình, nhất giai trung phẩm thương pháp Tử Dương thương pháp. Bây giờ, hắn trong túi trữ vật tích lũy gần 2000 khối linh thạch khoản tiền lớn, khoản tài phú này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói đều là một khoản hấp dẫn cực lớn. Nếu như bị người khác biết được, chỉ sợ hắn đạp mạnh ra phường thị liền sẽ đưa tới họa sát thân. Liên tại một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong phòng hết sức chuyên chú tu tập pháp thuật lúc, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cũ nát cửa gỗ, một thân ảnh đập vào mi mắt. Tập trung nhìn vào, đúng là một tên nắm giữ võ đạo tông sư tu vi phàm nhân. Người này cung kính hướng hắn hành lễ, cũng tự giới thiệu mình, tại hạ là Linh Thực Đường Ngô Chấn Hương quản sự phái tới sứ giả, do đó đến đây thông chi ngài, ngài cùng Ngô gia thuê linh điền khế ước sắp đến kỳ. Ngô quản sự hy vọng ngài có thể tiến về Linh Thực Đường, cộng đồng thương thảo tục thuê công việc. Hứa Trường Sinh trong lòng có hơi gấp, nhưng trên mặt lại không có toát ra mảy may dị dạng, bình tĩnh đáp lại nói, ta đã minh bạch việc này. Thỉnh cầu chuyển cáo Ngô quản sự, ngày mai sáng sớm ta liền sẽ tự mình tiến về Linh Thực Đường bái yết. Cái kia phàm nhân vội vàng không người đáp, tốt, thiên sư đại nhân. Nói xong, kia phàm nhân liền quay người rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Hứa Trường Sinh chậm rãi đóng lại cửa gỗ, một lần nữa trở lại đơn sơ bên trong nhà gỗ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Cái này Ngô quản sự đống nhiên mời chính mình tiến đến trao đổi tục thuê sự tình, không phải là đánh lên cái gì chủ ý xấu. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình phải gìn giữ cảnh giác, không thể phớt lờ. Hắn quyết định mau rời khỏi nơi này, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế là, hắn cấp tốc bắt đầu thu thập bọc hành lý, đem tất cả vật phẩm đều cất vào trong túi trữ vật. Đang lúc hắn bước ra nhà gỗ nhỏ lúc, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Phản phất có một đôi con mắt vô hình đang âm thầm dòm ngó chính mình, nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Ghê tởm, cái này đáng chết Ngô quản sự thật đúng là để mắt tới ta. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm chửi bới nói. Hắn bén nhạy phát giác được cái kia đạo như có như không ánh mắt, ý thức được mình đã bị giám thị bí mật, mong muốn thần không biết quỷ không hay chạy đi đã trở thành hy vọng xa vời. Thế là, hắn quyết định cải biến sách lược, giả bộ tiến về phường thị mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, cũng tận lực làm ra một bộ chuẩn bị trưởng kỳ định cư bộ dáng, cuối cùng lại trở lại nhà gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, tại Ngô gia linh thực đường bên trong, Ngô Chấn Hưng chính đoan ngồi tại đường chủ chi vị, nghe báo cáo của thủ hạ, Ngô đại nhân. Hứa tiên sư nói sáng sớm ngày mai liền sẽ đi vào linh thực đường một lần nữa trao đổi thuê linh điền công việc. Ngô Chấn Hưng khẽ gật đầu, cho biết là hiểu, sau đó phất tay ra hiệu thủ hạ lui ra. Chờ kia phàm nhân sau khi rời đi, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt cười lạnh, "Hứa lão đệ à, ngươi nếu là thành thành thật thật cho chúng ta Ngô gia trồng trọt linh điền, ta có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Nếu không?" "Hừ." Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Hứa Trường Sinh đúng hẹn mà tới, bước vào Ngô gia linh thực đường. "Ngô lão ca." Hắn cười hướng Ngô Chấn Hưng chào hỏi. "Hứa lão đệ, tới rồi, nhanh ngồi." Ngô Chấn Hưng vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình kêu gọi Hứa Trường Sinh vào chỗ, cũng phân phó hạ nhân dâng lên trà thơm. Hứa Trường Sinh cười gật gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhìn như hòa hợp, nhưng trên thực tế lại tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. "Hứa lão đệ, liên quan tới tục thuê linh điền sự tình, chúng ta hôm nay phải hảo hảo nói chuyện. Người ta hợp tác nhiều năm, Hứa lão đệ bản sự ta cũng biết, không biết Hứa lão đệ lần này muốn tục thuê bao nhiêu năm?" Ngô Chấn Hưng đi thẳng vào vấn đề nói, trong mắt lại ẩn chứa một tia giảo hoạt. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, quả là thế, cái này Ngô Chấn Hưng quả nhiên không muốn thả chính mình rời đi nơi này. Hắn hít sâu một hơi, tận lực nhường thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, hồi đáp: "Ngô lão ca, thứ không dám giấu giếm, ta cái này thiếu nợ bên ngoài còn không có còn xong, bây giờ cũng liền chỉ còn thời gian một năm. Ta muốn lại nối tiếp thuê 2 năm, cũng không biết cái này tiền thuê có thể hay không rẻ hơn một chút. Ta ở chỗ này trồng trọt nhiều năm, cũng coi là có tình cảm." Ngô Chấn Hưng trên mặt vẫn như cũ cười ha hả, nhưng ngoài miệng lại không lưu tình chút nào, "Hứa lão đệ tục thuê 2 năm khẳng định không có vấn đề gì, bất quá tiền thuê khối này không có thương lượng. Ngươi biết lão đệ, ta cũng chỉ là một cái quản sự mà thôi, cũng không thể làm chủ, các ngươi giao nạp địa linh thạch ta đều muốn nguyên si bất động giao cho gia tộc." Hứa Trường Sinh trong lòng thầm mắng, các ngươi những lão gia hỏa này không biết rõ muốn ham hố thiếu linh thạch. Nhưng hắn trên mặt vẫn là vừa cười vừa nói, "Đã Ngô lão ca khó xử, vậy ta cũng không thể để ngươi khó xử, vậy thì dựa theo bình thường giá cả lại thuê 2 năm a." Chương 94, kế hoạch trốn thoát chương 94, kế hoạch trốn thoát Ngô Chấn Hưng thấy Hứa Trường Sinh như thế tức thời, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trước mắt Hứa Trường Sinh thế nhưng là một cái rất tốt châu ngựa, mỗi tháng có thể mang đến cho hắn không ít ích lợi không nói, chờ thêm mấy năm trên người hắn tích lũy linh thạch đủ nhiều, chính mình lại động thủ như vậy chẳng phải là một đêm trở giàu. Thế là, hắn lập tức đổi bộ sắc mặt, cười hì hì đối Hứa Trường Sinh nói rằng: "Hứa lão đệ, ngươi thế nhưng là hết sức sáng suốt a, cái này linh điển thế nhưng là rất quý hiếm." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một phần hợp đồng đưa cho Hứa Trường Sinh, "Đây là tục thuê linh điển hợp đồng, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể ký." Hứa Trường Sinh tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận nhìn lại. Trên hợp đồng rõ ràng viết linh điển tục thuê các hạng điều khoản cùng phí tổn, nhưng trong đó có một đầu đưa tới chú ý của hắn, trước giao 1 năm người thuê. Hứa Trường Sinh nhíu mày, lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, hắn dùng cực kỳ ánh mắt chân thành nhìn qua Ngô Chấn Hưng, nhẹ nói: "Ngô quản sự, cái này trên đó viết trước giao 1 năm người thuê, có thể hay không sửa lại nha? Ngươi biết, ta gần nhất mới trả sạch nợ bên ngoài, trong tay thật sự là có chút khẩn trương. Có thể hay không đổi thành nửa năm một phát đâu?" Ngô Chấn Hưng nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nhìn trong chốc lát, trong mắt lóe ra tính toán qua mang, cuối cùng nhẹ gật đầu, cười rạng rỡ nói: "Hứa lao đệ, người ta quen biết một trận, ta tự nhiên sẽ thông cảm ngươi khó xử. Tốt a, vậy thì đổi thành nửa năm giao nạp một lần nguyện thuê tốt." Hứa Trường Sinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đội vàng cảm kích nói: "Tạ, đa tạ Ngô đại ca, tiểu đệ vô cùng cảm kích." Tiếp lấy, hắn sảng khoái tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình, cũng đem hợp đồng cùng nửa năm nguyện thuê 180 khối linh thạch giao cho Ngô Chấn Hưng. Ngô Chấn Hưng kiểm tra một chút hợp đồng, xác nhận không sai sau, cũng ở phía trên ký tên quan dấu, biểu thị hợp đồng chính thức có hiệu lực. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh đứng dậy, hướng Ngô Chấn Hưng cáo từ nói: "Ngô đại ca, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Ta còn có một số việc phải xử lý, trước hết không quấy rầy ngươi." Nói xong, hắn quay người rời đi linh thực đường. Đợi đến Hứa Trường Sinh sau khi rời đi, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Ngô Chấn Hưng trước mặt, giống như ưu linh. Hứa Trường Sinh gần nhất nhưng có dị động, có phát hiện hay không người tồn tại? Ngô Chấn Hưng thấp giọng hỏi, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quan mang. "Bẩm quản sự, ta đã giám thị người này mấy ngày, phát hiện người này cả ngày đều đang xử lý linh điền, tu tập pháp thuật, tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào cử động." Đạo thân ảnh kia cung kính hồi đáp: "Rất tốt." Ngô Chấn Hưng đắc ý nở nụ cười, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, "Ngươi tiếp tục nghiêm mật giám thị hắn, nếu là hắn có bất kỳ dị động, lập tức đưa tin cho ta." Ngô Chấn Hưng đắc ý cười, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà, đúng lúc này, người kia lại nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại nhân, vì cái gì chúng ta bây giờ không trực tiếp bắt lấy hắn, đem hắn trên người linh thạch toàn bộ vơ vét không còn gì đâu?" Nói, hắn làm một cái cắt cổ thủ thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ngô Chấn Hưng nhíu mày, trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Thử, ngươi hiểu cái gì?" Ánh mắt thiệt cận, chỉ thấy trước mắt lợi ích. Hiện tại giữ lại hắn, không chỉ có mỗi tháng có thể cho chúng ta mang đến ổn định ích lợi, mà còn chờ trên người hắn linh thạch lại nhiều góp nhặt một chút, chúng ta lại độc thủ, chẳng phải là có thể được tới càng nhiều chỗ tốt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, dường như đã thấy chồng chất như núi linh thạch. "Quản sự đại nhân anh minh." Là thuộc hạ ánh mắt thiệt cận. Người kia bừng tỉnh hiểu ra, đội vàng nuốt mông ngựa nói: "Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn một mực xem trọng hắn, nhất là mấy ngày nay, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện ngươi, rõ chưa?" Ngô Chấn Hưng một mặt nghiêm túc nói rằng: "Yên tâm đi, Ngô quản sự, ngươi còn không biết ta, mặc dù ta chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng là ta bóng đen quyết đã đại thành, giám thị bí mật một cái luyện khí trung kỳ tán tu chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Người kia vô bộ ngực bảo đảm nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Ngô Chấn Hưng nhẹ gật đầu, đối với người trước mắt ẩn nặc chi pháp vẫn tương đối tín nhiệm, bất quá cũng không cần phất lờ. Dù sao người này quan hệ tới chúng ta có thể hay không được đến đại lượng linh thạch, đây là ảnh hưởng ngươi ta tương lai tu tiên đạo lộ. "Tốt, Ngô quản sự, ta sẽ chú ý cẩn thận." Người kia hồi đáp. "Tốt, ngươi bây giờ liền đi giám thị hắn." Ngô Chấn Hưng phất phất tay, ra hiệu đối phương xuất phát. "Tuân mệnh." Đạo thân ảnh kia đáp, sau đó liền biến mất ở trong bóng tối. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Hứa Trường Sinh sớm đã bằng vào chính mình trực giác bén nhạy phát giác được âm thầm có người giám thị hắn. Cứ việc không có chứng cứ xác thực, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu một mực có một loại bị thăm dò cảm giác. Mặt ngoài, Hứa Trường Sinh giả bộ như không biết chút nào, tiếp tục mỗi ngày quản lý linh điền của mình. Nhưng ở đáy lòng, hắn đã bắt đầu là rời đi Linh Khâu Phường thị làm chuẩn bị. Hứa Trường Sinh trở lại phòng nhỏ sau, cũng không có làm ra bất kỳ dị động, hết thảy đều như cùng đi ngày đồng dạng bình tĩnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, âm thầm khẳng định có một đôi mắt tại nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn hiện tại hành động thiếu suy nghĩ, kia không nghi ngờ gì sẽ đánh rắn động cỏ cho mình kế hoạch tiếp theo mang đến phiền toái cực lớn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng thời gian đã lặng yên trôi qua. Trong lúc này, hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trên thực tế lại thừa dịp tu tập pháp thuật thời cơ, len lén tại trong nhà gỗ nhỏ đào đới ra một đầu địa đạo. Đào ra bùn đất để vào tới trong túi trữ vật, 3 ngày quản lý linh điền thời điểm bụng trộm đem bùn đất thả ra, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đầu này địa đạo cùng lúc trước đào xong địa động giống nhau, tạo thành một cái ẩn nấp thông đạo. Hơn nữa, bởi vì hắn 2 tháng này đến một mực biểu hiện được an phận thủ thường, chắc hẳn đã để những cái kia giám thị hắn người ta buông lòng cảnh giác. Ngày này ban đêm, Hứa Trường Sinh nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm cùng trước mắt tĩnh mịch địa đạo, trong ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm: "Là thời điểm, nên hành động." Dứt lời, hắn cấp tốc cải trang trước diện, thay đổi một thân một mạc quần áo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong địa đạo. Khi hắn từ địa đạo bên kia đi tới lúc, cũng không có lập tức rời đi Linh Khâu Phường thị. Tương phản, hắn xảo diệu lẫn vào phồn hoa náo nhiệt Bách Hoa lâu bên trong, tìm kiếm lấy một cái an toàn chỗ ẩn thân. Nơi này người đến người đi, huyên náo dị thường, vừa vặn có thể che giấu hành tung của hắn. Hứa Trường Sinh trong lòng tin tưởng, nếu như mình cứ như vậy trực tiếp thoát đi Linh Khâu Phường thị, Nô Chấn Hưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái thủ hạ truy sát chính mình. Hơn nữa, một người tiến về Tử Dương thành thực sự quá mức nguy hiểm, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hứa Trường Sinh làm ra một cái to gan quyết định, hắn muốn trước trốn ở Bách Hoa lâu bên trong, tới một cái dưới đĩa đèn thì tối. Nô Chấn Hưng tuyệt đối không tưởng tượng được, chính mình chẳng những không có chạy ra Linh Khâu Phường thị, ngược lại giấu ở dưới mí mắt hắn. Đợi đến hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình thời điểm, lại thêm vào tiến về Tử Dương thành hộ tống tiêu cục. Kể từ đó, an toàn đến Tử Dương thành khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh dứt khoát quyết nhiên đi vào Bách Hoa lâu. Chương 95, kế hoạch tiến hành lúc chương 95, kế hoạch tiến hành lúc lần này, đến đây tiếp đại hắn mụ mụ tăng cũng không phải là lần trước vị kia, mà là đổi thành một tên khác dáng người đầy đặn trung niên nữ tử. Chỉ thấy nữ tử kia dùng một loại xem kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lại đổi lại một bộ nụ cười quyến rũ. "Nha, vị công tử này thật sự là khuôn mặt xa lạ đâu, hẳn là lần đầu tiên vào xem chúng ta Bách Hoa lâu à?" Mụ mụ tăng giọng dịu dàng hỏi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn có chút khẩn trương, dù sao cũng là tới này tránh né đuổi bắt. Nếu là bị Ngô Chấn Hưng phát hiện, đoán chừng liền phải lâm vào phiền phải lớn. Bất quá tốt xấu Hứa Trường Sinh là kinh nghiệm mấy lần sinh tử, vì phòng ngừa bị người phát hiện dị thường, rất nhanh hắn tiện điều chỉnh tới. Tinh thông lối đời mụ mụ tăng bén nhạy phát giác được Hứa Trường Sinh tâm tình khẩn trương, nàng mỉm cười an ủi, "Công tử không cần câu thúc, chúng ta nơi này các cô nương từng cái quốc sắc thiên hương, nhất định nhường ngài vừa lòng thỏa ý." Hứa Trường Sinh cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đáp lại. Tiếp lấy, hắn từ trong ngực móc ra 20 mai linh thoái nhét vào mụ mụ tăng trong tay, cũng ra vẻ hào sảng nói rằng, "An bài cho ta cái thoải mái dễ chịu gian phòng, bản đại gia hôm nay muốn tại cái này Bách Hoa lâu thỏa thích hưởng thụ một phen." Mụ mụ tăng lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận linh thoái, cười đến không ngậm miệng được, đội vàng dặn dò nói, "Có ai không, nhanh cho vị đại gia này đưa lên thượng đẳng nhất tiệc rượu, thuận tiện đi đem Tang Văn cô nương mời đến." Sau đó, nàng nhiệt tình dẫn dùng tên giả là Trương Nhân Hứa Trường Sinh đi vào một gian xa hoa mướn phòng. Không bao lâu, một trương bày đầy phong phú thịt rượu cái bàn xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mắt. Cùng lúc đó, một tên ăn mặc diễm lệ nữ tử cũng tiến vào gian phòng, nàng mỉm cười hướng Trương Nhân đi tới, cũng bắt đầu cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Vị này tên là Tang Văn nữ tử thanh âm êm dịu nói, "Công tử, tiểu nữ tử tên là Tang Văn, hôm nay..." Hắn nhẹ nhàng ôm lại Tang Văn cô nương eo, tiến lặng uống rượu. Đương nhiên, thừa dịp Tang Văn không chú ý thời điểm, hắn cấp tốc đem một bao thuốc mê hạ nhập ly rượu bên trong. Cũng không lâu lắm, Tang Văn cô nương liền bắt đầu cảm thấy u ám bất lực, cuối cùng lâm vào trạng thái ngủ say. Gặp tình hình này, Trương Nhân lập tức đưa nàng ôm đến trên giường. Sau đó mình ngồi ở bên giường, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu tập lên pháp thuật. Rất nhanh, mặt trời mọc lên ở phương đông. Một ngày mới sắp đến. A, cái này đều mặt trời mọc, thế nào còn chưa có đi ra? Nhà gỗ nhỏ bên ngoài ẩn nút tên tu sĩ kia, không khỏi âm thầm cục, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Đợi thêm nửa canh giờ, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nửa giờ sau, tên tu sĩ kia xác định Hứa Trường Sinh còn không có từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra, liền vội vàng trở về linh thực đường, đem cáo chi cho Ngô Chấn Hưng. Cái gì? Hắn còn chưa có đi ra? Ngô Chấn Hưng trong lòng giật mình, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngươi làm ăn gì? Giám thị một người đô dám xem không tốt, nếu là hắn chạy, ngươi chờ chịu xử phạt ta. Ngô Chấn Hưng đối với hắn quát. Sau đó, hắn lập tức mang theo mấy tên thủ hạ, chạy tới Hứa Trường Sinh nơi ở, nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, bên trong không hề có động tĩnh gì. Đụng ra nó. Ngô Chấn Hưng hạ lệnh. Hai tên tu sĩ tiến lên, dùng sức đẩy, cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Lại dùng thêm chút sức. Ngô Chấn Hưng lo lắng hô. Thủ hạ thành công đụng ra cửa, xông vào phòng, lại phát hiện bên trong không có mưa ai. Đáng chết. Hắn vậy mà chạy. Ngô Chấn Hưng tức giận dậm chân. Ngô Chấn Hưng tức giận đánh lấy cái bàn, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Hứa Trường Sinh đến tuột cùng là thế nào chạy trốn. Lục soát, quyết không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn phân phó đám người. Sau đó không lâu, quản sự đại nhân, nơi này phát hiện một cái địa đạo. Một tên thủ hạ hô. Nghe được tin tức này, Ngô Chấn Hưng sắc mặt âm trầm đi tới đất đầu đường, nhìn xem đen xì cửa hàng, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Hắn quay người đối với giám thị Hứa Trường Sinh người kia mắng, đây chính là ngươi người giám thị, tại dưới mí mắt ngươi đào một cái địa đạo, nhưng ngươi không có chút nào phát hiện. Ta bị Ngô Chấn Hưng đánh chửi người kia túi đầu không nói, trong lòng tràn đầy ảo não. Hắn nhất định là từ nơi này chạy trốn. Ta đuổi theo. Người kia vội vàng nói, sau đó một đầu chui vào trong địa đạo. Ngô Chấn Hưng lặng lặng mà nhìn xem đất này nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa hoa. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm thủ hạ khác, cắn răng nghiến lợi nói rằng, coi như muốn lật khắp toàn bộ Linh Khâu Phường thị, cũng nhất định phải đem tiểu tử kia tìm cho ta đi ra. Chúng thủ hạ cùng kêu lên trả lời, sau đó cấp tốc phân tán ra đến, bắt đầu ở các ngõ ngách tìm kiếm Hứa Trường Sinh tung tích. Mà Ngô Chấn Hưng chính mình thì không nhúc nhích đứng tại miệng hầm, nhìn chăm chú kia đen nhánh thâm thúy thông đạo, trong đầu không ngừng suy tư Hứa Trường Sinh khả năng hướng đi. Lửa giận trong lòng hắn càng thêm tràn đầy, càng nghĩ càng là tức giận khó bình, nhịn không được giơ quả đấm lên, hung hăng đập vào bên cạnh trên vách tường, âm thầm thể vô luận như thế nào đều muốn đem Hứa Trường Sinh bắt lấy. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh đang núp ở Bách Hoa lâu trong một gian phòng, khẩn trương nhìn chăm chú lên sắp tỉnh lại Tang Văn cô nương. Mắt thấy mí mắt của nàng có chút rung động, dường như sắp tỉnh lại, Hứa Trường Sinh vội vàng giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, ngồi dậy từ trên giường thân đến. "Tang Văn cô nương, ngươi tỉnh rồi?" Trương Nhân nhẹ giọng hỏi. Ừm, Tang Văn xoa đầu, một mặt mê mang mà nhìn xem bốn phía, tự lẩm bẩm, "Ta đây là thế nào?" "Đầu đau quá a." Trương Nhân vội vàng an ủi, "Ngươi không nhớ sao? Tối hôm qua chúng ta sau khi uống rượu xong, liền cùng một chỗ đã làm một ít chuyện vui sướng, kết quả có thể là ngươi quá vui sướng, không cẩn thận bất tỉnh." "A." Tang Văn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nghĩ thầm, chính mình sao không tin tưởng, trước mắt người này có lợi hại như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình đầu bắt đầu biến nặng nề, giống như là bị người dùng truy nặng nề mà gõ một cái như thế, vô cùng thống khổ. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai nàng, "Tang Văn cô nương, ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt à? Ta đã cùng mụ mụ Tang chào hỏi, ngươi cùng gian phòng này ta đều bao hết 7 ngày." Người nói chuyện chính là Trương Nhân. Ừm, Tang Văn phát ra một tiếng ưng, sau đó lại ngủ thật say. Hứa Trường Sinh lặng lặng nhìn chăm chú Tang Văn, gặp nàng lần nữa lâm vào mộng đẹp sau, liền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục đả tọa tu luyện pháp thuật. Hôm nay, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một ngày. Đối với này, Hứa Trường Sinh trong lòng vẫn là rất có mấy phần lực lượng. Dù sao, chỉ cần Ngô Chấn Hưng không cách nào đoán được chính mình giấu kín tại cái này Bách Hoa lâu bên trong, vậy hắn nhất định không cách nào tìm được tung tích của mình. Cứ việc Ngô Chấn Hưng thân làm Ngô gia linh thực đường quản sự, trong tay nắm giữ một chút quyền thế, nhưng quyền lực này xa xa không đủ để nhường hắn đem toàn bộ phường thị xoay chuyển tìm kiếm. Giờ phút này, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cái này mấy ngày, chờ Ngô Chấn Hưng khắp nơi tìm không có kết quả về sau, tự nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Đến lúc đó chính là hắn rời đi Linh Khâu phường thị tiến về Tử Dương thành thời cơ tốt nhất. Chương 96, Tử Dương thành chương 96, Tử Dương thành thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này Hứa Trường Sinh ngoại trừ cần thiết ra ngoài cơ hồ đều không có đi ra cửa phòng, vẫn luôn tránh trong phòng tu tập pháp thuật. Mà Tang Văn thì càng là liền giường cũng không xuống qua, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác rơi vào trạng thái ngủ say. Nô Chấn Hưng lão tặc này hẳn là từ bỏ đi, dù sao đã 7 ngày. Hứa Trường Sinh duỗi lưng một cái, đứng dậy. Hắn nhìn một chút còn tại trong mê ngủ Tang Văn cô nương, khóe miệng có chút dương lên. Hắn lưu lại những ngày này chỗ tiêu phí linh thạch để lên bàn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong đồ vật của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn không có gây nên bất luận người nào chú ý, vô thanh vô tức đi ra Bách Hoa lâu. Phía ngoài trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường Sinh mặc một thân một mạc quần áo, dung nhập trong đám người. Hắn hướng phía một nhà tiêu cục phương hướng đi đến, nhà này tiêu cục tên là Bình An tiêu cục, là trong phường thị tiêu cục lớn nhất một trong. Lại Hứa Trường Sinh nghe ngóng, cái này Bình An tiêu cục cùng Ngô gia không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Trường Sinh đi vào tiêu cục trước cửa, nhìn xem kia phiến cửa lớn đóng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn biết, chỉ cần có thể gia nhập tiêu cục, cùng tiêu cục cùng nhau đi tới Tử Dương thành, như vậy trên đường an toàn của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Trường Sinh gõ tiêu cục đại môn, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Hắn quan sát một chút Hứa Trường Sinh, hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Hứa Trường Sinh cười hồi đáp: "Ta muốn đi Tử Dương thành, nghe nói các ngươi tiêu cục có đội ngũ tiến về nơi đó, ta muốn gia nhập." Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Có thể, bất quá cần nộp lên mấy cái linh thạch xem như phí bảo hộ." Hứa Trường Sinh không chút do dự xuất ra mấy cái linh thạch giao cho nam tử trung niên, sau đó bị đưa vào trong tiêu cục. Tại trong tiêu cục, Hứa Trường Sinh gặp được cái khác chuẩn bị tiến về Tử Dương thành người. Bọn hắn phần lớn là một ít thương nhân cùng võ giả, có là vì làm ăn, có thì là vì lịch luyện. Hứa Trường Sinh cùng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu, giải một chút liên quan tới Tử Dương thành tình huống. Tiêu cục cầm đầu tiêu đầu là một vị luyện khí viên mãn tồn tại, tăng thêm còn có mấy vị luyện khí trung hậu kỳ tiêu sư. Thực lực bọn hắn cường đại lại kinh nghiệm phong phú, thường xuyên du tẩu tại Tử Dương thành cùng từng cái phường thị ở giữa, phụ trách hộ tống các loại hàng hóa cùng nhân viên đi tới đi lui tại các nơi. Tại cái này vắng vẻ chi địa, chỉ cần chút cơ cường giả không tự mình ra tay, thực lực bọn hắn phối trí cơ hội có thể đi ngang. Sau đó không lâu, tiêu cục đội ngũ xuất phát, Hứa Trường Sinh cũng đi theo đám bọn hắn bước lên tiến về Tử Dương thành lữ trình. Bọn hắn không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà là lựa chọn cưỡi ngựa thú tiến về Tử Dương thành. Loại này lựa chọn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Cưỡi ngựa thú không chỉ có thể tiết kiệm trong cơ thể mình linh lực, để tại gặp phải tình huống ngoài ý muốn lúc có càng nhiều lực lượng ứng đối, đồng thời mặt đất đối lập bầu trời càng thêm an toàn đáng tin. Dù sao bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như là trúc cơ kỳ hoặc tầng thứ cao hơn tu sĩ, đại đa số người có thể sẽ lựa chọn ngự kiếm phi hành đến để cao hiệu suất cùng tốc độ. Gia Linh Khâu phường thị sau Hứa Trường Sinh em thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn lấy mình sinh sống mấy năm lâu phường thị, trong lòng tràn ngập cảm khái. Nhưng hắn minh bạch nơi đây chỉ là hắn bắt đầu, mà không phải điểm cuối cùng. Chờ hắn cường đại, nhất định phải trở về tìm cái này Ngô Chấn Hưng báo đáp một chút hắn mang cho chính mình nhân tình. Lúc này hắn cũng nghĩ hô một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn tán tu không quyền không thế. Hắn tuy không có chủ động gây chuyện, nhưng người nào chọc tới hắn, chờ hắn cường đại lên chắc chắn sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh cũng không dám buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ giã ngoại tràn đầy các loại nguy hiểm. Dù cho có tiêu cục người bảo hộ, cũng không thể phớt lờ. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất mạng nơi này. May mắn là, tiêu cục người kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại, một đường hộ tống bọn hắn an toàn xuyên qua hoang dã. Trên đường mặc dù gặp một chút nhất giai sơ kỳ yêu thú, nhưng những này yêu thú tại tiêu cục cao thủ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, cấp tốc được giải quyết. Trải qua mấy ngày nữa gian khổ bôn ba, Hứa Trường Sinh một đoàn người rốt cục đạt tới mục đích, Tử Dương thành. Nhìn qua trước mắt tòa này to lớn hùng vĩ thành trì, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Tường thành cao vút trong mây, kiên cố vô cùng, tựa như một tòa không thể vượt qua thành lũy. Trên cửa thành phương khắc lấy xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng phù văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Thành đứng ở cửa mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, cầm đầu tu vi càng là đạt đến luyện khí đại viên mãn. Vào thành cần giao nạp một khối linh thạch, sau khi nạp linh thạch Hứa Trường Sinh cùng Tiêu Cục Nhân đạo đường, tiến vào Tử Dương thành bên trong. Hứa Trường Sinh đã sớm tại Linh Khâu phường thị hiểu qua Tử Dương thành tình huống căn bản. Nơi này có 7 đại trúc cơ gia tộc, mỗi cái gia tộc đều nắm giữ ít ra 3 tên trúc cơ đại tu. Trong đó có 3 cái gia tộc càng là có mấy trăm năm lịch sử nội tình, theo phỏng đoán 3 cái này trăm năm trúc cơ đại tộc mỗi nhà đoán chừng có không thua kém 10 cái trúc cơ đại tu. Những gia tộc này trải qua thời gian dài tích lũy cùng phát triển, nắm giữ thâm hậu thực lực cùng nội tình. Bọn hắn bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú tộc nhân, những này tộc nhân bên trong người nổi bật thậm chí đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, trở thành gia tộc trụ cột. Nhưng mà, làm cho người nghi ngờ là, cứ việc những gia tộc này truyền thừa mấy trăm năm, nhưng vẫn không có xuất hiện kim đan cường giả. Kỳ thật, đây hết thảy đều là bởi vì kết kim đan quá mức chân quý, dẫn đến trên thị trường cơ hồ không có kết kim đan chạy ra. Kết kim đan, tên như ý nghĩa, là một loại có thể để cao đột phá kim đan xác suất đan dược. Nó chân quý trình độ cực cao, là trúc cơ đan gần trăm lần. Cho dù là tại Huyền Linh Tông dạng này bá chủ trong thế lực, cũng bị coi là chân quý tài nguyên. Ngoài ra, đột phá kim đan độ khó so đột phá trúc cơ muốn khó hơn nhiều. Ước chừng mỗi 100 cái trúc cơ tu sĩ bên trong, mới có một người có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, cũng nếm thử xung kích kim đan chi cảnh. Nếu như không có kết kim đan trợ giúp, 10 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong đều không nhất định có một người có thể thành công đột phá tới kim đan. Bởi vậy, gần ngàn tên trúc cơ tu sĩ bên trong, chỉ có một tên kẻ may mắn có thể đột phá trúc cơ trở thành kim đan lão tổ. Theo thời gian trôi qua, những gia tộc này trúc cơ tu sĩ dần dần tăng nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể đột phá tới kim đan cảnh giới, thế là liền hình thành rất nhiều trăm năm trúc cơ đại tộc. Những gia tộc này mặc dù không có kim đan cường giả tọa trấn, nhưng bởi vì lịch sử lâu đời cùng tài nguyên phong phú tích lũy, thực lực vượt xa quá bình thường trúc cơ gia tộc. Thật sự là không hổ là Tử Dương thành a, cùng nó so sánh, Linh Khâu phường thị quả thực tựa như cái nhỏ nông thôn như thế. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn đứng tại Tử Dương thành bên trong, ánh mắt đảo qua chung quanh đường phố phồn hoa cùng rộn rộn ràng ràng đám người. Nơi này kiến trúc cao lớn hùng vĩ, khí thế rộng rãi, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này phồn vinh cùng cường đại. Tử Dương thành đã như thế hùng vĩ, không biết do Huyền Linh Tông chỉ hạ lớn nhất thành trì Huyền Linh Tiên thành sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Hứa Trường Sinh đối với Huyền Linh Tiên thành tràn ngập ấn tượng. Chương 97, Huyền Linh Tiên Chu, luyện dược đại sư chương 97. Huyền Linh Tiên Chu, luyện dược đại sư trải qua một đường nghe ngóng, Hứa Trường Sinh rốt cục đi tới Tử Dương thành Tiên Chu bến tàu. Khi hắn đi vào bến tàu lúc, một tên cô gái mặc áo xanh nhiệt tình chào đón, "Công tử, ngài là mong muốn cưỡi Tiên Chu tiến về những thành trì khác sao?" "Ừm, không sai." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Công tử, mời đi theo ta." Nữ tử áo xanh dẫn linh Hứa Trường Sinh đi hướng một chiếc to lớn Tiên Chu. "Không biết công tử mong muốn tiến về cái nào một tòa thành trì đâu?" Nữ tử áo xanh mỉm cười hỏi. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, để cho người ta cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu. "Huyền Linh Tiên Thành." Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản nói rằng, "Huyền Linh Tiên Thành." Nữ người bán vé trong mắt lóe lên một tia đôi mắt sáng, thái độ càng thêm thân thiện lên. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này luyện khí trung kỳ nam tử lại muốn tiến về Huyền Linh Tông dưới trướng lớn nhất thành trì Huyền Linh Tiên Thành. "A, vị công tử này, vậy ngài thật đúng là đến đúng địa phương. Chúng ta chiếc này tiên chu mục đích cuối cùng nhất chính là Huyền Linh Tiên Thành, hơn nữa bọn hắn sắp xuất phát, bỏ qua cái này một chiếc, lần sau tiến về Huyền Linh Tiên Thành tiên chu chỉ có thể chờ tới nửa năm sau." Nữ tử mỉm cười chỉ vào cách đó không xa một chiếc to lớn tiên chu nói rằng, Hứa Trường Sinh theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn tiên chu lặng lặng bò neo tại trong sân rộng. Tiên chu dài đến mấy trăm trượng, toàn thân từ thần bí tiên mục chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt tiên linh khí. Thân thuyền phía trên, điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phù văn cùng đồ án, thân tàu lóng lánh kim sắc quang mang, tựa như một tòa di động cung điện. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ tiên chu, chắc hẳn cưỡi dạng này tiên chu nhất định vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Thế là hắn hướng nữ tử dò hỏi, "Xin hỏi cô nương, cưỡi dạng này tiên chu cần bao nhiêu phí tổn đâu?" Nữ tử mỉm cười hồi đáp, "Công tử, cưỡi chiếc này tiên chu đến Huyền Linh Tiên Thành cần 666 khối hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, mặc dù giá cả có chút đắt đỏ, nhưng vạn hạnh hắn ngược trả đổi. Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng nữ tử kia, mở miệng dò hỏi, "Ta muốn một trường tiến về Huyền Linh Tiên Thành vẽ tàu, không biết rõ hẳn là đi nơi nào mua sắm đâu?" Nữ tử mỉm cười đáp lại nói, "Công tử, xin mời đi theo ta bên này." Nàng dẫn linh Hứa Trường Sinh đi vào mua phiếu chỗ. Khác một nữ tử tiếp nhận Hứa Trường Sinh đưa tới linh thạch sau, tay lấy ra lệnh bài màu vàng nóng giao cho Hứa Trường Sinh, cũng dặn dò, "Công tử, xin cầm lấy ngài vé tàu, chúc ngài đường đi vui sướng." Hứa Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, đối nữ tử nhiệt tình phục vụ biểu thị cảm kích. Sau đó, hắn hướng phía Tiên Chu phương hướng đi đến. Leo lên Tiên Chu sau, Hứa Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, Tiên Chu phía trên tựa như một cái vô cùng náo nhiệt phồn thị, các loại cửa hàng tiếng giao hàng liên tục không ngừng. "Vị công tử này, phải chăng có hứng thú hiểu một chút nhà chúng ta đan dược đâu? Bất luận là nhị giai đan dược vẫn là không có phẩm cấp đan dược, nhà chúng ta đều cái gì cần có đều có a." Một nữ tử nhiệt tình hướng Hứa Trường Sinh đề cử đan dược của nhà mình. Hứa Trường Sinh lễ phép hồi đáp, "Không cần, tạ ơn." Hắn huyền chuyển từ chối nữ tử chào hàng, tiếp tục hướng phía Tiên Chu nội bộ xâm nhập tiến lên. Hứa Trường Sinh một đường đi thẳng về phía trước, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn đại điện. Tòa đại điện này ở vào Tiên Chu vị trí trung tâm, trước cửa đứng vững mấy vị thân mang đồng phục màu trắng, khí tức cường đại luyện khí viên mãn tu sĩ, bọn hắn chế phục bên trên còn khắc ấn có Huyền Linh hai chữ. Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú kia Kim Bích Huy Hoàng đại điện cùng những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ, không khỏi cảm thán, chắc hẳn nơi này chính là khống chế làm chiếc tiên chu vận hành trung tâm đi. Thật sự là khí phái phi phàm a. Chậc chậc, luyện khí viên mãn chỉ là thủ vệ nhân viên, Huyền Linh Tông quả nhiên cường đại. Nhưng hắn cũng không quá nhiều lưu lại, mà là tiếp tục cất bước tiến lên. Đi một chút lúc, phía trước tụ tập một đám người, đem một nhà cửa hàng vây chật như nêm cối. Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt, thúc đẩy hắn ra sức chen vào trong đám người. Tiến vào trong tiệm sau, đập vào mi mắt là một gian rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, bên trong bày đầy các loại chân quý hi hữu đang dược, trên vách tường treo đầy một vài bức xinh đẹp tinh xảo linh dược chân dung, dường như đưa thân vào linh dược thế giới bên trong đồng dạng. Mà tại chính giữa đại sảnh, đứng sừng sững lấy một tòa lò luyện đan to lớn, lô hỏa cháy hùng hực, tán phát ra trận trận mùi thuốc nồng nặc, làm cho người say mê trong đó. Hứa Trường Sinh cố gắng chen đến trước đám người mặt, ánh mắt tập trung tại một lão giả trên thân. Lúc này, vị lão giả này ngay tại luyện chế một cái nhị giai đan dược. Thủ pháp của hắn thành thạo vô cùng, mỗi một bước thao tác đều như là như nhảy múa nhẹ nhàng linh động, để cho người ta không kịp nhìn. Mà theo lão giả động tác, trung quanh dược liệu cũng giống là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trong tay hắn nhảy vọt múa lên. Đồng thời, lô hỏa tại đan lô hạ cháy hùng hực, thỉnh thoảng phát ra lốt bốt tiếng vang, cùng lão giả thuật luyện đan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng thưởng thức. Một lát sau, vị lão giả kia phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng hô hoán, đan lô cái nắp bị xốc lên, chói mắt linh quang phóng hướng thiên không. Thành công! Có người hưng phấn hô. Lão giả đứng lên, hướng đại gia nói rằng: "Các vị bằng hữu, lão phu tên là Vô Trần Tử, ở này chiếc tiên trên thuyền mở một nhà cửa hàng. Nếu như các ngươi muốn mua đan dược, có thể tùy thời tới tìm ta. Nếu như các ngươi muốn đơn độc luyện chế đặc thù đan dược, cũng có thể tự mình tìm ta. Nhưng là, các ngươi cần cung cấp đan phương cùng dược liệu, liên quan tới thủ lao chúng ta có thể gặp mặt trả giá. Đồng thời, những bức họa này là ta chỗ dược liệu cần thiết, nếu như ngươi có, cứ lấy tới cùng ta trao đổi, ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo." Nói xong, Vô Trần Tử chỉ hướng trong đại sảnh trưng bày những linh dược kia họa. Hứa Trường Sinh theo ngón tay của hắn nhìn sang, chỉ thấy mỗi một bức họa bên trên đều rõ ràng phô bày các loại linh dược tên, công hiệu, sinh trưởng địa điểm cùng giá trị chờ tin tức. Thiên Tâm Thảo. Loại thảo dược này cực kỳ thưa thớt, là luyện chế thiên tâm đan chủ dược, loại này đan dược có thể tăng cường tu sĩ thần thức lực lượng, đối luyện đan sư cùng luyện khí sư chờ đến nói có cực lớn giá trị. Giá thu mua 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoa tạo. Một cây cỏ thuốc vậy mà tương đương với một cái trúc cơ đan giá cả. Xem ra luyện đan sư đúng là có tiền nhất chức nghiệp một trong a, tương lai nhất định phải tìm một cơ hội đi học tập luyện đan thuật mới được. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nhìn về phía dưới một bức linh dược đồ. Phía trên vẽ lấy Tử Dương thảo, Bách linh quả, linh dễ trùng. Đây đều là vô cùng chân quý linh dược, mỗi một gốc giá cả đều tại 4 chữ số trở lên, thậm chí còn có vài quặng đạt đến 5 chữ số. Mà trong đó giá trị cao nhất chính là vừa rồi nhìn thấy Thiên Tâm thảo. "Đại sư, ta chỗ này có một quả Bách linh quả." Đương nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng la lên. Vô Trần Tử lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, "Có thể hay không lấy tới nhường ta xem một chút?" Lập tức đám người nhao nhao nhường ra một con đường, người kia vội vàng đưa lên một cái hộp ngọc, Vô Trần Tử mở ra xem, bên trong quả nhiên đặt vào một quả bóng ánh sáng long lanh bách linh quả. Không sai, chính là bách linh quả. Vô Trần Tử hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, nói tiếp: "Ngươi muốn cái gì thủ lao?" Người kia nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng nói: "Đại sư, không biết cái này mai bách linh quả tăng thêm 2 vạn hạ phẩm linh thạch có thể hay không đổi lấy một cái trúc cơ đan?" Chương 98, Tiên Chu đến trạm chương 98, Tiên Chu đến trạm. Vô Trần Tử nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ nói rằng: "Trúc cơ đan lão phu mặc dù có thể luyện chế, nhưng làm sao luyện chế đan dược này cần thiết mấy đại chủ dược so với ngươi cái này bách linh quả còn muốn chân quý." Cho nên người kia nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi: "Kia đại sư cảm thấy phải làm thế nào đâu?" Vô Trần Tử trầm tư một lát sau, chậm rãi nói rằng: "Như vậy đi, lão phu bằng lòng tăng giá một thành, ra 6000 hạ phẩm linh thạch đổi lấy cái này mai bách linh quả." Người kia nghe xong, trong lòng vui mừng, mặc dù không có được đến trúc cơ đan, nhưng cái này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thế là, hắn lập tức nói rằng: "Ta bằng lòng đem cái này bách linh quả bán cho đại sư." Nói xong, liền đem bách linh quả đưa cho Vô Trần Tử. Người chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ, trong lòng âm thầm thở dài chính mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu tìm tới trên người mình phải chăng có đại sư cần thiết dữ liệu, trong lúc nhất thời cảnh tượng biến có chút hỗn loạn lên. Hứa Trường Sinh đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán nói, đây chính là nhị giai luyện dược sư lực ảnh hưởng sao? Sau đó, hắn bay người rời khỏi nơi này. Trong tay hắn cũng không có Vô Trần Tử dược liệu cần thiết, bởi vậy không cách nào tham dự cuộc giao dịch này. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh dựa theo tiên chu lên đường bài chỉ dẫn, thuận lợi đi tới hành khách đại sảnh vị trí. Đi vào đại sảnh, thanh âm huyên náo lập tức truyền vào trong lỗ tai của hắn. "Các ngươi biết sao? Nghe nói lần này tiên chu bên trên có một vị luyện đan đại sư." Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đưa tới người chung quanh chú ý a. "Thật sao? Ta cũng nghe nói người này là một tên nhị giai luyện dược sư." Một thanh âm khác đáp lại nói. "A, đây chẳng phải là có thể luyện chế trúc cơ đan. Ta phải nhanh đi bái phỏng một lần." Một cái tuổi trẻ tu sĩ hưng phấn nói. "Thôi đi, đừng lãng phí thời gian. Đi cũng là đi không." Bên cạnh có người rội nước lạnh. "Vì cái gì nói như vậy?" Tu sĩ trẻ tuổi không hiểu hỏi. "Người ta là cao cao tại thượng nhị giai luyện dược sư, ngươi bất quá một giới luyện khí tán tu, người ta dựa vào cái gì gặp ngươi? Coi như gặp được, ngươi có thể xuất ra cái gì thủ lao để người ta giúp ngươi luyện đan?" coi như hắn bằng lòng giúp ngươi luyện đan, ngươi có thể xuất ra luyện chế trúc cơ đan linh dược sao? Người kia không khách khí hỏi lại. Cái này
liên tục ba cái linh hồn đặt câu hỏi nhường tu sĩ trẻ tuổi không phản bắt được, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, nguyên bản ngao ngoe muốn động đám người đều an tĩnh lại, bỏ đi bái phòng ý niệm. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người bằng lòng dễ dàng buông tha, nhất là tán tu luyện đan sư. Trong đó một người trung niên nam tử đứng dậy, ánh mắt kiên định, không được, ta vẫn còn muốn đi thử xem. Dù cho chỉ là nhìn xem đại sư luyện đan, ta luyện đan kỹ nghệ khả năng cũng sẽ có điều tăng lên. Nếu như có thể được đến vị đại sư kia chỉ điểm, kia nói xong, hắn dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lại có mấy người rời đi, không cần nghĩ cũng biết những người này là ôm may mắn thái độ thử một lần. Hứa Trường Sinh không có quá nhiều để ý tới, hắn vừa mới liền đã gặp kia nhị giai luyện dược sư, giống như những tán tu kia nói tới, đi đây là uổng phí công phu, không bằng thành thành thật thật tu luyện pháp thuật, nhất là linh vũ thuật. Chỉ cần linh vũ thuật tu luyện đến tinh thông, như vậy chính mình trở thành nhất giai thượng phẩm linh thực phu cũng liền ở trong tầm tay. Như vậy chính mình cũng có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch, tại Huyền Linh Tiên Thành cũng có thể tốt hơn sinh tồn và trợ giúp nữ nhi. Nhìn xem bài trong tay hảo, hướng phía thuộc về mình phòng riêng đi vào. Hứa Trường Sinh xếp bằng ở phòng riêng trong phòng, nhắm mắt lại, chuyên chú vào tu tập linh vũ thuật. Sau đó không lâu, hắn bén nhạy phát giác được tiên chu bắt đầu sinh ra yếu ớt chấn động, hắn ý thức được đây là tiên chu sắp cất cánh tạo thành. Nhưng mà, hắn cũng không nhận trận này chấn động ảnh hưởng, vẫn hai mắt nhắm chặt, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Tiên chu chậm rãi dâng lên, hướng phía Huyền Linh Tiên Thành phương hướng bay đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 3 tháng, tiên chu rốt cục thuận lợi đã tới Huyền Linh Tiên Thành. Trong 3 tháng này, tiên chu nhiều lần lên xuống xuống, mỗi một lần đỗ thành chỉ không có chỗ nào mà không phải là so Tử Dương Thành còn muốn càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Các vị đạo hữu, lần này tiên chu đã tới điểm cuối cùng, Huyền Linh Tiên Thành, mời các vị đạo hữu thu thập xong cá nhân vật phẩm, đúng hạn xuống thuyền. Nương theo lấy tiên chu pháp trận truyền đến thanh âm, Hứa Trường Sinh từ lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại, đứng dậy đi ra tiên chu. Vừa mới xuống tiên chu, hắn liền cảm nhận được chúng quanh nồng hậu dày đặc linh khí giống như thủy triều vào tới, làm hắn tinh thần vì đó rung động một cái. Đây chính là Huyền Linh Tiên Thành sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Trống chân là linh khí này, độ nồng đậm đều không phải là Tử Dương Thành có thể so với. Hứa Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán nói, "Ừm, Huyền Linh Tiên Thành đâu? Ta thế nào không nhìn thấy, cái này sẽ không trực tiếp cho ta đưa vào thành nội đi." Đi xuống tiên chu, Hứa Trường Sinh nghi hoặc nhìn bốn phía, cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy trông thấy hùng vĩ tráng quan vàng son lộng lẫy Huyền Linh Tiên Thành đập vào mi mắt là từng chiếc điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phù văn cùng đồ án, thuyền thể lóng lánh kim sắc quang mang thế lực bá chủ tiên chu cùng rộn rộn ràng ràng đám người. Những này tiên chu đỗ trên bầu trời, tạo thành một đạo hùng vĩ phong cảnh. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, nắm giữ như thế quy mô hùng vĩ tiên chu cái này Huyền Linh Tông thực lực nên mạnh đến mức nào. Nơi đây cấm chỉ phi hành, Hứa Trường Sinh chỉ có thể theo khổng lồ đám người đi lại. Cứ việc có vô số tu sĩ hội tụ ở này, nhưng không ai dám can đảm ở này làm cản. Bọn hắn tựa hồ đối với chỗ này tràn đầy kính sợ, không dám tùy tiện mạo phạm. Trong đám người, Hứa Trường Sinh chú ý tới có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người, những người này không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ đại tu. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại chỉ có thể cùng luyện khí tu sĩ như thế giống phàm nhân như thế chậm chậm theo đám người mà động. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Sinh rốt cục đi tới một tòa to lớn trước cửa. Trên cửa khắc lấy khí phái đường hoàng bốn chữ lớn, Huyền Linh Thuyền Thiên. Bốn chữ này để lộ ra một loại uy nghiêm cùng trang trọng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính ý đồng thời hắn chú ý tới, rất nhiều trúc cơ đại tu vừa đi ra khỏi cái này phiến đại môn, lập tức vận dụng khởi linh lực đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Chắc hẳn ra cánh cửa này, liền có thể tự do sử dụng linh lực đi. Hứa Trường Sinh kết hợp trước đó cấm chỉ không trung phi hành quảng cáo cùng vừa mới thấy, âm thầm phòng đoán nói. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh cũng đi ra kia phiến đại môn, nhưng tùy theo mà đến lại là núi liền không dứt gào to âm thanh. Các vị đạo hữu, muốn đi Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành mời đến bên này, cười yêu thú tiến về ngoại thành. Muốn đi Huyền Nhất Phường thị đạo hữu, mời đến bên này. Muốn đi Huyền Hai Phường thị đạo hữu, mời đến bên này. Muốn đi Huyền 99 Phường thị, mời đến bên này. Nghe được những này, Hứa Trường Sinh lập tức có chút ngộng, à, nơi này vậy mà không phải Huyền Linh Tiên Thành. Còn có kia 99 Phường thị là cái quỷ gì? Hắn nhìn xem những người trước mắt này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Những người này thanh âm liên tục không ngừng, dường như đưa thân vào một cái vô cùng náo nhiệt phiên chợ, mà chính mình thì giống như là một cái mê thất trong thế giới này người xa lạ, đối hết thảy đều cảm thấy lạ lẫm cùng hoang mang. Chương 99, trong ngoài thành cùng 99 tòa phường thị chương 99, trong ngoài thành cùng 99 tòa phường thị sự thật cũng không trách Hứa Trường Sinh, tất cả lần đầu tiên tới Huyền Linh Tiên Thành người vào lúc này đều sẽ lâm vào mê mang, bởi vì bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi Huyền Linh Tiên Thành tốt đẹp đến mức nào phồn hoa. Nơi này chẳng lẽ chỉ là một cái trung chuyển địa phương? Hứa Trường Sinh em thầm suy đoán nói. Hắn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy những cái kia trúc cơ tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên, dường như bọn hắn đã biết nên đi về nơi đâu, mà chính mình lại còn ở nơi này mê mang không biết làm sao. Có lẽ ta hẳn là tìm người hỏi một chút đường. Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy nhìn tương đối đáng tin cậy người hoặc là địa phương. Rốt cục, hắn phát hiện cách đó không xa có một người mặc trường bào màu xám lão giả đang ngồi ở một trường trên băng ghế đá, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay ngọc giản. Hứa Trường Sinh bước nhanh đi qua, cung kính hỏi, "Tiền bối, xin hỏi một chút, nơi này đến cùng phải hay không Huyền Linh Tiên Thành đâu?" Lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh, khẽ cười nói, "Tiểu tử, nơi này dĩ nhiên không phải Huyền Linh Tiên Thành rồi.
nơi này chỉ là Huyền Linh Tiên Thành bên ngoài một chỗ tiên chu đố địa điểm một trong, tên là Huyền Linh Thuyền Thiên, nơi đây là Nam Thuyền Thiên. Từ nơi này ra ngoài, có thể tiến về Huyền Linh Tiên Thành từng cái khu vực. Hứa Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hắn hỏi tiếp, như vậy, cái kia 99 phường thị lại là địa phương nào đâu? Lão giả kiên nhẫn giải thích nói, Huyền Linh Tiên Thành dưới trướng tổng cộng có 99 cái phường thị, mỗi cái phường thị đều có không giống nhau đặc sắc cùng công năng. Có chút phường thị lấy bán ra đan dược, phát bảo chờ làm chủ. Có chút phường thị thì lại lấy giao dịch yêu thú, linh thực làm chủ. Còn có chút phường thị là cung cấp giải trí cùng nhàn nhã nơi trốn. Tóm lại, chỉ cần ngươi muốn có được đồ vật, đều có thể tại những này phường thị tìm tới. Đồng thời dựa theo thực lực tổng hợp, đem từ cao xuống thấp xếp thứ tự, huyền nhất phường thị là thực lực tổng hợp mạnh nhất, huyền 99 yếu nhất. Bất quá nghe nói, sắp sáng tạo huyền nhất 100 phường thị. Hứa Trường Sinh nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Huyền Linh Tiên Thành to lớn như thế, chỉ là phường thị đều có gần 100 cái. Hứa Trường Sinh mở miệng hỏi, không biết tiền bối có biết Huyền Linh Tông ở nơi nào? Lão giả kia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói: "A, tiểu tử, ngươi còn nhận biết Huyền Linh Tông người?" Hứa Trường Sinh vội vàng trả lời: "Không sai, tiền bối, lần này đến đây ta chính là đến tìm thân." Lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu tử ngươi cũng là có phúc khí, lại có cái Huyền Linh Tông thân thích. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Huyền Linh Tông tọa lạc ở Huyền Linh Tiên Thành trong nội thành, chỉ có Huyền Linh Tông đệ tử mới có thể tiến nhập, ngươi là đừng nghĩ tiến vào, chỉ có thể tìm Huyền Linh Tông đệ tử cho ngươi mang hộ cái tin tức cho ngươi cái kia thân thích, nhưng cái này cũng không dễ dàng a." Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là hướng lão giả nói tạ, đa tạ tiền bối cáo chi, tiểu tử vô cùng cảm kích. Cảm ơn lão giả sau, Hứa Trường Sinh liền hướng phía một cái khách sạn đi đến. Hắn dự định ở chỗ này lại kỹ càng hỏi thăm một chút tin tức sau, lại tính toán sau. Tiến vào một chỗ đường đi sau, hắn phát hiện nơi này so với Tử Dương Thành đều muốn phồn hoa không ít, người đến người đi, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Hứa Trường Sinh vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong lòng âm thầm cảm thán. Đương nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một nhà tên là Thiên Cư các khách sạn nhỏ, liền đi vào. Vị đạo hữu này, ngươi là ở trọ vẫn là đồ ăn? Ngươi muốn phục vụ, trong tiểu điểm cái gì cần có đều có. Một tên nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón hỏi. Ở trọ, không biết cái này ở trọ là giá cả bao nhiêu? Hứa Trường Sinh hỏi. Đạo hữu, khách phòng chia làm giáp đất bính ba loại đẳng cấp, phân biệt sắp đặt đẳng cấp khác nhau tụ linh trận lấy cung cấp khách nhân sử dụng. Hạng A một ngày 5 khối linh thạch, đất cấp một ngày 1 khối linh thạch, bính cấp 3 ngày 1 khối linh thạch. Đương nhiên đạo hữu nếu như là bao nguyệt hoặc là bao năm, còn có ưu đãi. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Cái gì mắc như vậy? Hứa Trường Sinh kinh ngạc nói rằng. Đạo hữu, chúng ta giá tiền này đã rất rẻ, ngươi nếu là đi bên cạnh nhà kia tiên cư, giá tiền này đoán chừng phải vượt lên gấp đôi đâu. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Được thôi, an bài cho ta một gian bính cấp khách phòng. Hứa Trường Sinh suy tư một hồi, cảm thấy vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sửa sang một chút suy nghĩ lại nói. Thế là hắn thanh toán một khối linh thạch, lấy được chìa khóa, đi theo nhân viên cửa hàng đi tới gian phòng của mình. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng coi như sạch sẽ gọn gàng, bên trong trưng bày một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế, chủ yếu nhất là còn bố trí một cái đơn giản tụ linh trận. Hứa Trường Sinh ngồi ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp hành động. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu quả như thật không có những biện pháp khác, vậy thì đành phải đi tìm một cái phường thị, tiếp tục làm ta linh thực phu. Cứ như vậy, có thể chậm chậm kết bạn một chút Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, đồng thời cũng có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Dù sao, tòa này Huyền Linh Tiên Thành to lớn như thế, muốn lập tức tìm tới nữ nhi Hứa Niệm Ly, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 3 ngày sau, Hứa Trường Sinh từ khách sạn đi ra, bắt đầu khởi hành tiến về Huyền 88 phường thị. Trải qua mấy ngày nay bốn phía nghe ngóng, hắn đã đại khái hiểu rõ Huyền Linh Tiên Thành tình huống. Nguyên lai, Huyền Linh Tiên Thành bị chia làm nội thành, ngoại thành cùng bên cạnh 99 tòa phường thị. Trong nội thành, chỉ ở Huyền Linh Tông các đệ tử, bất kỳ không phải Huyền Linh Tông người cũng không thể tùy ý xuất nhập nội thành. Mà ngoại thành thì là Huyền Linh Tông chấp sự, cùng đệ tử các gia quyến nơi ở ngoại thành đối tất cả mọi người mở ra, nhưng mỗi lần ra vào cần giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đến mức ngoại thành 99 tòa phường thị thì là từ đông đảo tu tiên gia tộc cộng đồng tạo thành. Mỗi một cái trong phường thị ít nhất đều có ngũ đại trúc cơ gia tộc tọa trấn, bài danh phía trên huyền nhất, huyền nhị đẳng phường thị phía sau càng là nguyên anh thế lực tọa trấn. Mặc dù những cái kia nguyên anh gia tộc không ở chỗ này, nhưng đều tối thiểu phái kim đan cường giả đến đây tọa trấn phường thị. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán nói, cái này Huyền Linh Tiên Thành thật đúng là cái ngọa hổ tàng long chi địa a. Phải biết, tại Linh Khâu phường thị thời điểm, trúc cơ tu sĩ chính là trời trần nhà giống như tồn tại, nhưng người theo không kịp. Mà ở nơi này, trúc cơ tu sĩ lại là vừa nắm một bó to, số lượng vậy mà vượt qua 7 chữ số. Mà chính mình vẫn còn chỉ là không quan trọng luyện khí tầng 6, liên luyện khí hậu kỳ cũng không từng đạt tới, chính mình đây có tính hay không là mở ra luyện ngục hình thức. Bất quá, may mắn là Huyền Linh Tông cùng từng cái phường thị người trưởng quản chế định nghiêm khắc quy tắc, cấm chỉ mọi người trong thành cùng trong phường thị tùy ý ra tay. Mặc dù quy tắc này đối với nguyên anh cùng kim đan kỳ cường giả tới nói cũng không áp dụng, cho dù là trúc cơ đại tu cũng có đặc quyền nhất định. Nhưng là, cái này đã đầy đủ bảo hộ Hứa Trường Sinh an toàn. Dù sao, lấy trước mắt hắn thân ra, cũng chỉ có luyện khí tu sĩ sẽ đối với hắn có chỗ ngấp nghé, trúc cơ tu sĩ nhóm là khinh thường tại vì chút linh thạch này mà xúc phạm quy tắc. Cho nên nói, chỉ cần mình chú ý cẩn thận một chút, vẫn là có thể cam đoan tự thân an toàn. Chương 188 phường thị Lý gia, chương 188 phường thị Lý gia. Hứa Trường Sinh chuẩn bị tiến về 88 phường thị chính là lấy linh thực phu làm chủ phường thị, trong phường thị có bát đại trúc cơ gia tộc. Mặc dù không có kim đan đại tu, nhưng lại có hai cái danh xưng là trăm năm trúc cơ gia tộc. Chỉ là cái này một cái xếp hạng dựa vào sau phường thị thực lực liền so ra mà vượt kia Tử Dương Thành. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền chạy tới mục đích. Hắn mới vừa đến, liền có một cái nhân khí chất bất phàm nam tử trung niên cười chào đón hỏi, "Đạo hữu, thế nhưng là muốn tiến về Huyền 88 phường thị?" Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, do hỏi, "Không sai, xin hỏi đạo hữu có biết cười yêu thú tiến về cần bao nhiêu phí tổn?" Người kia cười ha ha một tiếng, hồi đáp, "Ha ha ha, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, đạo hữu đi theo ta." Nói, người kia nhiệt tình mang theo Hứa Trường Sinh đi hướng một đầu to lớn yêu thú. Đi trên đường, người kia bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, "Không biết đạo hữu thế nhưng là linh thực phu?" Hứa Trường Sinh mỉm cười hồi đáp, "Không sai, chính là tại hạ một tên linh thực phu, nghe nói Huyền 88 phường thị chính là linh thực phu thiên đường, do đó tiến về." Người kia trong mắt lóe lên một tia đôi mắt sáng, tiếp lấy lại hỏi, "Vậy đạo hữu có biết lý ra?" Hứa Trường Sinh nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Đạo hữu, ngươi thế nhưng là nói Huyền 88 trong phường thị trúc cơ lý ra." Huyền 88 phường thị lý ra hắn tự nhiên là nghe nói qua. Mặc dù chỉ là 10 năm trước mới tân trúc cơ gia tộc, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá phải biết Huyền Linh Tiên Thành trúc cơ gia tộc đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có giống nhau dòng họ gia tộc, đến mức có hay không nguồn gốc vậy thì không được biết rồi. "Không sai, ta chính là Huyền 88 trong phường thị bát đại trúc cơ gia tộc một trong Lý gia người, ta gọi Lý Ký." Lý Ký nhìn xem Hứa Trường Sinh nói rằng. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, hắn vốn là dự định đi trong phường thị thuê linh điền. Nếu như có thể sớm kết bạn một vài gia tộc người, tự nhiên không thể tốt hơn. Thế là hắn vội vàng trả lời, hóa ra là Lý Ký huynh, thất kính thất kính. "Tiểu đệ mới đến, mong rằng Lý huynh chiếu cố nhiều hơn, ta gọi Hứa Trường Sinh." Kia họ Lý trung niên nhân hảo sảng cười nói, "Đều là nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Ta nhìn ngươi chắc là đi Huyền 88 tìm công việc, không bằng tới ta Lý gia như thế nào?" Cái này, Hứa Trường Sinh không có lập tức bằng lòng, mà là lộ ra một tia do dự. Lý Ký cũng là minh bạch Hứa Trường Sinh ý tứ, lúc này mở ra hắn Lý gia cho ra đãi ngộ, "Hứa huynh, ngươi đến ta Lý gia làm linh thực phu, ta Lý gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Nói, Lý Ký dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Một mẫu linh điền một năm chỉ lấy ngươi 30 linh thạch, cộng thêm ngươi tại Lý gia mua sắm vật phẩm chờ quân hưởng có 90 giảm giá như thế nào?" Nghe Lý Ký lời nói, Hứa Trường Sinh âm thầm suy tư, theo hắn biết, tại cái này Huyền Linh trung tâm khu vực một mẫu linh điền bình thường thuê giá tiền là 3 viên linh thạch, Lý gia cho ra cái giá tiền này hẳn là tính tương đối thích hợp, còn có ưu đãi. Hơn nữa, chính mình mới tới một cái mới phường thị cần một cái an toàn hoàn cảnh, tạm thời đầu nhập vào trúc cơ Lý gia đúng là một cái biện pháp không tệ. Chủ yếu nhất là, nếu là bằng lòng nói không chừng chính mình còn có thể thu hoạch được người trước mắt hảo cảm, đến lúc đó nói không chừng có thể thông qua Lý gia nhận biết một chút Huyền Linh tông đệ tử, sau đó tìm hiểu nữ nhi của mình tin tức. Phải biết, người trước mắt tu vi là luyện khí hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn, tăng thêm vừa mới không chút do dự liền mở cho hắn ra lớn như vậy ưu đãi, tại Lý gia địa vị cũng không thấp. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh trong lòng đã có quyết định, hắn nhìn về phía Lý Ký, mỉm cười gật đầu nói, "Đa tạ Lý huynh, ta bằng lòng gia nhập Lý gia trở thành một tên linh thực phu." Nghe được Hứa Trường Sinh trả lời, Lý Ký trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, nói rằng, "Tốt, Hứa huynh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Lý gia một thành viên. Về sau có khó khăn gì cứ việc tìm ta." Không bao lâu, bọn hắn liền tới một cái to lớn hắc ưng trước mặt. Cái này hắc ưng dương cánh, trường dài chừng 10 trượng. Trên đó ngồi không ít hành khách, hiển nhiên đây là một loại thường gặp phương tiện giao thông. Hứa Trường Sinh vốn định giao linh thạch, nhưng lại bị Lý Ký vượt lên trước một bước giao xong. Chỉ thấy trong miệng hắn nói rằng, "Ai, Hứa huynh đã là tiến về ta Lý gia làm linh thực phu, cái này phí tổn tự nhiên là từ ta Lý gia đến gánh chịu." Hứa Trường Sinh vội vàng ôm quyền nói cảm tạ, "Đa tạ Lý huynh." Đối với có thể tiết kiệm linh thạch, hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Sau đó, Hứa Trường Sinh leo lên hắc ưng, cùng kia Lý Ký cùng nhau ngồi tại lưng chim ưng bên trên, chuẩn bị xuất phát. Theo một trận gió âm thanh, hắc ưng dương cánh bay cao, mang theo bọn hắn hướng về mục đích bay đi. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh cùng Lý Ký trò chuyện vui vẻ. Bọn hắn trò chuyện lên rất nhiều lời đề, bao quát tu luyện tâm đắc, linh thực trồng trọt kỹ xảo chờ một chút. Thông qua trò chuyện, Hứa Trường Sinh đối cái này phường thị tình huống có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nửa ngày thiên hậu, một cái hình thể to lớn hắc ưng chậm rãi hạ xuống, dừng ở phường thị bên ngoài cách đó không xa. Hứa Trường Sinh từ hắc ưng trên thân nhảy xuống tới, theo sát tại Lý Ký sau lưng, một cùng tiến vào trong phường thị. Vừa mới bước vào phường thị, Hứa Trường Sinh liền bị trước mắt vô cùng náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại quầy hàng, trong đó đa số đều là bán ra linh thảo linh dược, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược hương khí. Ngoài ra, còn có một số quầy hàng bán lấy các thức vật phẩm, như linh dược, linh khí, công pháp bí tịch chờ một chút, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là lấy linh dược làm chủ. Lý Ký vừa đi, một bên hướng Hứa Trường Sinh giới thiệu phường thị tình huống, nơi này chính là Huyền 88 phường thị, chúng ta Lý gia ở chỗ này cũng coi như được có chút danh tiếng. Ngày sau nếu là ngươi gặp phải khó khăn gì, hoặc là cần trợ giúp địa phương, có thể tùy thời tới tìm ta. Hứa Trường Sinh nghe xong, đội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ Lý huynh. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình có thể kết giao tới dạng này một vị lòng nhiệt tình bằng hữu. Hai người vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác liền đi tới một tòa phủ đệ trước cửa. Tòa phủ đệ này quy mô hùng vĩ, cửa ra vào hai bên các nút lấy một cái uy phong lẫm lẫm thạch sư, khí thế bằng bạc. Phía trên đại môn treo một khối tấm biển, thượng thư Lý gia hai cái chữ to, bút lực cứng cáp hữu lực. Lý Ký dẫn Hứa Trường Sinh đi vào trong phủ, xuyên qua phòng trước cùng hành lang, cuối cùng đi tới một cái rộng rãi trong viện. Nơi này là chúng ta Lý gia khu nhà ở, ngươi về sau liền ở lại đây. Ngươi trước lần nữa nghỉ ngơi một hồi, ta còn có chút sự tình, đợi một chút sẽ có người sẽ trước dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi, sau đó sẽ dẫn ngươi đi chúng ta Lý gia linh thực đường ký kết một chút thuê linh điển có liên quan hợp đồng. Lý Ký cười đối Hứa Trường Sinh nói, sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, một cái gia đình đi tới, dẫn dắt Hứa Trường Sinh đi chỗ ở của hắn. Hứa Trường Sinh đi theo gia đình sau lưng, đi vào gian phòng, nhìn thấy trong phòng bố trí 10 phần đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế. Bất quá, gian phòng coi như sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy tương đối thoải mái dễ chịu. Hứa Trường Sinh buông xuống hành lý, hơi hơi thu thập một chút, liền đi theo gia đình đi tới linh thực đường. Chương 101, dung nhập Lý gia. Chương 101, dung nhập Lý gia. Tại linh thực đường, Hứa Trường Sinh gặp được một vị họ Lý quản sự. Lý quản sự nhiệt tình kêu gọi Hứa Trường Sinh, cũng nói cho hắn biết, đây là Tam gia cùng ngươi thương lượng xong đãi ngộ, ngươi xem một chút, không có vấn đề liền đánh ra thần trí của ngươi a. Nói, Lý quản sự xuất ra một phần hợp đồng, đưa cho Hứa Trường Sinh, nhường hắn cẩn thận đọc. Hứa Trường Sinh tiếp nhận hợp đồng, nghiêm túc nhìn lại, bên trong có tiền thuê, chính mình thuê linh điển mâu đến cùng thuê niên hạn, đều là cùng Lý Ký nói tới giống nhau. Hứa Trường Sinh sau khi xem xong, cảm thấy không có vấn đề, liền đem thần thức của mình đánh vào hợp đồng bên trong, biểu thị đồng ý cũng tiếp nhận phần này hợp đồng ước thuốc. Chúc mừng ngươi Hứa đạo hữu, chính thức trở thành ta Lý gia linh thực phu, kể từ đó cũng coi như ta nửa cái người Lý gia. Lý quản sự vừa cười vừa nói. Đa tạ Lý quản sự. Hứa Trường Sinh khách khí hồi đáp. Hứa đạo hữu, không đơn giản a. Làm rất tốt, có Tam gia bảo bọc ngươi, về sau tại cái này Lý gia đoán chừng cũng không người dám khi dễ ngươi. Nếu có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Lý quản sự vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, cổ vũ nói. Tam gia. Lý quản sự hẳn là nói đúng Lý Ký huynh. Hứa Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. Hứa đạo hữu không biết Tam gia thân phận. Lý quản sự kinh ngạc nhìn xem Hứa Trường Sinh. Lý Ký chính là ta Lý gia Tam gia, không nghĩ tới Hứa đạo hữu vậy mà không biết rõ, xem ra Tam gia cũng không cùng ngươi nhắc qua. Toàn bộ Lý gia, ngoại trừ lao tổ cùng gia chủ bên ngoài, là thuộc nhị gia Tam gia bọn người quyền lực lớn nhất. Lý quản sự giải thích nói, bọn hắn không chỉ có là chúng ta Lý gia dòng chính hơn nữa, bọn hắn cũng đều đạt đến luyện khí viên mãn, cũng là có thể xung kích trúc cơ cảnh người. Hứa Trường Sinh trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Lý Ký tại Lý gia địa vị lại cao như thế. Đã như vậy, vậy ta về sau cần phải ôm chặt Tam gia đuổi. Hứa Trường Sinh nói đùa nói. Ha ha, Hứa đạo hữu nói đùa. Ngươi là Tam gia mang về người, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, chắc hẳn không ai sẽ cố ý tìm ngươi phiền toái. Đúng rồi, ngươi kia 15 mẫu linh điền đã an bài thỏa đáng, ngay tại đông viện bên kia. Nguyệt cung thì là nửa năm một phát, ngươi nửa năm sau lại đến nơi đây tìm ta. Lý quản sự cười nói. Hắn lại nói tiếp, bất quá Hứa đạo hữu, ta còn là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi xác định ngươi muốn quản lý 15 mẫu linh điền. Cứ như vậy ngươi liền sẽ không có bao nhiêu thời gian tu luyện, tại tu tiên giới trọng yếu nhất chính là thực lực. Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh tùy ý tìm một cái lấy cớ hồi đáp. Đa tạ Lý quản sự quan tâm, ta biết mình tình huống. Lấy thiên phú của ta, nếu không dựa vào đan dược phụ trợ, tu hành tốc độ sẽ cực kỳ chậm chạp. Cho nên ta hy vọng thông qua trồng trọt linh thảo đến kiếm lấy càng nhiều linh thạch, mua sắm có thể trợ giúp đột phá tu vi đan dược, dạng này có lẽ còn có thể sớm ngày đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Lý quản sự nghe xong khẽ gật đầu, lộ ra lý giải chi sắc, cảm khái nói rằng, "Ân, thì ra là thế, xem ra Hứa đạo hữu đã có minh xác kế hoạch cùng mục tiêu. Như thế ta cũng không tiện nhiều lời." Hứa Trường Sinh cảm kích gật đầu nói tạ, cảm tạ Lý quản sự quan tâm. Nói xong, hắn hướng Lý quản sự ôm quyền hành lễ, sau đó quay người rời đi. Rời đi linh thực đường sau, Hứa Trường Sinh tâm tình vui vẻ về tới chỗ ở của mình. Hắn mở cửa, tiến vào trong phòng, đem bọc hành lý chỉnh lý tốt đặt ở bên giường. Sau đó, hắn nằm tại mềm mại trên giường, nhắm mắt lại, tự hỏi kế hoạch tương lai. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp phải một người đúng là Lý gia Tam gia, xem ra lần này vận khí không tệ. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm may mắn nói, kể từ đó không chỉ có thể thu hoạch được ổn định thu nhập, còn có thể thông qua Lý gia kết bạn Huyền Linh tông đệ tử, lấy nghe ngóng liên hệ tới nữ nhi của mình. Hứa Trường Sinh nghĩ đến, không khỏi khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, cách hắn cùng nữ nhi Hứa Niệm Ly gặp nhau lại gần thêm một bước. Cũng không biết Lý gia phải chăng có đệ tử gia nhập Huyền Linh tông, hay là có hay không nhận biết Huyền Linh tông đệ tử. Chờ sau này có cơ hội nhất định phải thật tốt hỏi thăm một chút. Hứa Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào Hứa Trường Sinh trên mặt, hắn kết thúc trạng thái tu luyện. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Trường Sinh mở cửa xem xét, hóa ra là một vị Lý gia gia đình đứng ở ngoài cửa. Gia đình cung kính hướng Hứa Trường Sinh hành lễ, cũng nói cho hắn biết, Lý quản sự nhường hắn tiến về Đông viện xem xét linh điển của mình. Hứa Trường Sinh nghe xong, gật đầu bằng lòng. Hắn đi theo gia đình một đường đi vào Đông viện, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh phì nhiêu linh điển. Linh điển bao quanh lấy thanh sơn nước biếc, không khí trong lành nghi nhân, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn đến gần linh điển, cẩn thận quan sát lấy thổ địa tính chất cùng độ phì. Trong linh điển thổ nhưỡng bày biện ra màu đen, tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên vô cùng thích hợp trồng trọt các loại linh thực. Đây là lý do cho ta mượn linh điển. Cái này so linh câu phường thị bên trong nô gia linh ruộng tốt quá nhiều. Hứa Trường Sinh nhịn không được tán thán nói: "Tiên sư, chúng ta Lý gia thân làm Huyền 88 phường thị trúc cơ đại tộc, tự nhiên có tại cái này phường thị sinh tồn lực lượng, mà cái này linh điển đó là thuộc về ta Lý gia chuyên môn bồi dưỡng mà thành." Gia đình nhìn xem sợ hãi than Hứa Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà hướng giải thích thả nói: "Không hổ là trúc cơ đại tộc." Hứa Trường Sinh mừng thầm trong lòng, hắn biết rõ mảnh này linh điển giá trị chỗ, chỉ cần dùng tâm kinh doanh, nhất định có thể thu hoạch to lớn thành quả. Thế là hắn bắt đầu quy hoạch như thế nào lợi dụng mảnh này linh điền trồng trọt các loại linh thực. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Trường Sinh cuối cùng quyết định trước trồng trọt chính mình thuần thục nhất hắc linh đạo. Hắc linh đạo thị trường nhu cầu lớn, có thể vì hắn mang đến khả quan thu nhập. Tại quá khứ mấy năm ở giữa, Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng thử nghiệm đi tìm hiểu cái khắc linh thực phương pháp trồng trọt. Nhưng bởi vì các loại nhân tố hạn chế, trước mắt hắn vẫn là trồng trọt hắc linh đạo mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Nơi này chỗ Huyền Linh Tông vị trí hạch tâm, không riêng gì thuê linh điền phí tổn biến cao, trồng trọt linh thảo linh dược ích lợi cũng đối lập sẽ đề cao. Tại Linh Câu Phường thị, một mẫu hắc linh đạo chỉ có thể bán đến 20 khối hạ phẩm linh thạch, mà ở chỗ này Huyền 88 Phường thị lại có thể bán đến 25 khối hạ phẩm linh thạch. Tại trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh phần lớn thời gian đều đầu nhập vào linh điền trồng trọt cùng quản lý bên trong. Hắn mỗi ngày đi sớm về tối, không chối từ vất vả chăm sóc lấy hắc linh đạo. Nhưng mà, bởi vì hắn đã có nhiều năm trồng trọt hắc linh đạo kinh nghiệm, đối với nó sinh trưởng tập tính rõ như lòng bàn tay. Tại bảo đảm chất lượng cùng sản lượng ổn định điều kiện tiên quyết, hắn chỗ tốn hao tâm tư cùng thời gian dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó, hắn cũng không có quên cùng Lý gia những người khác sáng tạo quan hệ tốt đẹp, thường xuyên cùng bọn hắn giao lưu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian nửa năm lặng yên mất đi. Tại cái này trong nửa năm, Hứa Trường Sinh thành công tại Lý gia linh thực đường đứng vững bước chân. Không chỉ có góp nhặt không ít linh thạch, còn quen biết một đám Lý gia người cùng linh thực phu. Những người này đều là cùng Lý gia có liên quan nhân viên, đối với Huyền 88 phường thị tình huống tương đối quen thuộc, hơn nữa đối trong phường thị từng cái gia tộc tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Thông qua cùng bọn hắn giao lưu, Hứa Trường Sinh càng xâm nhập thêm hiểu được Huyền 88 phường thị các loại tin tức cùng quy củ, cùng trong phường thị từng cái gia tộc quan hệ trong đó. Chương 102, Huyền Linh Tông đệ tử đẳng cấp. Chương 102, Huyền Linh Tông đệ tử đẳng cấp, nhất là đối với Lý gia, Hứa Trường Sinh càng là có càng toàn diện hiểu rõ. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù hắn từ trong miệng những người này được đến rất nhiều liên quan tới Huyền 88 phường thị tin tức, nhưng thủy chung không có thám thính đến bất kỳ có quan hệ Huyền Linh Tông tin tức, càng đừng đề cập nhận biết Huyền Linh Tông đệ tử. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Trường Sinh quyết định vẫn là phải tìm Lý Ký Minh hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn được đến càng có nhiều quan Huyền Linh Tông cụ thể tin tức. Nếu có thể lời nói, tốt nhất có thể hỏi lại hỏi hắn phải chăng nhận biết Huyền Linh Tông đệ tử, dạng này có lẽ liền có thể liên hệ tới nữ nhi của mình. Rất nhanh một cái ý nghĩ tràn vào trong đầu của hắn, Lý Ký Minh giúp mình nhân tình lớn như vậy, chính mình còn không có cảm tạ một phen, vừa vặn chính mình sắp 46 tuổi, đến lúc đó vừa vặn mời Lý Ký Minh uống một ly, hỏi thăm một chút tình huống. Ngày này, Hứa Trường Sinh dựa theo nửa năm ước định đi vào linh thực đường tìm tới Lý quản sự. Lý quản sự, Hứa Trường Sinh cười chào hỏi. Ha ha ha, Hứa đạo hữu ngươi đã đến. Mau mau, mời ngồi. Lý quản sự nhiệt tình kêu gọi Hứa Trường Sinh, cũng tự thân vì hắn ngâm một bình linh trà. Sau đó không lâu, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt trưng bày một bình linh trà. Ta liền biết Tam gia nhìn người rất chuẩn, Hứa đạo hữu ngươi đúng là nhất giai trung phẩm linh thực phu, chắc hẳn cách đột phá thượng phẩm cũng không xa a. Lý quản sự trước tiên mở miệng tán thán nói. Hứa Trường Sinh khiêm tốn cười cười, đâu có, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý quản sự nhẹ gật đầu, đối Hứa Trường Sinh khiêm tốn thái độ cảm thấy hài lòng. Lý quản sự, đây là ta nửa năm này mà cùng. Hứa Trường Sinh từ trong túi trữ vật lấy ra 230 khối hạ phẩm linh thạch, giao cho Lý quản sự trong tay nói rằng. Lý quản sự tiếp nhận linh thạch, nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Hứa đạo hữu, đây là ý gì? Vì sao cho thêm 5 khối linh thạch? Hứa Trường Sinh vội vàng giải thích nói, ai, Lý quản sự, cái này thêm ra 5 khối linh thạch là ta một chút tâm ý, xin ngài cần phải nhận lấy. Lý quản sự lại lắc đầu cự tuyệt nói, Hứa đạo hữu, mau mau đem linh thạch lấy về, ngươi là Tam gia mang tới người, ta cũng không dám thu. Hứa Trường Sinh thấy Lý quản sự không thu, nhưng vẫn là tiếp tục khuyên, Lý quản sự, ngươi liền thu cất đi, đây là ta một chút tấm lòng. Ta tại Lý gia cũng nhận không ít chiếu cố, chút linh thạch này không thành tính ý hơn nữa, ta lần này đến đây còn có việc muốn nhờ. Lý quản sự nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia tò mò, nhiều hứng thú hỏi, a, Hứa đạo hữu còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn Lý quản sự một cái, luôn từ khẩn thiết nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta muốn hướng Lý Ký huynh nghe ngóng một chút liên quan tới Huyền Linh tông chuyện. Không biết Lý Ký huynh bây giờ người ở chỗ nào, ta nên như thế nào tìm hắn? Thì ra là thế. Lý quản sự nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, như có điều suy nghĩ nói rằng, Tam gia hiện tại ra ngoài làm việc, muốn qua chút thời gian mới có thể trở về. Dạng này a? Hứa Trường Sinh ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục truy vấn nói, vậy xin hỏi Lý quản sự phải chăng biết được hắn khi nào trở về đâu? Lý quản sự lắc đầu, chậm rãi hồi đáp, này cũng khó mà nói, thời gian cụ thể còn phải nhìn Tam gia an bài. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó khăn. Lý quản sự thấy thế, cười an ủi, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nói một chút ta biết. Hứa Trường Sinh nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ, đa tạ, Lý quản sự. Lý quản sự khoát tay áo, ra hiệu Hứa Trường Sinh không cần phải khách khí, nói tiếp, đừng cao hứng quá sớm, ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể cùng ngươi nói một chút ta biết. Hứa Trường Sinh liên tục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thế là, Lý quản sự liền bắt đầu giảng thuật lên hắn đối Huyền Linh Tông hiểu rõ. Huyền Linh Tông là mảnh đất này thế lực cường đại nhất, chính là thuộc về Nam Hoang bá chủ thế lực một trong, trong tông vô số cao thủ, ở bề ngoài nguyên anh tu sĩ đều nắm chắc vị. Kim đan càng là ba chữ số trở lên. Trúc cơ cùng luyện khí cũng không cần nói. So với chúng ta những gia tộc này tới nói mạnh hơn nhiều lắm. Lý quản sự cảm khái nói. Hắn nhìn về phía Hứa Trường Sinh, Huyền Linh Tông sừng sững tại Huyền Linh Tiên Thành nội thành, mong muốn đi vào trong đó thành hoặc là trở thành đệ tử hoặc là có tiến vào Huyền Linh Tông lệnh bài thông hành. không phải cho dù là kim đan cường giả tới cũng vào không được. Hứa Trường Sinh tò mò hỏi, Lý quản sự, vậy như thế nào thu hoạch được cái này lệnh bài thông hành đâu? Lý quản sự nhìn Hứa Trường Sinh một cái, chậm rãi nói rằng, cái này lệnh bài thông hành ngươi cũng đừng nghĩ, nghe nói nắm giữ lệnh bài thông hành chỉ có nội môn trưởng lão cùng Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh mới nắm giữ, những này thấp nhất người thấp nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hỏi tiếp, kia Lý quản sự có biết cái này Huyền Linh Tông đệ tử thân phận thế nào phân chia? Huyền Linh Tông đệ tử chia làm tạp dịch, ngoại môn, nội môn, tinh anh, thân truyền, chân truyền lục đại loại. Trong đó tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử tu vi tại luyện khí kỳ, nội môn cùng tinh anh tại trúc cơ kỳ, thân truyền cùng chân truyền đệ tử thì là đối ứng kim đan kỳ tu vi. Lý quản sự giới thiệu tông môn đệ tử phân loại, thanh âm to. Nhưng mà, khi hắn giảng đến nơi đây lúc, Hứa Trường Sinh bắt đầu có chút ngồi không yên. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ lo nghĩ chi tình, âm thầm nghĩ ngợi, con gái của ta sẽ không phải chỉ là một cái tạp dịch đệ tử a. Ý nghĩ này nhường hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải hiểu rõ tình huống mới được. Thế là, hắn không kịp chờ đợi dò hỏi, "Lý quản sự, xin hỏi một chút, cái này tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đến cùng là như thế nào phân chia đâu?" Lý quản sự nhìn xem Hứa Trường Sinh một mặt dáng vẻ vội vàng, mỉm cười, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, "Huyền Linh Tông hàng năm đều sẽ tuyển nhận số lượng nhất định đệ tử, đối những đệ tử này, linh căn yêu cầu thấp nhất chính là thất phẩm. Tất cả đệ tử mới nhập môn tiến vào Huyền Linh Tông sau, thống nhất đều là ngoại môn đệ tử thân phận. Mà tất cả ngoại môn đệ tử tại 40 tuổi về sau, nếu như vẫn chưa thể đột phá luyện khí hậu kỳ, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn trúc cơ vô vọng. Lúc này, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi Huyền Linh Tông, hoặc là bị biếm thành tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, nếu như ngoại môn đệ tử có thể thành công đột phá trúc cơ kỳ, như vậy bọn hắn liền sẽ tấn thăng làm nội môn đệ tử." Nghe Lý quản sự lời nói, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi suy tư, Niệm Ly bây giờ hẳn là 27 tuổi, còn chưa tới 40 tuổi, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hiện tại hẳn là ngoại môn đệ tử mới đúng. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không tự chủ được thở dài một hơi. Nhưng mà, suy nghĩ của hắn rất nhanh lại bị vấn đề mới sở chiếm cứ, kỳ quái, Huyền Linh Tông ở thế tục giới không phải cũng tuyển nhận bát phẩm linh căn đệ tử sao? Vì sao tại tu tiên giới, tiêu chuẩn thấp nhất vậy mà biến thành thất phẩm linh căn đâu? Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có đem những vấn đề này hỏi ra lời. Dù sao, hắn biết do nếu như chính mình không cẩn thận bại lộ chính mình đến từ thế tục giới thân phận, rất có thể sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được phiền toái thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Chương 103, mục tiêu, 10000 linh thạch. Chương 103, mục tiêu, 10000 linh thạch. Hứa đạo hữu hỏi nhiều như vậy, thế nhưng là có thân bằng hảo hữu gia nhập Huyền Linh Tông. Lý quản sự nhìn xem Hứa Trường Sinh hỏi. Hứa Trường Sinh do dự một chút, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói rằng, "Không sai, Lý quản sự, nữ nhi của ta 6 tuổi liền gia nhập Huyền Linh Tông. Bây giờ đã có hơn 20 năm không thấy, trong lòng rất là tưởng niệm. Hiện nay dù cho ta đi tới cái này Huyền Linh Tiên thành phụ cận, cũng vẫn là liền nàng tin tức đều tìm hiểu không đến, chẳng biết lúc nào khả năng gặp nhau." Nghe nói như thế, Lý quản sự trên mặt tươi cười, chắp tay cười nói, "Chúc mừng Hứa đạo hữu, lệnh tiên kim như thế ưu tú, sớm gia nhập Huyền Linh Tông, ngày sau chúc cơ có hy vọng a." Hứa Trường Sinh nghe xong lại là thở dài, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ai, Lý quản sự lời này ý gì?" Lý quản sự cười lắc đầu, hỏi lại lần nữa, "Hứa đạo hữu, ngươi có biết vì sao cái này Huyền Linh Tiên thành cái khác trúc cơ cao thủ xa nhiều hơn địa phương khác sao?" Hứa Trường Sinh suy tư một chút, mở miệng hồi đáp, "Cách Huyền Linh Tông tương đối gần, còn có nơi này linh khí tương đối nồng đậm." Lý quản sự nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, "Không sai. Luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ như cũng không đủ thiên phú, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào trúc cơ đan đến để cao đột phá xác suất. Mà cái này trúc cơ đan tại Huyền Linh Tông số lượng nhiều vô số kể. Bọn hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là vì thuận tiện quản lý dưới trướng lãnh thổ, phòng ngừa dưới trướng thế lực kiếm chuyện, Huyền Linh Tông thượng tầng quyết định hạn chế trúc cơ đan chạy ra số lượng, không phải trúc cơ tu sĩ số lượng sẽ lật số lượng lần. Mà tại ngoại giới, ngoại trừ số ít mấy cái trăm năm trúc cơ gia tộc và kim đan gia tộc có nhị giai luyện dược sư có thể tự mình luyện chế bên ngoài, gia tộc khác mong muốn trúc cơ chỉ có thể đi Huyền Linh Tông xin. Kể từ đó, tự nhiên là cách Huyền Linh Tông gần gia tộc và tông môn xin đến trúc cơ đan số lượng càng nhiều, cho nên tạo thành xa xôi địa khu trúc cơ cường giả ít. Người tự suy nghĩ một chút, chỉ là chúng ta những này cách gần đó thế lực đều có thể thu hoạch được khá lớn tỷ lệ thu hoạch được trúc cơ đan. Mà những cái kia Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử thu hoạch được trúc cơ đan tỷ lệ càng lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì có ít người 40 tuổi không có đột phá luyện khí hậu kỳ tình nguyện bị biếm thành tạp dịch đệ tử cũng muốn trở tại Huyền Linh Tông nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì lưu tại Huyền Linh Tông, liền có khả năng được đến trúc cơ đan, trở thành trúc cơ tu sĩ. Tại Huyền Linh Tông, ngoại môn đệ tử chỉ cần tới luyện khí viên mãn, liền có thể nửa giá mua sắm một cái trúc cơ đan. Tạp dịch đệ tử thì là có thể lấy 8 thành giá cả mua một cái trúc cơ đan. Nghe được tin tức này, tại Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. T. Cái này trở thành Huyền Linh Tông đệ tử chẳng phải là Hứa Trường Sinh cảm thán nói. Hắn biết rõ, tại Huyền Linh Tông bên ngoài, trúc cơ đan giá cả cực kỳ đắt đỏ, có đôi khi thậm chí có thể bán được 4, 5 vạn linh thạch một cái, mà Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử chỉ cần tốn hao 10000 linh thạch. Hơn nữa, có đôi khi có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được cái này chân quý trúc cơ đan. Không sai, gia nhập Huyền Linh Tông tương đương với chỉ nửa bước vào trúc cơ kỳ. Có người thống kê qua, Huyền Linh Tông có 3 thành đệ tử có thể đột phá trúc cơ, mà tại ngoại giới 100 luyện khí tu sĩ không đủ 1 người có thể đột phá trúc cơ. Mà những cái kia chỗ thật xa, thậm chí hơn ngàn hơn vạn tên luyện khí tu sĩ bên trong mới có 1 người có thể đột phá đến trúc cơ. Lý quản sự nói rằng, ta hiểu được. Hứa Trường Sinh nghe xong cực kỳ rung động. Hắn mặc dù trước kia cũng biết rõ cái này tu tiên giới tài, lữ, pháp, 10 phần trọng yếu. Nhưng hôm nay nghe xong Lý quản sự chi ngôn mới biết mình trước kia còn là muốn bảo thủ. Tốt, ta biết cũng chỉ có thế, hơn nữa ta còn không thể cam đoan ta nói tới tin tức độ chuẩn xác, dù sao ta cũng là tin đồn. Lý quản sự có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, cảm kích nói rằng, đa tạ Lý quản sự. Không biết Lý gia nhưng có Huyền Linh tông đệ tử. Lý quản sự nhìn Hứa Trường Sinh một cái, hít thở dài, chậm rãi nói rằng, ở bề ngoài không có, thầm có hay không ta không biết, dù sao ta chỉ là trong gia tộc một cái nho nhỏ quản sự, biết chuyện có hạn. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, bất quá ta cho rằng khả năng không lớn, Huyền Linh tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất tuy là thất phẩm linh căn, nhưng số lượng có hạn, cần tiến hành tầng tầng sàng chọn. Nhất là gia tộc chúng ta tử đệ muốn gia nhập Huyền Linh tông càng vì nốt hơn khó. Mà thiên phú tốt hơn tử đệ, gia tộc khẳng định không nỡ đưa đi Huyền Linh tông, không bằng lưu lại trong gia tộc chính mình bồi dưỡng, tăng cường gia tộc nội tình. Phải biết Huyền Linh tông có thể không phải người ngu, bạch bạch giúp ngươi bồi dưỡng đệ tử. Cái kia không biết Lý quản sự nhưng có Huyền Linh tông bằng hữu. Hứa Trường Sinh không cam lòng hỏi: "Hứa đạo hữu thật là quá để mắt ta, ta chỉ là không quan trọng một cái quản sự mà thôi, cũng liền tại cái này, lý ra một mẫu ba phần đất bên trên người khác mới sẽ cho ta một chút mặt mũi. Ở bên ngoài, ta chính là một cái trúc cơ vô vọng lao đầu tử rồi, ai sẽ bằng lòng cùng ta giao hảo đâu? Nhất là những cái kia Huyền Linh tông các đệ tử, mỗi cái đều cao ngạo thật sự a." Lý quản sự bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn liền bổ sung nói rằng: "Mặc dù ta không biết, nhưng là Tam gia có lẽ nhận biết, ngươi có thể chờ Tam gia sau khi trở về tìm hắn hỏi một chút nhìn." Đa tạ Lý quản sự chỉ điểm. Hứa Trường Sinh cảm kích nói rằng: "Hứa đạo hữu khách khí, ngươi là Tam gia mang về người, đây đều là việc nhỏ. Ngày sau có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng chính là. Hơn nữa ta đây coi như là sớm kết một thiện duyên mà thôi." Lý quản sự vừa cười vừa nói: "Vậy phiền phức Lý quản sự nếu là có Tam gia trở về, mong rằng cáo chi ta một tiếng." Hứa Trường Sinh chắp tay nói: "Dễ nói, dễ nói. Chờ Tam gia trở về, ta sẽ phái người đi thông chi ngươi." Lý quản sự nhiệt tình đáp lại: "Đa tạ." Hứa Trường Sinh lần nữa chắp tay nói tạ sau, liền quay người rời đi. Lý quản sự nhìn qua Hứa Trường Sinh bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Hứa Trường Sinh nữ nhi đúng là Huyền Linh tông đệ tử, về sau vẫn là nhiều kết giao một chút hắn á. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh cũng không giống như ngày thường lập tức bắt đầu tu luyện. Hôm nay từ Lý quản sự nơi đó lấy được lượng tin tức có chút lớn, hắn cần thật tốt tiêu hóa một chút. Hắn nhớ tới Lý quản sự đã nói, trong lòng lặng yên suy nghĩ, thân con gái của mình là Huyền Linh tông ngoại môn đệ tử, chỉ cần đột phá tới luyện khí viên mãn, phải lấy được trúc cơ đan cũng không thành vấn đề. Thiếu khả năng chỉ có kia 10000 hạ phẩm linh thạch, phải biết, cho dù là đối với luyện khí cảnh giới viên mãn tu sĩ tới nói, mong muốn kiếm lấy 10000 viên linh thạch, cũng cần hao phí mấy năm thậm chí hơn 10 năm. Bởi vậy, trước mắt mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là mau chóng góp nhặt đầy đủ linh thạch, để cho nữ nhi của mình vừa đột phá đến luyện khí viên mãn liền có thể mua được trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ. Đến lúc đó, chính mình cũng sẽ đi theo đột phá tới trúc cơ cảnh giới, sau đó sáng tạo một cái nhà thuộc về mình tộc. Như thế vậy liền định cho mình một mục tiêu, trước kiếm cái 10000 linh thạch. Đồng thời chính mình còn có thể chờ Tam gia trở về sau lại đi Tam gia kia tìm hiểu một chút tin tức. Nếu như có thể sớm cùng nữ nhi của mình bắt được liên lạc tự nhiên tốt nhất. Nếu như không cách nào làm được, cũng không cần quá sốt ruột, chỉ cần trước hoàn thành mục tiêu của mình, kiếm đủ đầy đủ linh thạch. Chương 104, gặp mặt Tam gia. Chương 104, gặp mặt Tam gia. Thế là, từ cái này sau Hứa Trường Sinh lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt, mỗi ngày đều trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian, kiếm linh thạch cùng tu luyện pháp thuật. Cuộc sống như vậy mặc dù đơn điệu, nhưng cũng làm cho Hứa Trường Sinh cảm thấy phong phú vô cùng. Nửa tháng sau một ngày, Hứa Trường Sinh đang ở nhà bên trong lúc tu luyện, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa xem xét, phát hiện đứng ngoài cửa một tên nam tử xa lạ. Nam tử kia đưa cho Hứa Trường Sinh một phong thư, cũng nói cho hắn biết đây là Lý quản sự nhường hắn đưa tới. Hứa Trường Sinh tiếp nhận thư, mở ra xem xét, phát hiện bên trong là một tờ giấy, trên đó viết mấy dòng chữ: Tam gia đã về đến. Địa chỉ tại Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, đối với nam tử nói rằng: "Thay ta hướng Lý quản sự nói lời cảm tạ." Biết được địa chỉ sau, hắn không kịp chờ đợi thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi gặp Lý Ký Minh. Sau đó không lâu, Hứa Trường Sinh đi tới một tòa biệt viện đũ tính trước. Biệt viện cửa lớn đóng chặt, trên cửa khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Hứa Trường Sinh đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa từ từ mở ra, một cái lão giả xuất hiện tại cửa ra vào. Lão giả kia người mặc một bộ trường bào màu xám, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành, trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. "Xin hỏi ngươi là?" Lão giả nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Vãn bối Hứa Trường Sinh, trước đó nhận được Lý quản sự cáo chi, chuyên tới để bái kiến Tam gia." Hứa Trường Sinh cung kính nói rằng. "A, thì ra là thế." Lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Mời đến a." Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra, mời Hứa Trường Sinh tiến vào trong biệt viện. Hứa Trường Sinh đi theo lão giả đi vào biệt viện sau, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một cái rộng rãi đình viện. Cái này trong đình viện trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, bọn hắn tản ra trận trận thanh hương nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Tại đình viện trung ương, có một tòa khéo léo đẹp đẽ suối phun bên trong nước thanh tịnh thấy đáy, không ngừng mà hướng lên phun trào ra, tạo thành một đạo mỹ lệ của nước. Hứa Trường Sinh không khỏi bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được cái này không khí thanh tân cùng yên tĩnh không khí. "Tam gia, trước mắt tại trong hậu viện, ta trước dẫn ngươi đi hậu viện a." Lão giả nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi theo lão giả dọc theo đình viện đường nhỏ hướng về hậu viện đi đến. Trên đường đi, bọn hắn trải qua một chút đỉnh đài lầu các cùng cầu nhỏ nước chảy, những kiến trúc này đều tràn đầy cổ phát trang nhã khí tức. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới chính sảnh. Chính sảnh lối kiến trúc cổ phát trang nhã, treo trên vách tường một vài bức xinh đẹp tinh xảo tranh sơn thủy, để cho người ta dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Xuyên qua chính sảnh, bọn hắn đi tới biệt viện hậu viện. Hậu viện diện tích so tiền viện phải lớn hơn nhiều, nơi này có thật nhiều linh điền, trong linh điền trồng đầy đủ loại linh dược, tản ra linh khí nồng nặc. Trong đó Hứa Trường Sinh thấy được rất nhiều chân quý linh dược, như bạch linh quả, thiên trần thảo chờ, đây đều là luyện chế đan dược trọng yếu vật liệu, có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, trong hậu viện còn có một cái to lớn linh chỉ bên trong nước thanh tịnh thấy đáy, từng cái chủng loại linh ngư tại linh chỉ bên trong tự do tự tại du động. Nhưng trong đó có mấy đầu linh ngư đưa tới Hứa Trường Sinh chú ý, cái này linh ngư không phải là nước xanh lư. Nghe nói loại này linh ngư thân thể hiện lên màu xanh lam, lân phiến lóe ra quang mang, sinh hoạt tại linh khí nồng đậm thanh thủy vực bên trong. Chất thịt cực kỳ tươi ngon, làm cho người dư vị vô tận. Hơn nữa còn có bổ dưỡng thân thể công hiệu, thâm thụ đám tu tiên giả yêu thích, là bọn hắn yêu thích nguyên liệu nấu ăn một trong. Hứa Trường Sinh sợ hãi thán nói: "Không sai, đây đều là Tam gia phí hết lớn một cái giá lớn mới lấy được." Lão giả hồi đáp, sau đó bổ sung nói rằng: "Nhất là kia nước xanh lư, đối với người tu luyện tới nói thế nhưng là vô cùng quý giá tài nguyên. Không chỉ có thể trực tiếp phục dụng, còn có thể dùng để luyện chế đặc thù đan dược. Đề cao tu vi cùng tăng cường thể chất, mười phần chân quý." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết linh ngư loại bảo vật này trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít gia tộc hoặc thế lực khả năng nuôi nổi. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, trải qua một mảnh rậm rạp vườn hoa, đi tới một tòa to lớn trước đại điện. Hứa Trường Sinh ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên cung điện treo một khối bảng hiệu, phía trên có khắc phòng luyện đan ba chữ. Tam gia liền tại bên trong luyện đan, chúng ta ở chỗ này hơi chờ một lát a. Lão giả nói rằng. Hứa Trường Sinh gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Tam gia thế mà lại còn luyện đan? Hứa Trường Sinh tò mò hỏi. Lão giả mỉm cười trả lời, kia là đương nhiên, Tam gia nhưng là chúng ta Lý gia một vị duy nhất nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Hứa Trường Sinh nghe xong không khỏi cảm thán, không hổ là Tam gia, thật lợi hại. Giờ phút này, nghi vấn trong lòng hắn cũng biến mất theo. Hắn nguyên bản đã cảm thấy có chút kỳ quái, coi như Lý Ký là Lý gia dòng chính nhân viên, phụ thân là trúc cơ cường giả, cũng rất không có khả năng nắm giữ như thế xa hoa biệt viện. Phải biết chỉ là cái này biệt viện linh thảo cùng linh ngư đều phải hơn bạn linh thạch. Nếu là lại tăng thêm bộ này sân nhỏ đoán chừng đều có thể thay đổi một cái trúc cơ đan. Nhưng nếu như hắn là nhất giai thượng phẩm luyện dược sư tăng thêm có ủng hộ của gia tộc, có như thế một bộ sân nhỏ ngược không phải là không được. Luyện đan sư thế nhưng là nhất hấp kim một cái chức nghiệp, đồng thời cũng là nhất phí kim một cái chức nghiệp. Nửa canh giờ trôi qua, đông nhiên từ đại điện bên trong truyền đến một thanh âm, "Vào đi." Lão giả nghe được thanh âm sau, lập tức đứng dậy, hướng phía Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ra hiệu Hứa Trường Sinh đi vào. Hứa Trường Sinh đẩy cửa ra, bước vào phòng luyện đan. Vừa mới đi vào đại điện, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền đập vào mặt, nhường hắn mừng rỡ. Gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù, lượn lờ không tiêu tan, để cho người ta dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Sau đó đập vào mi mắt thì là bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy các loại chân quý khoáng thạch, bọn hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. Những khoáng thạch này không chỉ có là luyện đan trọng yếu phụ trợ vật liệu, còn có thể là phòng luyện đan cung cấp ổn định linh khí, khiến cho trong không khí đều tràn ngập linh khí nồng nặc. Gian phòng trung ương trưng bày một tòa lò luyện đan to lớn, thân lò từ làm bằng đồng xanh, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, giống như cổ lão chú văn, để lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức. Lò luyện đan phía dưới là một cái cháy hừng hực hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến hóa, khi thì bảy biện ra màu lam, như thâm thúy hải dương, khi thì lại biến thành màu đỏ, dường như nóng bỏng nham tương, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, nhảy lên không ngớt. Lò luyện đan bên cạnh là một cái to lớn tủ thuốc, bên trong bày đầy đủ loại dược liệu, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Phòng luyện đan đỉnh chóp là một cái to lớn mái vòm, phía trên khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, tựa như sao lốm đốm đầy trời, đem cả phòng chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Những này dạ minh châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng luyện lửa trong lò đan diễm lẫn nhau chiếu rọi, tạo nên một loại như mộng ảo không khí. Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tha thứ nhân vật chính hiện tại vẫn là một cái không có thấy qua việc đời người. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, "Hứa Minh, đã lâu không gặp a. Cảm thấy ta cái này phòng luyện đan bố trí được thế nào?" Chương 105, đến từ Lý Ký trợ giúp chương 105, đến từ Lý Ký trợ giúp Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đối với trước mặt nam tử trung niên hành lễ, cung kính nói rằng, "Gặp qua tam gia." Nam tử trung niên cười khoát khoát tay, nói rằng, "Ai, Hứa Minh, ngươi cái này khách khí, ta còn là thích ngươi gọi ta một tiếng Lý Minh." Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Lý Minh." Nam tử trung niên hài lòng gật đầu, cười nói, "Ai, cái này đúng nha." Sau đó nhiệt tình lôi kéo Hứa Trường Sinh tại cái ghế một bên ngồi xuống. Hứa Trường Sinh nhìn xem bốn phía bố trí, trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Hứa Trường Sinh cảm khái nói, "Lý Minh, ngươi cái này phòng luyện đan thật là làm cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt ta. Ta chưa bao giờ thấy qua khí phái như thế cảnh tượng, rất vinh hạnh có thể tham quan Lý Minh phòng luyện đan." Lý Ký cười ha ha một tiếng, đối với mình bố trí tỉ mỉ phòng luyện đan được đến Hứa Trường Sinh tán thưởng cảm thấy hết sức cao hứng, "Hứa Minh quá khen, bất quá cái này phòng luyện đan sát thực hao tốn ta Lý gia cùng ta phần lớn linh thạch." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nghĩ thầm cái này Lý gia quả nhiên tài lực hùng hậu, có thể chế tạo ra dạng này một gian phòng luyện đan, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Hai người hàn huyên một phen sau, Hứa Trường Sinh nói rõ chính mình ý đồ đến, "Lý Minh, nữ nhi của ta tại Huyền Linh Tông nhiều năm, ta một mực không có tin tức của nàng. Không biết rõ Lý huynh có biện pháp hay không giúp ta liên hệ với nàng. Chuyện của ngươi linh thực đường Lý Chí đã nói với ta, ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng Hứa Minh, Lệnh Thiên Kim gia nhập Huyền Linh Tông tương lai trúc cơ không thành vấn đề. Lý Ký vừa cười vừa nói, ha ha, vậy thì mượn Lý huynh cắt luôn. Hứa Trường Sinh chắp tay nói cảm ơn. Đến mức ngươi muốn liên lạc nữ nhi của mình sự tình nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Lý Ký cao mày nói rằng, Lý huynh, chỉ giáo cho. Hứa Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm, Hứa Minh a, ngươi có biết Huyền Linh Tông đệ tử có bao nhiêu? Lý Ký hỏi ngược lại, theo ta được biết, có ít nhất mấy chục vạn người. Hứa Trường Sinh đáp. Không sai. Lý Ký nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, chậm rãi nói, Huyền Linh Tông chính là cái này Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Nam Hoang run ba lần, nó tông môn nội tình chi thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải hàng năm tuyển nhận đệ tử có hạn chế số lượng, chỉ sợ đột phá trăm vạn cũng không thành vấn đề. Trong đó ngoại môn đệ tử số lượng càng là cao đến 10 vạn người, muốn tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới Lệnh Thiên Kim, không khác mò kim đáy biển. Hứa Trường Sinh nghe xong, chau mày, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, ngoại môn đệ tử nhiều người như vậy, không khác mò kim đáy biển. Lập tức hắn nhìn về phía Lý Ký, trong mắt tràn đầy chờ đợi, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Lý Ký mỉm cười, nói khẽ, biện pháp cũng là có, đáng tiếc. Còn mời Lý Minh nói thẳng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng vui mừng, đội bằng hỏi, nếu là Hứa Minh có thể mời được Huyền Linh Tông một vị ngoại môn trưởng lão hỗ trợ, như vậy ở ngoại môn tìm kiếm con gái của ngươi chuyện vậy thì dễ làm rồi. Lý Ký mỉm cười hồi đáp. Hứa Trường Sinh nghe xong, không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, Lý Minh nói bừa, ngoại môn trưởng lão há lại ta loại thân phận này người có thể tiếp xúc đến. Phải biết, có thể tại Huyền Linh Tông ngoại môn đảm nhiệm trưởng lão trước người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm, thực lực cường đại trúc cơ hậu kỳ đại tu người. Liền xem như Lý gia lão tổ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể mời được đến những người này, lại càng không cần phải nói Hứa Trường Sinh dạng này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đã như vậy, kia cũng chỉ có một biện pháp, nhưng biện pháp này có thể sẽ hao phí đại lượng thời gian, hơn nữa thành công khả năng cực nhỏ. Lý Ký trầm trọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn không chút do dự nói rằng, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Lý Ký trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, Huyền Linh Tông quy củ vô cùng nghiêm ngặt, ngoại giới nhân sĩ rất khó cùng nội bộ đệ tử sáng tạo liên hệ. Bởi vậy, đường tắt duy nhất chính là mượn nhờ Huyền Linh Tông nội bộ nhân viên lực lượng. Nhưng mà, chúng ta không cách nào tiếp xúc đến ngoại môn trưởng lao chờ nhân vật cao tầng, cho nên chỉ còn lại có một lựa chọn, tìm kiếm những cái kia ngoại môn đệ tử trợ giúp. Trùng hợp, ta biết mấy cái Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử. Mặc dù quan hệ không tính quá thân mật, nhưng mời bọn họ hỗ trợ hỏi thăm một chút con gái của ngươi tin tức cũng không thành vấn đề. Ta có thể thử vì ngươi nếm thử một phen, nhưng thành hay không, còn phải xem vật khí. Cho nên Hứa Minh mời làm tốt kiên nhẫn chờ đợi dự định. Lý Ký vẻ mặt thành thật nói rằng. Nghe vậy, Hứa Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt, đội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ Lý Minh. Bất kể có hay không có thể tìm tới tiểu nữ, Trường Sinh đều thiếu nợ Lý Minh một cái đại nhân tình, ngày sau ổn thỏa thâm tạ hoàn lại. Hứa Minh khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Lý Ký khoát tay áo, mỉm cười trả lời. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, Hứa Minh có thể cáo chi Lệnh Thiên Kim tính danh, dạng này thuận tiện tìm kiếm. Hứa Trường Sinh không chút do dự trả lời, tiểu nữ tên Hứa Niệm Ly, tên rất hay. Lý Ký nhịn không được tán dương một phen, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đem Hứa Niệm Ly danh tự khắc đi lên, cuối cùng rót vào một tia linh lực. Ngọc giản bên trên lập tức lập lòe ra một vệt hào quang nhỏ yếu. Đây là truyền âm phù, có thể đem tin tức truyền lại cho ta nhận biết mấy vị kia ngoại môn đệ tử. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm tới con gái của ngươi. Lý Ký hướng Hứa Trường Sinh giải thích nói. Hứa Trường Sinh lần nữa biểu đạt ý cảm tạ, đa tạ Lý Minh. Lý Ký khoát tay áo, nhẹ nói, ai, Hứa Minh lúc trước ta đã nói nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Nếu có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hứa Trường Sinh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lại một lần hướng Lý Ký ngỏ ý cảm ơn. Được rồi, chính sự nói xong, chúng ta đi nhậu nhẹ đi. Lý Ký phất phất tay, dẫn Hứa Trường Sinh rời đi phòng luyện đan. Đi đến lúc trước mang Hứa Trường Sinh tiến đến tên lão giả kia trước mặt, cũng hướng Hứa Trường Sinh giới thiệu nói, đây chính là Trần Bá, hắn nhưng là nhìn lấy ta lớn lên a. Tiếp lấy quay đầu đối Trần Bá nói, Trần Bá, ngươi đi phái người từ ta linh chỉ bên trong vớt ra một đầu nước xanh lư, còn có mấy đầu những chủng loại khác linh ngư, mặt khác lại chuẩn bị một chút yêu thú thịt cùng linh hữu. Đêm nay ta muốn cùng Hứa Minh thoải mái uống, không say không nghỉ. Lý Minh, cái này nước xanh lư thật sự là quá quý giá, không được, không được. Hứa Trường Sinh vội vàng khoát tay cự tuyệt. Phải biết, một đầu nước xanh lư giá cả gần 100 khối linh thạch, cơ hồ tương đương với hắn một tháng thu nhập. Hứa Minh, chẳng lẽ ngươi đem ta xem như người ngoài sao? Hôm nay đến ta nơi này biệt viện làm khách, ta nhất định phải cam đoan để ngươi được hoan nên tâm, uống đến thống khoái, thỏa thích hưởng thụ. Lý Ký vừa cười vừa nói. Như thế, vậy ta liền không khách khí. Nhìn xem Lý Ký kia chân thành hào sảng bộ dáng, Hứa Trường Sinh trong lòng thật sự là một hồi cảm động. Cái này Lý Ký là thật đem hắn làm bằng hữu, trước có giúp hắn tại Lý gia chỗ dựa, hiện lại ghi nợ ân tình giúp hắn tìm nữ nhi, tốn hao lớn một cái giá lớn chuẩn bị cho hắn phong phú bữa tối. Chương 106, Lý Ký trực giác. Chương 106, Lý Ký trực giác. Trần Bá thất thần làm gì, nhanh đi à. Lý Ký nhìn xem Trần Bá hô. Vâng, nhớ thiếu gia. Trần Bá ứng thanh sau khi rời đi, Lý Ký nhiệt tình lôi kéo Hứa Trường Sinh đi hướng trong đình viện bàn đá. Không bao lâu, Trần Bá bưng số bàn nóng hôi hổi thịt cá, yêu thú thịt cùng mấy ấm linh tiểu đi tới. Làm phiên Trần Bá. Hứa Trường Sinh nói cảm tạ. Lý Ký là Hứa Trường Sinh rót đầy một chén linh tiểu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện vui vẻ. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lý Ký hướng Hứa Trường Sinh giảng thuật chính mình những năm này kinh nghiệm. Hứa Trường Sinh lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào hai câu nói. Bóng đêm dần dần sâu, mặt trăng treo cao trên bầu trời, như mặt nước chiếu xuống đỉnh viện bên trong, cho cả viện mang đến hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa không khí. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời sắc, trong lòng âm thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn đứng dậy, hướng Lý Ký cáo từ nói, "Lý huynh, sắp trời đã tối, hôm nay trước hết đến nơi đây a, lần sau có cơ hội, ta làm chủ chúng ta lại tụ họp." Lý Ký mỉm cười gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn nói, "Tốt, Hứa huynh, lần sau có cơ hội chúng ta lại gặp nhau." Tiếp lấy, hắn tự mình đưa Hứa Trường Sinh đi ra ngoài. Tại cửa ra vào, hai người lẫn nhau chắp tay chào từ biệt. Lý Ký vô vô Hứa Trường Sinh bả vai, lần nữa trịnh trọng nói, "Hứa huynh yên tâm, nếu có lệnh ái tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi." Hứa Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn, cũng hứa hẹn nếu có chỗ cần hỗ trợ, nhất định toàn lực ứng phó. Sau đó, hắn quay người đạp vào dưới ánh trăng đường về, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nhìn xem Hứa Trường Sinh sau khi rời đi, Trần Bá Tử trong bóng tối đi tới, đi vào Lý Ký bên người. Hắn tò mò hỏi, "Nhớ thiếu gia, cái này Hứa Trường Sinh bất quá chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, vì sao?" Lý Ký mỉm cười, nhận lấy Trần Bá lời nói, nói rằng, "Vì sao không tiếc ghi nợ ân tình đi tìm nữ nhi của hắn, thậm chí dùng chân quý nước xanh lưu chiêu đãi hắn, phải không?" Trần Bá gật gật đầu, thừa nhận nghi ngờ của mình. "Trần Bá, ngươi tin tưởng trực giác sao?" Lý Ký ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Hứa Trường Sinh rời đi phương hướng. "Người này ta từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, ta liền cảm giác trên người hắn có cỗ ta nhìn không thấu lại có thể loáng thoáng có thể cảm giác được khí chất. Lúc ấy ta đã cảm thấy mặc dù hắn tu vi không cao mới luyện khí tầng 5, nhưng tất nhiên có chỗ đặc thù. Cho nên ta hướng hắn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, đem mời chào tiến vào Lý gia. Quả nhiên, hắn lại có cái nữ nhi gia nhập Huyền Linh Tông. Mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là, đây chính là một cái tiềm ẩn giao thiệp quan hệ. Nếu như có thể sớm kết giao tốt bọn hắn hai cha con, vậy sau này chờ hắn nữ nhi tu luyện có thành tựu, nói không chừng còn có thể cho chúng ta Lý gia mang đến càng nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp." Lý Ký vẻ mặt tươi cười nói rằng. Trần Bá như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Thiếu gia anh minh, coi như cuối cùng không tìm được nữ nhi của hắn, Hứa Minh người này linh thực tiên phú cũng không thấp, tương lai thành tựu nhất giai đỉnh phong linh thực phu cũng không thành vấn đề, hiện tại bán hắn một cái nhân tình, có thể so sánh đến lúc đó chân quý nhiều. Huống hồ Hứa Minh người này thắng là hợp ta khẩu vị, tới kết giao tâm ta thắng an ủi." "Còn có điểm trọng yếu nhất," Lý Ký chậm rãi nói rằng. Trần Bá nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Thiếu gia, ý của ngài là?" Lý Ký mỉm cười, nói khẽ, "Trần Bá, ngươi biết không, ta luôn cảm thấy Hứa Minh ngày sau nhất định bất phàm, có lẽ luyện khí không phải điểm cuối của hắn." Thậm chí trúc cơ cũng. Trần Bá trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lý Ký, thất thanh nói, "Không thể nào. Nhớ thiếu gia, người này hơn 40 tuổi mới luyện khí tầng 5, ngươi nói hắn có thể đột phá trúc cơ ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng. Nhưng ngươi nói hắn có thể đột phá kim đan chuyện này không có khả năng lắm a." Lý Ký lắc đầu, thở dài, "Trần Bá, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đấy lòng ta có loại trực giác, nó đang không ngừng nói cho ta. Hắn tin tưởng, lần này cùng Hứa Trường Sinh kết giao, sẽ là hắn nhân sinh bên trong một đoạn quý giá kinh nghiệm." Sau đó mỉm cười nói, "Tốt, sắp trời cũng không muộn, Trần Bá ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta." Nói xong, hắn quay người về tới trong phòng. Mà Trần Bá thì đứng tại chỗ, yên lặng suy tư vừa rồi đối thoại. Hắn biết rõ đột phá kim đan độ khó, phải biết liền xem như Huyền Linh Tông trúc cơ đệ tử mấy ngàn người cũng liền một người có thể đột phá kim đan, ngoại giới thì càng khó khăn. Hắn vẫn là cho rằng Hứa Trường Sinh không khả năng đột phá trúc cơ đến kia kim đan chi cảnh. Một bên khác, Hứa Trường Sinh rời đi biệt viện sau, trong lòng sầu lo cũng không tiêu tán. Hắn dạo bước trên đường phố, bước chân có vẻ hơi nặng nề. Ban đêm gió lạnh phất qua gương mặt, lại không cách nào thổi đi trong lòng hắn phiền muộn. Cứ việc Lý Ký bằng lòng giúp hắn tìm kiếm nữ nhi, nhưng hắn biết chuyện này chỉ có thể ỷ lại tại vật khí, gần 10 vạn người bên trong muốn tìm tới nữ nhi của mình đây là sự tình khó khăn cỡ nào. Hứa Trường Sinh nghĩ thầm, nếu như nữ nhi của mình ở ngoại môn bên trong vô cùng nổi danh, như vậy tìm kiếm có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Nhưng nếu như nàng không có tiếng tăm gì, kia liền càng khó tìm. Lập tức nhớ tới chính mình đã từng dạy bảo nữ nhi cầu chi đạo, nhường nàng điệu thấp làm việc. Nếu là nữ nhi của mình thật làm được, kia đoán chừng hy vọng lại được xa vời một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn thấp giọng nhỉ nó nói, chỉ có thể hy vọng lão thiên có thể phù hộ. Cứ việc tìm tới nữ nhi hy vọng vẫn như cũ xa vời, nhưng ít ra hiện tại có vẻ chờ mong. Nương theo lấy ánh trăng, Hứa Trường Sinh thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Hứa Trường Sinh về đến trong nhà, tâm tình như cũ nặng nề. Đêm đã khuya, Hứa Trường Sinh nằm ở trên giường, tràn trọc khó mà ngủ. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra cùng nữ nhi phân biệt lúc tình cảnh, trong lòng tràn đầy tưởng niệm chi tình. Ta không thể đổi phế xuống dưới, ta phải nắm chặt hoàn thành ta mục tiêu thứ nhất, kiếm đủ 10.000 linh thạch. Hắn từ trên giường lật lên thân đến, cho mình động viên nói, lập tức bắt đầu áp chế chính mình nôn nóng cảm xúc, bắt đầu tu luyện khiêng linh cứu đi mưa thuật. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước tung xuống, chiếu sáng hắn kiên định khuôn mặt. Sau đó Hứa Trường Sinh càng thêm cố gắng, hắn một bên trồng trọt hắc linh đạo, một bên học tập như thế nào trồng trọt tích lợi cao hơn linh dược. Ngày qua ngày, chăm chỉ công tác, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên chính mình cơ hội. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Hứa Trường Sinh như thường ngày tại linh điền bố thí linh vũ thuật, chợt nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một cái người trẻ tuổi xa lạ đang hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Người trẻ tuổi đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt, thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Hứa Trường Sinh, nói rằng, đây là Tam gia để cho ta giao cho ngươi. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp nhận thư phòng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Giấy viết thư triển khai sau, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết: Hứa Minh, thật đáng tiếc đi qua đã lâu như vậy còn chưa tìm hiểu lệnh ái tin tức. Đọc đến nơi đây, Hứa Trường Sinh không khỏi có chút thất vọng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, chính mình cuối cùng không có vận khí đó. Chương 107, Tụ Linh Thảo chương 107, Tụ Linh Thảo, nhưng hắn vẫn là cố nén nội tâm cảm giác mất mát, đọc tiếp xuống dưới. Nội dung trong bức thư nâng lên, mặc dù không có tìm tới liên quan tới nữ nhi của hắn tin tức, nhưng nửa năm sau sẽ cử hành một trận Thịnh Đại Linh Dược đấu giá hội, cuộc bán đấu giá này chính là Huyền 88 phường thị thịnh sự mỗi 10 năm mới có thể cử hành một lần. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều sẽ đến đây tham dự, trong đó bao quát Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, thậm chí có đôi khi liền nội môn đệ tử cũng biết đích thân tới hiện trường. Mà Lý Ký biểu thị, đến lúc đó hắn đem dẫn tiến mấy vị cho Hứa Trường Sinh nhận biết, cũng đề nghị Hứa Trường Sinh sớm chuẩn bị sẵn sàng, để đến lúc đó nhiều kết bạn mấy vị Huyền Linh Tông đệ tử. Linh Dược đấu giá hội. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tờ giấy văn tự, trong đầu bắt đầu tự hỏi. Cái này đấu giá hội có lẽ là cái cơ hội khó được, đến lúc đó sẽ có rất nhiều Huyền Linh Tông người tới đây, may mắn, nói không chừng có nhận biết mình nữ nhi người đâu. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này. Thế là, hắn ngẩng đầu lên, đối với người trẻ tuổi kia nói rằng, làm phiền ngươi trở về nói cho Tam gia, liền nói ta đã thu đến tin tức của hắn, vô cùng cảm tạ tin tức của hắn. Đồng thời nói cho hắn biết, ta sẽ sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tốt tiên sư, ta sẽ chuyển cáo Tam gia. Nói xong, người trẻ tuổi liền quay người rời đi. Còn có thời gian nửa năm, ta phải tranh thủ thời gian nhiều tích lũy một ít linh thạch. Nhìn xem người tuổi trẻ bóng lưng, Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra là thời điểm đến bắt đầu một chút nếm thử, đáng tiếc cái này linh vũ thuật kẹt tại đại thành nhiều năm như vậy, còn không có tu luyện đến tinh thông. Nếu không mình trở thành nhất giai thượng phẩm linh thực phu, không chỉ có thể tích lũy càng nhiều linh thạch, thân phận cũng có thể nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó đối kết bạn Huyền Linh Tông đệ tử nói không chừng có trợ giúp. Hứa Trường Sinh một bên tự hỏi, một bên rời đi nguyên địa. Trở lại linh điền, nhìn xem còn có nửa tháng liền có thể thành thục hắc linh đạo, hắn quyết định chờ hắc linh đạo thu hoạch sau, liền bắt đầu trồng trọt mới linh vật, Tụ Linh Thảo. Mặc dù lúc trước hắn vẫn luôn là đang gieo trồng hắc linh đạo, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chú ý tới trồng trọt loại nào linh vật tích lợi tối cao. Tại hắn bắt đầu dài đến mấy năm nghiên cứu, so sánh qua mấy ngàn loại khác biệt linh vật trồng trọt tích lợi, cuối cùng được ra một cái trọng yếu kết luận, đối với nhất giai trung phẩm hoặc thượng phẩm linh thực phu tới nói, trồng trọt Tụ Linh Thảo là ích lợi cao nhất mấy loại linh vật một trong. Chính là cái kết luận này nhường hắn đối trồng trọt Tụ Linh Thảo hạ quyết tâm. Vừa tới Huyền 88 phường thị thời điểm, hắn liền làm xong trồng trọt Tụ Linh Thảo chuẩn bị. Hắn sớm tại cái này phường thị quầy hàng bên trong mua một bản Tụ Linh Thảo sinh trưởng yêu cầu cùng phương pháp trồng trọt cùng một chút Tụ Linh Thảo hạt giống. Chỉ là những vật này hao tốn hắn mấy chục mai hạ phẩm linh thạch, nhường hắn cảm thấy có chút thì đau. Nhưng hắn biết, đây là đáng giá đầu tư, chỉ cần hắn có thể thành công trồng trọt ra Tụ Linh Thảo, hắn liền có khả năng thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Theo hắn hiểu biết, Tụ Linh Thảo chính là luyện chế Tụ Linh Tán, Tụ Linh Hoàn, Tụ Linh Đan chủ dược một trong, những đan dược này chính là trên thị trường nhất là bán chạy đan dược. Ở trong đó có 4 cái nguyên nhân, thứ nhất, bọn chúng tác dụng hiệu quả theo thứ tự là đề cao đối ứng luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu vi, mà toàn bộ tu tiên giới ngoại trừ phàm nhân số lượng nhiều nhất bên ngoài, chính là luyện khí tu sĩ số lượng nhiều nhất, bởi vậy lượng tiêu thụ vô cùng khả quan. Thứ hai, luyện chế bọn hắn đối lập tương đối đơn giản, tỉ như đa số nhất giai hạ phẩm luyện đan sư bình thường đều có thể luyện chế Tụ Linh Tán, nhất giai trung phẩm luyện đan sư liền có thể luyện chế Tụ Linh Hoàn, cứ thế mà suy ra. Thứ ba chính là luyện chế những đan dược này Tụ Linh Thảo có thể đại lượng trồng trọt. Thứ tư thì là bởi vì phía trên ba nguyên nhân khiến cho những đan dược này giá cả bình thường xa xa thấp hơn đồng dạng là tăng cao tu vi đan dược. Phải biết, có chút đồng dạng là tăng lên luyện khí kỳ tu vi đan dược, không chỉ có độ khó luyện chế lớn, hơn nữa luyện chế cần thiết chủ dược cũng không giống Tụ Linh Thảo như vậy phổ biến, không thể cung ứng cho tất cả luyện khí tu sĩ. Tỷ như Hoàng Long Đan, không chỉ cần phải nhất giai hậu kỳ luyện đan sư khả năng luyện chế, kỳ chủ thuốc dược liệu cũng so Tụ Linh Thảo càng thêm đắt đỏ. Đương nhiên, nó dược hiệu tự nhiên so Tụ Linh Đan muốn tốt một chút, nhưng giá cả lại đắt giá rất nhiều. Bởi vậy, đại đa số luyện khí hậu kỳ tu sĩ càng muốn mua sắm giá cả hơi thấp Tụ Linh Đan, mà không phải dược hiệu tốt hơn giá cả cao hơn Hoàng Long Đan. Mà loại này Hoàng Long Đan bình thường chỉ có con em thế gia hoặc đại tông môn thiên chi kiêu tử mới có năng lực mua sắm. Tại quá khứ mấy tháng ở giữa, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phương diện dốc lòng chăm sóc trong linh điền hắc linh đạo, một phương diện khác xâm nhập nghiên cứu Tụ Linh Thảo sinh trưởng yêu cầu cùng phương pháp trồng trọt. Thông qua thời gian dài học tập, hắn đối trồng trọt Tụ Linh Thảo đã có hiểu rõ nhất định. Căn cứ trong sách ghi chép, Tụ Linh Thảo sinh trưởng đối với nó hoàn cảnh có một hệ liệt rõ ràng yêu cầu. Trong đó bao quát cần đặc biệt thổ nhưỡng, bảo hộ biện pháp, sung túc nồng độ linh khí cùng linh thực phu cung cấp phụ trợ thủ đoạn. Cái gọi là đặc biệt thổ nhưỡng, tức Tụ Linh Thảo sinh trưởng linh điền nhất định phải có đặc thù thổ nhưỡng điều kiện. Những này thổ nhưỡng khả năng ẩn chứa phong phú linh khí, khoáng vật chất hoặc là cái khác đặc biệt thành phần, dựa theo Hứa Trường Sinh lý giải, cái này cùng làm tinh bên trên là cây nông nghiệp bón phân nguyên lý tương tự. Giải quyết vấn đề này cũng không khó khăn, trong phường thị có chuyên môn bán trồng trọt Tụ Linh Thảo linh phỉ, chỉ cần hắn tiến về phường thị mua một chút liền có thể. Bảo hộ biện pháp phương diện thì là bởi vì Tụ Linh Thảo thuộc về linh vật, theo sinh trưởng của nó, có thể sẽ nương theo lấy linh trùng xuất hiện. Bởi vậy, linh thực phu cần thiết lập thích hợp bảo hộ công trình, tỉ như dùng tay trừ sâu, phun ra khu trùng dược vật, thiết trí kết giới, bố trí trận pháp, chăn nuôi thủ hộ thú chờ một chút, lấy bảo đảm Tụ Linh Thảo không bị linh trùng xâm hại. Đối với cái này đề, Hứa Trường Sinh minh bạch, chỉ có thể thông qua dùng tay trừ sâu hoặc phun ra khu trùng dược vật đến giải quyết. Bởi vì hắn không phải là trận pháp sư, cũng không có thủ hộ thú loại hình đồ vật. Nếu như muốn mời người bày trận hoặc là mua sắm một cái chuyên môn dùng cho trừ sâu thủ hộ thú, vậy được bản quá cao, được không bù mất. Đến mức linh khí mức độ đậm đặc phương diện, tụ linh thảo cần sinh trưởng tại linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, để hấp thu đầy đủ linh khí tiến hành sinh trưởng cùng tu luyện. Chuyện này đối với Hứa Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn, hắn chỉ cần thi triển linh vũ thuật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Cuối cùng liên quan tới linh thực phu phụ trợ thủ đoạn chỉ đến thì là đa số linh thực phu đều sẽ tu luyện một môn đặc thù pháp thuật, đến phụ trợ gia tốc những cái kia chu kỳ dài linh vật sinh trưởng, từ đó đạt tới giảm xuống linh vật sinh trưởng chu kỳ, để cao mình linh thạch tích lợi. Mà tụ linh thảo trưởng thành chu kỳ là nửa năm, nếu là không có một môn đặc thù thúc đẩy sinh trưởng thuật, như vậy ích lợi sẽ cực kỳ giảm phân nửa. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Trường Sinh ứng đối phương pháp chính là tiến về phường thị mua sắm một bản thích hợp thúc đẩy sinh trưởng bí thuật. Mặc dù hắn tu luyện linh vũ thuật cũng có nhất định thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, nhưng hiển nhiên không cách nào thỏa mãn tụ linh thảo nhu cầu sinh trưởng. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm càng có chuyên nghiệp, hữu hiệu hơn bí thuật đến trợ lực tụ linh thảo sinh trưởng. Chương 108, nhỏ yếu tức là nguyên tội chương 108, nhỏ yếu tức là nguyên tội nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh nhanh chóng đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sau liền không kịp chờ đợi rời đi linh điện, tiến về phường thị tìm kiếm thích hợp thúc đẩy sinh trưởng bí thuật. Tuy nói hắc linh đạo thành thục còn cần nửa tháng, nhưng nếu như có thể sớm học được một môn thúc đẩy sinh trưởng bí thuật, như vậy đối với sắp trồng trọt tụ linh thảo sẽ rất có ích lợi. Hứa Trường Sinh đi tại phường thị bên trên, trong phường thị người đến người đi, ánh mắt của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, ở chỗ này có thể tìm được đủ loại tu hành tài nguyên cùng bí tịch. Mà lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, mua sắm một bộ thúc đẩy sinh trưởng bí thuật. Hắn chọn lựa một nhà buôn bán công pháp bí tịch cửa hàng, đi vào. Đi vào trong tiệm, hắn trông thấy chủ cửa hàng nằm tại trên ghế nằm không nhúc nhích, căn bản không có muốn chủ động chiêu đãi ý nghĩ của mình. Hắn mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không biểu đạt ra đến. Trong tiệm trưng bày rực rỡ muôn màu, đủ loại công pháp bí tịch, làm hắn không kịp nhìn. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, hắn phát hiện mấy quyển phù hợp chính mình nhu cầu thúc đẩy sinh trưởng bí thuật. Nhưng mà, trong đó một bản tên là Thanh Mộc Quyết thúc đẩy sinh trưởng bí thuật đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Theo giới thiệu bản này, Thanh Mộc Quyết đối thảo một loại linh vật có rõ rệt thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Tu tập người có thể thông qua Thanh Mộc Quyết đem thể nội linh khí chuyển hóa làm thanh mộc chi khí, sau đó đem nó rót vào thảo một loại linh vật bên trong, từ đó thực hiện thúc đẩy sinh trưởng mục đích. Loại này đặc thù bí thuật vừa vặn phù hợp Hứa Trường Sinh trồng trọt tụ linh thảo nhu cầu. Đạo hữu, quyển bí tịch này cần bao nhiêu linh thạch? Hứa Trường Sinh cầm lấy quyển kia Thanh Mộc Quyết hỏi. Đạo hữu? Ai là ngươi đạo hữu? Chú ý lời nói của ngươi, 500 linh thạch tổng thể không trả giá. Cửa hàng nam tử một mặt lạnh lùng nói rằng. Cái gì? Cái này muốn 500 linh thạch, ngươi sợ không phải tại đoạt linh thạch đâu? Hứa Trường Sinh kinh ngạc nói. Ừ, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì? Đây chính là thúc đẩy sinh trưởng bí thuật, cũng không phải cái gì bình thường bí thuật. Cửa hàng nam tử khinh thường nói. Đạo hữu, không phải là cảm thấy ta không biết rõ những này bí thuật giá trị, muốn lấn khách không thành. Hứa Trường Sinh bất mãn nói. Lấn khách? Ha ha ha. Buồn cười, ngươi nói một chút ta là như thế nào lấn khách? Cửa hàng nam tử cười to nói. Bản này Thanh Mộc Quyết đồng loại hình bí pháp theo ta hiểu rõ, trên thị trường giá cả cũng liền bán 300 linh thạch không đến, mà ngươi cái này lại muốn bán 500 linh thạch, ngươi đây không phải lấn khách lại là đang làm gì? Hứa Trường Sinh nói rằng. Cho nên, trên thị trường bán 300 linh thạch, ta liền không thể bán 500 linh thạch sao? Tiểu tử, ta là cửa hàng này nhân viên cửa hàng, ta muốn bán bao nhiêu liền bán nhiều ít. Cửa hàng nam tử phách lối nói. Ngươi muốn mua nổi ngươi liền mua, mua không nổi ngươi liền lăn. Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn. Hứa Trường Sinh nhíu mày, lửa giận trong lòng sông lên đầu. Nhưng hắn minh bạch cái này tu tiên giới cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể bị người ức hiếp. Thế là hắn đè xuống phẫn nộ trong lòng, ý đồ nói một chút đạo lý, đây chính là các ngươi cửa hàng đạo đại khách sao? Đại khách? Ha ha, trong cửa hàng nam tử nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, cười khinh bị lên. Chỉ bằng ngươi liền Thanh Mộc Quyết đều muốn mua tán tu cũng coi như khách nhân. Ta liền không nên để các ngươi thứ quỷ nghèo này tán tu vào cửa hàng, thật sự là xúi quẩy, đi đi, đừng tại đây chậm trễ ta làm ăn. Ảnh hưởng tới ta mua bán lớn ta đem ngươi chặt cho cá ăn. Cửa hàng nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp trả Hứa Trường Sinh vấn đề, đồng thời còn không quên chào phúng Hứa Trường Sinh vài câu. Hứa Trường Sinh nghe xong sắc mặt âm trầm xuống tới, hắn không nghĩ tới tiệm này nhân viên cửa hàng sẽ tiêu căng như thế. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Dù sao, hắn biết tại cái này tu tiên thế giới bên trong, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu như hắn hiện tại cùng nhân viên cửa hàng xảy ra xung đột, có khả năng gặp hậu quả nghiêm trọng. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Hứa Trường Sinh ở trong lòng âm thầm chửi mắng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là cùng bọn hắn cãi lộn thời điểm. Hắn quyết định tạm thời nhẫn nại xuống tới, đi trước cửa hàng khác nhìn kỹ hắn nói. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Mấy thân ảnh đi vào cửa hàng, cầm đầu là một tên người mặc cẩm y thanh niên, đi theo phía sau một đám hộ vệ. Cẩm y thanh niên một mặt nộ khí mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, thanh âm lạnh như băng hỏi, là ai dám ở cửa hàng của ta náo sự? Cửa hàng nam tử lập tức chỉ vào Hứa Trường Sinh nói rằng, thiếu gia, chính là trước mặt người này. Ta hoài nghi người này là người khác cố ý phái tới hủy hoại cửa hàng danh dự. Hứa Trường Sinh nghe xong, lập tức giận không kìm được, lớn tiếng phản bác, ngươi đành dám? Cẩm y nam tử nhìn Hứa Trường Sinh một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng kinh thường, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Hắn cũng không có trực tiếp đáp lại Hứa Trường Sinh, mà là quay đầu đối cửa hàng nam tử nói, ngươi nói tiếp. Cửa hàng nam tử được đến chỉ thị, vội vàng nói, người này tiến vào cửa hàng sau, đông chọn tây tuyển lựa ngày, cuối cùng chỉ chọn lựa một bản thành một quyết. Sau đó ta dựa theo cửa hàng chúng ta giá cả báo giá cho hắn, hắn lại còn nói cửa hàng chúng ta cửa hàng lớn lớn khách. Cẩm Y nam tử nghe xong, trên mặt biểu lộ biến càng thêm âm trầm. Hắn nhìn về phía Hứa Trường Sinh, khóe môi nhếch lên một vệt cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, "Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Nếu như ngươi không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, như vậy hôm nay cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cái cửa này." Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu hộ vệ bên cạnh tiến lên một bước. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống vẫn nộ trong lòng, cố tự trấn định mà nhìn xem Cẩm Y thanh niên, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, "Ta chỉ là đến mua một bản bí thuật, quý điểm hỏa kế lại ngay tại chỗ lên giá, chẳng lẽ đây không phải cửa hàng lớn lớn khách sao?" Cẩm Y thanh niên sắc mặt biến hóa, hung hăng chừng cửa hàng nam tử một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào cửa hàng lớn lớn khách, ngươi cũng là nói một chút." Hứa Trường Sinh chỉ vào quyển kia thanh mục quyết trầm giọng nói, "Bộ kia thanh mục quyết theo ta được biết giá trị chỉ có 300 linh thạch, mà hắn lại muốn bán ta 500 linh thạch, giá cả gần như gấp ba, ngươi nói đây có phải hay không là cửa hàng lớn lớn khách?" Cẩm Y thanh niên cầm lấy quyển kia thanh mục quyết đi vào cái này Hứa Trường Sinh trước mặt, đem nó làm bản bí thuật lật qua lật lại, nhìn kỹ một lần sau, tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi nói thế nhưng là bản này bí thuật?" Hứa Trường Sinh gật đầu nói, "Không sai, chính là này bản." Cẩm Y thanh niên lại hỏi, "Vậy cái này bản nhưng có đánh dấu giá cả?" Trong tiệm nam tử đội vàng đáp, "Thiếu gia, cũng không." Cẩm Y thanh niên khẽ miệng có chút dương lên, nhìn về phía Hứa Trường Sinh, cười lạnh nói, "Đã không có ít giá, như vậy tại trong tiệm của ta ta nói nó bán 500 linh thạch nó liền có thể bán 500 linh thạch. Các ngươi nói sao?" "Thiếu gia anh minh." Trong tiệm nam tử su định nói, "Ngươi." Đây rõ ràng Hứa Trường Sinh vừa muốn mở miệng, lại bị Cẩm Y nam tử cắt ngang, "Rõ ràng cái gì? Hẳn là ta cửa hàng vật phẩm đều phải theo trong lòng các ngươi giá cả đến định sao? Không theo các ngươi giá cả định chính là cửa hàng lớn lớn khách." Cẩm Y nam tử tiếp tục nói, "Tốt, hiện tại chúng ta nên tính toán ngươi nói xấu tiệm của ta danh dự sự tình a."